Chương 555 truyền công cùng mang đi Lâm Chân, chương 555 truyền công cùng mang đi Lâm Chân. Lâm Đông nghe vậy, một mặt hiếu kỳ, hiển nhiên là đối với Lâm Phong cái gọi là đồ tốt cảm thấy hứng thú vô cùng. Là vật gì tốt, Phong ca lấy ra ta xem một chút. Lâm Phong thấy thế thần bí cười cười. Đợi lát nữa tại lấy ra, đến lúc đó các ngươi nhất định đều sẽ ưa thích. Lâm Đông bị Lâm Phong lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng thấy đối phương không chịu lập tức lộ ra, hắn cũng chỉ đành tạm thời dàn xuống phần kia bội vàng, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết, Lâm Phong nếu nói như vậy, tất nhiên sẽ có khiến người ngạc nhiên đổ vật cho mình. Sau đó không lâu Lâm Phong cùng Lâm Đông liền tới đến Lâm phủ đại đường, Lâm Đông phân phó bọn người hầu đi đem Lâm Chân, Lâm Vượng cùng Lâm Âu, Lâm Mẫn đều cho gọi tới. Không bao lâu, Lâm Chân, Lâm Vượng, Lâm Âu cùng Lâm Mẫn lần lượt đuổi tới đại đường. Lâm Đông gặp người đều đến đông đủ sau, cũng có chút tò mò hỏi: "Phong ca hiện tại có thể nói đi, đến cùng là vật gì tốt?" Lâm Chân nghe vậy cũng dính vào: "Phong ca mang theo đồ tốt cho chúng ta 5 cái sao?" Lâm Phong nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, khẽ cười nói: "Đúng vậy, đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy đồ vật cũng đừng gọi quá lớn tiếng a." Lâm Phong lời nói sâu đủ đám người khẩu vị, Lâm Đông, Lâm Chân, Lâm Vượng, Lâm Âu cùng Lâm Mẫn 5 người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ đợi. Bọn hắn biết, có thể làm cho Lâm Phong như vậy ra vẻ thần bí, vật kia nhất định không phải tầm thường. Lâm Phong thấy thế cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra Cắt Dương Chân Kinh cùng Hóa Khải Quyết Ngọc Giản, cũng nói ra: "Đây là ta gần nhất tại Thần Châu lấy được tiếp công pháp và thần thông." Lâm Phong lời nói giống như trời quang phích lịch, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường bầu không khí. Địa giai công pháp cùng thần thông, đây chính là vô số tu giả tha thiết ước mơ đồ vật, mà đối với Lâm Đông, Lâm Chân bọn người tới nói, càng là chưa bao giờ chạm đến qua lĩnh vực. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Phong ngọc giản trong tay, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. "Phong ca, ngươi là chăm chú sao?" Lâm Đông cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói của hắn tràn đầy không xác định, sợ đây hết thể chỉ là cái mỹ lệ ảo giác. Lâm Phong gật đầu, ý cười doanh nhân đạo: "Đương nhiên, bất quá các ngươi phải giữ bí mật, sau khi xem liền tự mình tu luyện là được, cái này địa giai công pháp và thần thông quá mức chân quý. Chính là phần này địa giai công pháp cùng thần thông tại Thần Châu còn để một cái không nhỏ gia tộc hủy diệt. Ta cứu được bọn hắn trong tộc thiếu chủ mới đến phần này địa giai công pháp cùng thần thông." Lâm Phong lời nói như là một chiếc chìa khóa, mở ra lòng của mọi người phi. Bọn hắn nhìn qua Lâm Phong ngọc giản trong tay, trong lòng rung động khó nói nên lời. Địa giai công pháp cùng thần thông chân quý tính bọn hắn tự nhiên rõ ràng, mà ở tu chân giới, bảo vật như vậy thường thường nương theo lấy huyết tinh cùng tranh đoạt, có thể được đến nó người lắc đắc không có mấy. Coi như lại vọng nguyệt chân quân trên đấu giá hội đều bán ra 100 triệu linh thạch trung phẩm giá trên trời, vậy còn vẹn vẹn chỉ là bí tịch không bao hàm thần thông. Lâm Đông, Lâm Chân, Lâm Vượng, Lâm Âu cùng Lâm Mẫn 5 người trong mắt lóe ra dị sắc, bọn hắn nhìn nhau một chút, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt đọc lên thật sâu cảm kích cùng khát vọng. Lâm Chân trực tiếp liền từ Lâm Phong trên tay đem địa giai Cắt Dương Chân Kinh cùng Hóa Khải Quyết. Những người khác thấy thế, cũng không còn thận trọng, nhao nhao áp sát tới, thay phiên cẩn thận chu đáo cái này hai viên ngọc giản. Lâm Chân cái thứ nhất đem nó dán tại trên trán chỉ chốc lát, nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận lấy trong ngọc giản ẩn chứa tin tức. Sau một lát, trên mặt của nàng hiện ra chấn kinh cùng hưng phấn xen lẫn biểu lộ, hiển nhiên cảm nhận được trong ngọc giản chỗ ghi chép nội dung chỗ phi phàm. Tiếp lấy, Lâm Đông, Lâm Vượng, Lâm Âu cùng Lâm Mẫn theo thứ tự nếm thử, mỗi người đều đồng dạng đắm chìm tại đọc trong quá trình, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên sáng lên, phảng phất nhìn thấy thông hướng cường giả con đường ngay tại phía trước triển khai. Rất nhanh 5 người liền đem địa giai Cắt Dương Chân Kinh cùng Hóa Khải Quyết ghi xuống. Cuối cùng Lâm Đông sử dụng hết đằng sau đem hai viên ngọc giản trả lại cho Lâm Phong. Ngay tại Lâm Phong nhận lấy ngọc giản sau, Lâm Chân do dự một hồi hay là mở miệng nói: "Cái kia Phong ca, không phải ngươi làm chút ngũ giai linh dược Long Huyết Chi trở về bán không?" Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân thấy thế tiếp tục nói: "Cũng là bởi vì cái này ngũ giai Long Huyết Chi quan hệ, Nhất Tuyến Thiên cùng Hắc Long Sơn Mạch Yêu Vương đều biết Phong ca ngươi tại Thần Châu bên kia có nơi đặt chân. Bọn hắn chính là muốn cho Phong ca ngươi cho bọn hắn đằng điểm vị trí, để bọn hắn cũng có thể tại Thần Châu đứng vững gót chân." Lâm Phong nghe vậy theo có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Là bọn hắn nói cho ngươi?" Lâm Chân nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, trước đó liền cùng Phong ca ngươi không phải đã nói rồi sao? Hắc Long Yêu Vương cùng Bạch Hạc Yêu Vương đều muốn gặp ngươi một mặt cùng ngươi đàm luận một chút. Phong ca ngươi lần trước trở về cầm linh thạch thời điểm, ta không phải cùng ngươi đề cập qua sao? Đều nhanh một tháng." Lâm Phong nghe vậy lập tức suy tư một lát, tựa như là lại dạng này một chuyện, lúc đó chính mình vội vã đi Bồng Lai Tiên Đảo dùng vạn năm thạch đũ, cũng không có để ý chuyện này. Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức đồng ý đạo: "Cái này, có thể ta tại Thần Châu gần nhất lại có một khối không sai phiên chợ nhỏ, có thể cho bọn hắn, cái này liền Lâm Chân ngươi cùng bọn hắn nói đi. Ta cảm giác đã từ trên người bọn họ lấy không được thứ tốt gì, mặc kệ là Hắc Long Sơn Mạch Hắc Long Yêu Vương hay là Nhất Tuyến Thiên Bạch Hạc Yêu Vương. Bọn hắn bây giờ có thể cho ta đồ vật ta đều có chút không cần đến, Lâm Chân các ngươi cùng bọn hắn đi làm luận, đi làm chút các ngươi dùng đến tài nguyên, các ngươi năm cái chính mình dùng." Lâm Chân nghe vậy không có lập tức đồng ý, mà là xoa góc áo, có vẻ hơi chần chừ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. "Cái này Phong ca, ngươi có thể hay không mang ta đi Thần Châu bên kia à? Hiện tại Ngư Long Phường nơi này không dùng đến quá nhiều người, Lâm Âu cùng Lâm Phượng còn có Lâm Mẫn bọn hắn liền đã bận điệu tới. Ta cũng có chút muốn đi Thần Châu bên kia." Lâm Phong nghe vậy lập tức tự hỏi: "Hiện tại chính mình trụ sở bên kia vừa vặn đem Lý Hạo đuổi đi kém một cái quản sự, còn có quặng mỏ bên kia cũng cần có người nhìn xem, nếu là Lâm Chân đi lời nói cũng không phải không được, như thế ta liền nhẹ nhõm rất nhiều, đặc biệt là gần nhất những sự tình này đều là phiền phức Tam Thúc tại, Tam Thúc không phải muốn ta tìm một cái đáng tin người đi tiếp nhận sao?" Cảm giác Lâm Chân thật không tệ. Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức mở miệng cười nói ra: "Cái kia ngược lại là không có vấn đề, ta bên kia thật nhiều sự tình còn một mực tìm không thấy một cái nhân tuyển thích hợp. Nếu chân muội ngươi nguyện ý đi, ta liền dẫn ngươi đi đi, đợi lát nữa ta liền mang ngươi cùng đi. Nói đến đây Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Vượng cùng Lâm Đông bọn hắn tiếp tục nói. Cái này Lâm Đông, Lâm Vượng còn có Lâm Mẫn, Lâm Âu, nếu là ta mang đi Lâm Chân các ngươi tại Ngư Long Phượng bên này đâu bận bịu tới sao? Lâm Vượng mấy người nghe vậy lập tức nở nụ cười, Lâm Vượng lập tức bảo đảm nói không có vấn đề, chúng ta đều đã tại cái này Ngư Long Phượng 2 3 năm, trên cơ bản không có vấn đề gì, có vấn đề không phải còn có thể dùng truyền âm phủ liên hệ Phong ca ngươi. Chương 556 lục giai linh thực này mầm chương 556 lục giai linh thực này mầm Lâm Phong nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền mang theo Lâm Chân đi tới Phá Lãng Hào, sau đó mang theo hắn cùng một chỗ về tới Hỏa Hoè Sơn trụ sở. Vừa về tới Hỏa Hoè Sơn trụ sở, Lâm Chân liền có chút đói không kịp chờ đợi từ trong phòng tu luyện chạy ra ngoài, nhìn xem Hỏa Hoè Sơn trụ sở cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Đây là nàng lần đầu tiên tới Lâm Phong tại Thần Châu trụ sở, cảnh tượng trước mắt để nàng mở rộng tầm mắt. "Oa, nơi này so trong tưởng tượng của ta còn muốn phồn hoa." Lâm Chân cảm thán nói. Lâm Phong cười trả lời. "Đúng vậy à, bất quá trụ sở này ta tới tay mới hơn 2 tháng, từ trên tay người khác giành được." Lâm Chân nghe vậy lập tức cười nói. "Nhìn không ra A Phong ca ngươi rất am hiểu đoạt địa bàn a, Ngư Long Phượng cũng là ngươi giết hoàng gia phụ tử làm tới." Lâm Phong nghe Lâm Chân nói như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem nó dẫn tới Tam Thúc nơi đó, đem hắn sau đó phải ở chỗ này làm việc xong cùng cần hắn xử lý sự vụ sau liền quay người rời đi, đi tìm Na Cha tu luyện. Ngay tại Lâm Phong mới vừa tới đến khách sạn, Na Cha nhìn thấy hắn sau liền lập tức vui vẻ tiến lên đón. "Chủ nhân, ngươi trong bí cảnh cái kia 3 khối đặc thù linh điển linh thực lại thành tụ." Lâm Phong nghe xong vui mừng, lập tức nhẹ gật đầu, suy nghĩ khẽ động liền xuất hiện ở Na Cha thể nội trong bí cảnh. Lại đến thu hoạch thời gian. Tiến vào bí cảnh sau Lâm Phong thẳng đến cái kia đặc thù 3 khối linh điển. Chỉ gặp tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ đã dáng dấp 10 phần tươi tốt, màu xanh lá trên phiến lá hiện ra đường vân màu vàng, tản ra trận trận thanh hương. Lâm Phong thấy thế trực tiếp sử dụng hệ thống một khóa thu hoạch. Đốt. Thu hoạch được nông trường hệ thống kinh nghiệm 30, nông trường hệ thống đẳng cấp 4, nông trường hệ thống kinh nghiệm 631800. Ngay tại Lâm Phong thu 3 mẫu hệ thống gia tốc trong linh điển tứ giai kim tuyến linh diệp dự định phân cho trong bí cảnh tiểu yêu quái thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện lục giai trong linh điển xuất hiện chồi non. Lâm Phong ánh mắt lưu tại những chồi non kia phía trên, trong lòng lập tức dâng lên một trận kinh hỉ. Không dễ dàng à, thật không dễ dàng a, cái này lục giai linh thực trồng xuống không chênh lệch nhiều nửa năm lúc này mới bắt đầu nảy mầm, trước đó nhìn xem một điểm động tĩnh đều không có, ta còn tưởng rằng những hạt giống này có phải hay không đã chết. Hệ thống nhắc nhở muốn 5 năm đằng sau mới có thể thành thụ, hơn nửa năm này mới nảy mầm. Lâm Phong nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói mang theo vẻ kích động cùng vui mừng. Hắn biết rõ bồi dưỡng lục giai linh thực không dễ, hạt giống kia sinh trưởng chu kỳ dài dằng dặc, mà bây giờ nhìn thấy dù là chỉ là một chút xíu sinh cơ, đều đủ để hắn phấn chấn không thôi. Lâm Phong cúi người đi, cẩn thận chu đáo lấy những chồi non kia. Bọn chúng mặc dù nhỏ yếu, nhưng để lộ ra sinh cơ bừng bừng, phản phất biểu thị tương lai phỉ nhiều cùng hy vọng. Cẩn thận kiểm tra một hồi lục giai linh thực chồi non sau vui mừng thầm nghĩ. Xem ra nhân sâm tinh hay là có thật tốt tại chiếu khán trong bí cảnh này linh thực. Mỗi ngày nhìn hắn cùng Na Cha bọn hắn cùng một chỗ sông phong túng, nguyên lai thật đúng là không làm thiếu chính sự. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu, đối với người sâm tinh thái độ nhiều hơn mấy phần tán thành. Hắn còn không có nhiều thưởng thức một hồi lục giai linh điền linh thực, Hắc Long núi tiểu yêu quái cùng tiểu nhân sâm tinh bọn họ đều đã tại Na Cha thông chi một chút bắt đầu hướng về chính mình nơi này tụ tập lại. Lâm Phong đành phải bắt đầu đem vừa mới thu hoạch tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ phân phát cho hắn các ngươi. Chia xong ngũ giai kim tuyến linh diệp cỏ sau, hắn đi thẳng tới xích hỏa nuôi dưỡng phòng, một lần nữa xác nhận 8 cái nhỏ xích hỏa thu hoạch kinh nghiệm. Đốt. Nông trường hệ thống kinh nghiệm 80, nông trường đẳng cấp 4, nông trường kinh nghiệm 400800. Thu hoạch xong nông trường kinh nghiệm sau, hắn liền trực tiếp đi tới trong bí cảnh tu luyện chỗ. Vừa vặn gặp Lục Nhụy ngũ tỷ muội. Lục Nhụy, vừa mới phát tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ thời điểm tại sao không có thấy các ngươi 5 cái? Lục Nhụy nghe vậy vừa cười vừa nói: "Chủ nhân, ngươi không phải đáp ứng chúng ta trong bí cảnh này tứ giai linh thực có thể tùy tiện sử dụng sao? Chúng ta cái này không cần đi cùng tiểu nhân xâm tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu quái đoạt cái kia tứ giai kim tuyến linh dược cỏ." Nói đến đây Lục Nhụy dừng một chút sau đó trên mặt hiện ra vui vẻ đến thần sắc, tiếp tục nói: "Chủ nhân, nói cho ngươi một tin tức tốt, viên kia tứ giai Lam Nguyệt Mẩn tôi đã tại chúng ta ngũ tỷ bộ gia tốc sinh trưởng bên dưới đã trưởng thành. Tu luyện tăng lên hiệu quả so trước đó tăng lên gấp đôi." Nghe được Lục Nhụy lời nói, Lâm Phong trong lòng vui mừng, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. Hắn biết rõ tứ giai Lam Nguyệt Mẩn tôi giá trị, vốn đang lo lắng ngũ thú quyết không có khả năng tu luyện tới biên mãn, không nghĩ tới hiện tại kinh qua tôn gia vạn năm thạch nhũ rèn luyện, lại thêm cái này tứ giai Lam Nguyệt Mẩn tôi, đều có thể sớm 2 tháng đem cái này ngũ thú quyết tu luyện đến biên mãn. Đến lúc đó mình còn có thời gian dư thừa đi tu luyện mặt khác thần thông cùng pháp thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Phong khẽ miệng không khỏi dương lên một vòng mỉm cười. Hắn nhìn về phía Lục Nhụy ngũ tỷ bội nói cảm tạ: "Đa tạ các ngươi Lục Nhụy, ta trong khoảng thời gian gần nhất này tương đối cần cái này tứ giai Lam Nguyệt Mẩn tôi tu luyện ra tốc hiệu quả." Lục Nhụy năm cái hoa yêu nghe vậy, cười cười sau đó liền cùng Lâm Phong cáo từ đi tứ giai trong linh điển tìm một chút linh thực đến phục dụng. Cáo biệt Lục Nhụy ngũ tỷ muội sau, Lâm Phong bước nhanh đi vào phòng tu luyện sau đó bắt đầu tu luyện ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm 1 đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm 1. Ngày thứ 2, còn đắm chìm tại trong tu luyện Lâm Phong đột nhiên bị Na Cha nhẹ giọng tỉnh lại: "Chủ nhân, các hàng cùng như nghiên tới tìm ngươi." Lâm Phong từ mở mắt, từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, lập tức suy nghĩ khẽ động liền xuất hiện ở khách sạn. Na Cha gặp Lâm Phong từ trong bí cảnh sau khi ra ngoài, một bên gặm thịt một bên nhắc nhở:
"Chủ nhân, ta để bọn hắn đi gặp phòng khách chờ."
Lâm Phong gật gật đầu, lập tức liền hướng về phòng khách tiến đến. Đi vào phòng khách sau đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thấy Cát Hàng cùng Như Nghiên đang ngồi ở nơi đó, hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cát Hàng gặp Lâm Phong trước tiên liền đứng dậy đón lấy, hành lễ sau Cát Hàng liền vừa cười vừa nói: "Phong chủ, ngươi đã đến." Lâm Phong gật đầu gật đầu. "Cát Hàng, ngươi Cát nhà hiện tại thế nào? Lần trước ta lúc rời đi liền lưu lại ngươi cùng Như Nghiên hai người. Khôi phục Cát gia tộc lời nói gặp được khó khăn gì không có? Nếu là gặp được khó khăn lời nói có thể cùng ta nói." Cát Hàng nghe vậy cười khoát tay áo nói: "Không có khó khăn. Hiện tại Cát gia tộc đã bắt đầu khôi phục, rất nhiều tại địa phương khác tộc nhân khi biết Phong chủ giúp ta đoạt lại Cát gia tộc cùng giết Tiết Long cùng Tiết Nhạc hai huynh đệ sau, đều nhao nhao bắt đầu xuất tiền xuất lực giúp chúng ta Cát nhà một lần nữa thành lập tộc địa, đến bây giờ đã có không ít người trở về. Dựa theo tiến độ này, tiếp qua mấy tháng đoán chừng liền có thể hoàn toàn khôi phục đến đây." Lâm Phong nghe vậy vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Chương 557 ngươi như không bỏ ta nguyện bái ngươi làm nghĩa phụ, chương 557 ngươi như không bỏ ta nguyện bái ngươi làm nghĩa phụ, cái kia lần này ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì?" Cát Hàng nghe vậy có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua Như Nghiên, Như Nghiên cho hắn một cái ủng hộ ánh mắt, lập tức Cát Hàng liền không còn khiếp đảm, lấy dũng khí thanh âm bởi vì kích động có chút run âm nói: "Ta muốn đa tạ phong chủ giúp ta báo thù rửa hận, nguyện ý bái phong chủ làm nghĩa phụ, về sau mỗi tháng đều đem chúng ta Cát nhà ích lợi ba thành giao cho nghĩa phụ." Nói xong Cát Hàng liền trực tiếp túi người quỳ xuống, đem cái trán thật sâu dán tại trên mặt đất. Lâm Phong thấy thế lập tức liền minh bạch Cát Hàng ý tứ, âm thầm suy nghĩ đạo: "Đây là tới bái sơn đầu, nếu là thu hắn khi nghĩa tử lời nói, về sau bọn hắn Cát nhà gặp được sự tình gì ta cũng còn muốn ra mặt giúp bọn hắn giải quyết. Bất quá mỗi tháng đều cho ích lợi ba thành đã rất có thành ý, bình thường bái biệt người làm nghĩa phụ lời nói đều là chỉ đưa một lần lễ cũng được. Hắn cái này mỗi tháng đều cho, nghĩ đến cũng là bọn hắn Cát nhà trên cơ bản không có người nào có thể giúp hắn giữ vững gia nghiệp, nếu là không thả điểm ích lợi nói trước mắt nan quan rất khó vượt qua." Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức liền đưa tay đem Cát Hàng đỡ lên, khẽ cười nói: "Cát Hàng, muốn ta làm nghĩa phụ của ngươi cũng không phải không được." Cát Hàng nghe đến đó trên mặt kìm lòng không được hiện lên mỉm cười. Lâm Phong thấy thế tiếp tục nói: "Bất quá ngươi về sau làm người làm việc đều được giảng cái quy củ cùng đạo nghĩa, lại không đến tùy ý vận dụng danh hào của ta ở bên ngoài tùy ý làm vậy. Cát nhà bây giờ ở vào trùng kiến thời khắc, càng phải biết được hòa khí sinh tài đạo lý." Lâm Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Cát Hàng. Cát Hàng đội vàng đáp: "Nghĩa phụ yên tâm, Cát Hàng ổn thỏa cần tuân dạy bảo, tuyệt không dám cho nghĩa phụ bôi đen." Như Nghiên cũng nói theo: "Phong chủ, Cát Hàng là cái rõ lý lẽ hảo hài tử, ngươi nói những tình huống kia quả quyết sẽ không phát sinh." Lâm Phong thấy mình ý tứ đã truyền đạo, ngươi về sau hảo hảo làm người làm việc đừng gây chuyện khắp nơi, người khác chọc giận ngươi ta có thể giúp ngươi ra mặt nhưng là ngươi đi ở không đi gây sự lại không được. Cát Hàng gặp Lâm Phong đáp ứng làm chính mình nghĩa phụ sau, liền tiếp theo nói ra: "Cái kia, ngày mai ta liền đem chung quanh nơi này lớn nhỏ thế lực gọi khứ Cát nhà, chứng kiến phong chủ trở thành nghĩa phụ của ta, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị hậu lễ nghĩa phụ chỉ cần đến đi cái đi ngang qua sân khấu cũng được." Lâm Phong nghe vậy thầm nghĩ: "Ngươi đây thật là vội vàng a." Bất quá cũng không có cách nào, dù sao mới là mười mấy tuổi tiểu hài tử đều không có trưởng thành. Một bên Như Nghiên cũng cảm thấy Cát Hàng có chút gấp, sự tình đều đã định ra tới, ba ngày sau một tuần sau cũng có thể không cần thiết vội vã một ngày liền muốn định ra đến. Bất quá nếu Cát Hàng đều đã nói ra khỏi miệng nhìn xem Lâm Phong phản ứng đem, nếu là hắn cảm thấy gấp thời gian còn dư giả hơn một chút mình tới thời điểm nói một tiếng là được. Mặc dù Cát Hàng làm việc có vẻ hơi vội vàng cũng không thành thục, nhưng là Lâm Phong vẫn gật đầu đáp ứng xuống. "Tốt, vậy liền trưa mai đi, đến lúc đó ta sẽ đi Cát nhà." Cát Hàng thấy thế vui mừng quá đối đạo: "Đa tạ nghĩa phụ, Cát Hàng cái này trở về chuẩn bị cẩn thận." Cát Hàng hưng phấn đến con mắt đều phát sáng lên. Như Nghiên thì khẽ không người nói ra: "Phong chủ, vậy chúng ta cái này trở về lấy tay chuẩn bị tương quan công việc, chắc chắn an bài thỏa đáng, không để cho phong chủ có bất kỳ không tiện." Lâm Phong khoát tay áo: "Không cần quá phô trương, đơn giản trang trọng liền có thể." Cát Hàng cùng Như Nghiên lên tiếng liền vội vàng rời đi. Nhìn thấy Cát Hàng cùng Như Nghiên sau khi rời đi, Lâm Phong hơi lúng túng một chút thầm nghĩ, đến lúc đó đáp lễ lời nói muốn về cái dạng gì lễ tương đối tốt, trên người mình giống như cũng không có cái gì đồ tốt lấy ra được. Người ta Cát Hàng đều nói rồi chuẩn bị bên trên hậu lễ, mình tới thời điểm đáp lễ lộ ra kém đó không phải là có chút không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đột nhiên thầm nghĩ gần nhất Xích Hỏa cùng Huyền Băng Quy bọn hắn không phải sờ soạn thật nhiều thi thể, chính mình một chút đồ vật đều không có lấy tới, đi tìm bọn họ muốn một cái tứ giai vũ khí hoặc là đồ phòng ngự là được rồi. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền trực tiếp đi tới khách sạn chỗ, nhìn xem đang cùng mỹ thực chiến đấu Nê Long cùng Xích Hỏa bọn hắn, lập tức phủi tay hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Xích Hỏa cùng Nê Long bọn hắn nghe được vỗ tay âm thanh sau, lập tức quay đầu nhìn về hướng Lâm Phong. Na Cha có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Chủ nhân, có chuyện gì không? Muốn hay không ngồi xuống cùng một chỗ ăn á?" Lâm Phong nghe vậy khoát tay áo cự tuyệt nói: "Tính toán, ta còn có việc sẽ không ăn. Là như vậy, ngày mai Cát Hàng thiết tiến muốn bái ta làm nghĩa phụ, trên người của ta không có cái gì tốt một chút đồ vật đắp lễ, các ngươi trên thân ai có tứ giai vũ khí cùng đồ phòng ngự. Đưa ta cũng như thế một kiện, ngày mai cầm lấy đi đắp lễ." Chúng linh thú nghe vậy lập tức bắt đầu lật lên túi trữ vật. Chỉ chốc lát liền xoay sở đủ một thanh tứ giai hỏa thuộc tính trường kiếm cùng một kiện mũ giáp, mũ giáp có không sai phòng ngự còn có thể chống cự một lần tinh thần công kích. Lâm Phong vui vẻ nhận trường kiếm cùng mũ giáp, dự định quay đầu làm cái đẹp mắt hộp quà cho đóng gói một chút. Ngay tại Lâm Phong muốn rời khỏi thời điểm, Na Cha có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Chủ nhân, ngày mai chúng ta có đi hay không?" "Đương nhiên đi." Lâm Phong cũng không quay đầu lại đáp. Ngày thứ hai, Cát nhà, lúc này Cát nhà lộ ra 10 phần ăn mừng. Bởi vì Cát nhà trên cửa chính treo màu đỏ chót đèn lồng, cửa ra vào hai bên trưng bày nở rộ hoa tươi, hương hoa tràn ngập ở trong không khí. Các nhà các gia đình đều mặc lấy mới tinh quần áo, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, bận rộn xuyên thẳng qua tại trong đình viện, nên đón sắp đến tân khách. Các hàng sớm sẽ ở cửa chờ đợi Lâm Phong đến, hắn hôm nay mặc một thân đẹp đẽ hoa phục, tóc chỉnh tề buộc lên, cả người nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Như Nghiên cũng ở một bên hỗ trợ chỉ huy bọn gia đình làm việc, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều vạn vô nhất thất. Chỉ chốc lát sau, chung quanh lớn nhỏ thế lực các đại biểu nhau nhau đến, bọn hắn mang theo các loại hạ lễ, lẫn nhau hàn huyên đi vào các nhà. Các hàng từng cái nhiệt tình nên đón, đem bọn hắn dẫn vào đại sảnh. Khi Lâm Phong mang theo Na Cha, Sinh Hỏa cùng Nghe Long đợi đến lúc đến, các hàng con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Nghĩa phụ, ngài đã tới." Các hàng bước nhanh tiến ra đón. Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu, đi vào các nhà. Na Cha bọn hắn theo ở phía sau, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Tiến vào đại sảnh sau, đám người nhao nhao hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong đơn giản cùng mọi người bắt chuyện qua sau, liền tại chủ vị ngồi xuống. Các hàng dựa theo dự định quá trình, cung kính hướng Lâm Phong đi bái nghĩa phụ đại lễ. Người chung quanh đều an tĩnh mà nhìn xem cái này một trang trọng nghi thức. Kết thúc buổi lễ đằng sau, các hàng nói ra: "Nghĩa phụ, hôm nay các hàng chính thức bái ngài làm nghĩa phụ, cảm ơn ngài tiếp nhận. Các nhà chắc chắn lúc ngài che chở cùng dạy bảo bên dưới, phát triển không ngừng." Lâm Phong thỏa mãn nói ra: "Các hàng, ta tin tưởng ngươi sẽ thật tốt kinh doanh các nhà." Sau đó, Lâm Phong lấy ra tỉ mỉ đóng gói tốt đáp lễ, thanh kia tứ giai hỏa thuộc tính trường kiếm cùng mũ giáp. "Các hàng, đây là nghĩa phụ đưa cho ngươi đáp lễ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng bọn chúng." Các hàng ngạc nhiên tiếp nhận lễ vật. "Đa tạ nghĩa phụ." Chương 558 làm sao cáo chi Phong Nhi ta là mẫu thân hắn. Chương 558 làm sao cáo chi Phong Nhi ta là mẫu thân hắn nhận lấy Lâm Phong chuẩn bị lễ vật sau, các hàng cũng trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp quà đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy hộp quà đem nó thu vào trữ vật đại sau, các hàng liền bắt đầu phân phó bọn người hầu mang thức ăn lên đưa rượu lên. Lâm Phong được an bài đến kề bên này có mặt mũi tu sĩ phía bên kia, chúng tu sĩ gặp Lâm Phong, nhao nhao hướng Lâm Phong mời rượu, đều muốn nhận thức một chút vị này gần nhất quật khởi văn bối. Nê Long cùng Na Cha bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ đến Lâm Phong bên này, nhưng là bị Như Nghiên ngăn lại. "Nê Long, Na Cha tiên tử, chúng ta cố ý an bài cho các ngươi một cái lớn hơn một chút phòng. Nơi đó linh thực cái gì đều là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị. Mặc dù Tô Tiểu Nguyệt biết Như Nghiên chính là muốn đem bọn hắn lấy tới không có người nào địa phương đi, bởi vì nếu là bọn hắn 7 người tại cái này trên tụ hội ăn no ăn nghe lời nói xác thực hình tượng có chút không tốt lắm." Nê Long mấy người nghe vậy, nhãn tình sáng lên, bọn hắn nhìn thấy phía ngoài linh thực đều quá ít lệ đẹp đẽ, có chút tay chân bị gò bó, nghe Như Nghiên nói như vậy vui vẻ trả lời: "Tốt, vừa vặn ta cảm thấy phía ngoài những này số lượng quá ít." Nê Long mấy người đi theo Như Nghiên đi vào phòng, đi vào liền bị đẩy bàn linh thực kinh đến. Trên bàn linh thực chất thành núi nhỏ, các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn tản ra mê người quan mang. Nê Long hưng phấn mà nhào tới, Na Cha cũng vui vẻ cũng đi hướng cái bàn. Rất nhanh đám người liền bắt đầu hưởng dụng trên bàn linh thực, thỉnh thoảng còn có người hầu không ngừng hướng túi này phòng đưa đồ ăn tiến đến. Lâm Phong bên này qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Các hàng đứng dậy đến, đối với mọi người nói: "Hôm nay các vị có thể tới chứng kiến ta bái phong chủ làm nghĩa phụ, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Về sau còn cần các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn." Đám người liên tục đáp lời, đều nói các nhà có Lâm Phong che chở, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, bọn hắn cũng sẽ đến đỡ hắn. Mọi người ở đây đều tại hoan thanh tiếu ngữ hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt bên hông thân phận bài chấn động động. Tô Tiểu Nguyệt trong lòng giật mình, phát hiện là chính mình sư phụ tìm chính mình. Thế là nàng liền lặng lẽ đứng dậy tìm cái lý do đi tới một góc cá tĩnh, nàng xuất ra giao chỉ thân phận bài, chỉ chốc lát liền chuyển ra sư phụ mình Tô Tiểu Uyển thanh âm: "Tiểu Nguyệt, Phong Nhi đã dùng bạn 5 thạch đũ sao? Gần nhất Phong Nhi hắn thế nào hết thệ cũng còn thuận lợi đi." Nghe sư phụ mình đối với Lâm Phong ân cần hỏi thăm, Tô Tiểu Nguyệt thầm nghĩ: "Vừa mới qua đi 1 tháng a, sư phụ tại sao lại tới, liền không thể đợi đến thời gian vừa vặn nửa năm thời điểm lại đến liên hệ ta. Bây giờ chờ sẽ lại nếu muốn cái lý do kéo dài một hồi." Mặc dù Tô Tiểu Nguyệt trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn cung kính chán hồi đáp: "Sư phụ, Lâm Phong hắn mọi chuyện đều tốt. Đồng Lai Tiên Đảo vạn năm thạch nhũ hắn đã dùng qua, tu vi cũng từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ tầng 7. Đang muốn nói gần nhất không có gặp được nguy hiểm, bất quá tưởng tượng lúc đó từ Tôn gia về Hỏa Hoè Sơn thời điểm bị Tư Mã gia cắt mấy trăm đao. Nhưng là tưởng tượng chính mình nếu là nói Lâm Phong bị cắt trên trăm đao sư phụ mình không đau lòng, thế là cuối cùng Tô Tiểu Nguyệt hay là quyết định nói láo. Gần nhất hết thảy đều tương đối thuận lợi, sư phụ còn có cái gì vấn đề sao?" Tô Tiểu Uyển nghe vậy, trong lòng hơi cảm thấy vui mừng, nói ra: "Vậy là tốt rồi, chính là còn có hơn 2 tháng liền muốn nhìn thấy Phong Nhi, ta đã có chút khẩn trương lại có chút sợ sệt. Ta tại giao chỉ bên này đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại tùy thời đều có thể đem Phong Nhi hắn nhận lấy, cũng không biết hiện tại thời cơ này, đón hắn đến giao chỉ thích hợp sao?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, trong lòng bắt đầu tìm lý do. Không được hiện tại đi quá nhanh, còn có 2 tháng cũng muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Nếu sư phụ có chút sợ sệt nhìn thấy Lâm Phong lời nói có thể từ nơi này làm chút văn chương. Nghĩ đến đối sách cùng Tô Hạ Nguyệt lập tức trả lời: "Người sư phụ này ta cảm thấy hay là qua 2 tháng, ta tại mang Lâm Phong đi giao chỉ. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này có thể cho Lâm Hạo thúc thúc trước cùng Lâm Phong nói một câu liên quan tới ngươi sự tình. Theo ta được biết Lâm Phong đến bây giờ hắn cũng không biết mình còn có cái mẫu thân. Tốt nhất trước hết để cho Lâm Hạo thúc cùng hắn nói một chút để trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị. Ta bên này đang nói sư phụ ngươi là thế nào tốt với ta. Cho hắn trong lòng một cái ấn tượng tốt, đến lúc đó liền sẽ không đối với sư phụ ngươi cảm thấy hoàn toàn xa lạ, tối thiểu đối với ngươi vẫn hơi hiểu biết." Tô Tiểu Điển nghe đồ đệ mình vừa nói như vậy còn giống như thật sự là dạng này, thế là hắn trả lời: "Ân, tốt,
ta đã biết, ta quay đầu liền để Lâm Hạo ca ca liên hệ Phong Nhi đem ta tồn tại cáo tri Phong Nhi. Người sư phụ này ngươi đừng nội, ta có Lâm Hạo thúc thúc truyền âm phủ, chuyện này liền giao cho ta đến xử lý, ta bên này hiện tại vẫn giấu kín thân phận, để Thẩm Mặc thúc an bài một cái U Cốc phái đệ tử nội môn một mực đi theo Lâm Phong tại. Tô Tiểu Nguyệt đội vàng giải thích nói. Tô Tiểu Uyển nghe đồ đệ mình nói nàng một mực đi theo Lâm Phong bên người không giống chính mình suy nghĩ như thế lén lút theo dõi, thế là cũng liền nhận đồng Tô Tiểu Nguyệt quan điểm. "Tốt, nếu Tiểu Nguyệt ngươi cảm thấy ngươi đến tương đối phù hợp vậy thì ngươi tới đi, bất quá 2 tháng sau ngươi nhớ kỹ muốn dẫn Lâm Phong mau mau đến giao chỉ. Đến lúc đó Phong Nhi hắn vừa bạn có thể cùng mặt khác muốn gia nhập giao chỉ người cùng nhau tiến đến." Tô Tiểu Uyển nói xong liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Tiểu Nguyệt gặp lại có thể tiếp tục cùng Nghe Long bọn hắn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa 2 tháng, thật vui vẻ lại về tới trong bao xương bắt đầu tiếp tục hưởng dụng linh thực. Trận này đến hội một mực tiếp tục khi đêm đến. Theo sát trời dần tối, các nhà bọn người hầu bắt đầu thắp sáng đại sảnh cùng từng cái trong phòng linh đăng. Những ngày linh đăng tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, đem toàn bộ cuộc yến hội chỗ chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tại trong phòng, Nê Long đã ăn non nê, chính dựa vào ghế, thích ý vớt ve bụng của mình. Na Cha thì tại cùng Tô Tiểu Nguyệt nhẹ giọng trò chuyện với nhau, chia sẻ lấy một chút trong tu luyện nhỏ chuyện lý thú. Sinh Hỏa cùng những đồng bạn khác còn tại thưởng thức sau cùng mấy món ăn, một bên ăn vừa hướng món ăn hương vị khen không dứt miệng. Mà trong đại sảnh, Lâm Phong cùng còn lại mấy vị tu sĩ còn tại vui sướng nói chuyện tiếng. Bọn hắn đàm luận tu tiên giới các loại kỳ văn dị sự, từ thần bí tiên thú đến hiếm thấy thiên tài địa bảo. Các hàng ở một bên lặng lặng nghe, thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Hắn nhìn xem Lâm Phong, trong lòng tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Hắn biết, có Lâm Phong làm nghĩa phụ, các nhà tại vùng này địa vị sẽ càng thêm vững chắc, chung quanh thế lực cũng sẽ không lại đến khó xử chính mình. Dạng này các nhà tương lai cũng tràn đầy càng nhiều khả năng. Rốt cục, một vị tu sĩ đứng dậy, nói ra: "Hôm nay đến hội này thật sự là tận hứng, bất quá sắp trời đã tối, chúng ta cũng nên trở về." Tu sĩ khác nhau nhau hưởng, bắt đầu hướng Lâm Phong cùng các hàng tạm biệt. Lâm Phong cùng các hàng đứng dậy đến, lễ phép tiễn biệt mỗi một vị khách nhân. Bọn hắn một mực đưa đến các nhà ngoài cửa lớn, nhìn xem các tu sĩ hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 559 ngũ giai một cất kim tham chương 559 ngũ giai một cất kim tham Nê Long, Na Cha, Thích Thi, Nhân Sâm Tinh, Huyền Băng Quy, Sinh Hỏa còn có Tô Tiểu Nguyệt cũng từ trong phòng đi ra, cùng Lâm Phong tụ hợp. Lâm Phong thấy thế cùng các hàng cáo từ sau liền dẫn đám người cưỡi Nê Long hướng Hỏa Hoè Sơn trụ sở đuổi đến trở về. Tại trên đường trở về, Tô Tiểu Nguyệt có chút mê mang thầm nghĩ: ta muốn làm sao nói cho Lâm Phong hắn 24 năm không thấy mẫu thân là của ta sư phụ. Còn có 2 tháng sau ta còn muốn dẫn hắn đi gia nhập chúng ta giao chỉ thánh địa đạt được nhập môn khảo hạch, ta muốn tìm cái gì lý do nói với hắn. Suy tư nửa ngày sau, Tô Tiểu Nguyệt đột nhiên thông suốt vỗ tay một cái trong lòng thầm nghĩ. Ta tại cái này xoắn suýt mê mang cái gì kình, cuối cùng 2 ngày cùng hắn phụ thân Lâm Hạo nói một tiếng là được, để phụ thân hắn chính mình đi xoắn suýt. Cái này Lâm Phong cũng không phải con của ta, ta ở chỗ này mê mang xoắn suýt cái gì kình, thật là. Tô Tiểu Nguyệt nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều. Hắn nhìn một chút chung quanh đồng bạn, tất cả mọi người đắm chìm tại hưởng dụng hoàn mỹ ăn hài lòng bầu không khí bên trong. Nê Long chính trở đi mọi người tại đám mây phi hành, thỉnh thoảng lắc lư một chút thân thể cao lớn, giống như là tại giãn ra gân cốt. Một lúc lâu sau đám người liền tại Nê Long dẫn đầu xuống về tới Hỏa Hoè Sơn trụ sở. Lâm Phong một chút trở về, Lâm Chân liền không kịp chờ đợi tiến lên đón. "Phong ca ngươi trở về?" Lâm Phong thấy thế mỉm cười hỏi. "Có chuyện gì không, A Chân?" Lâm Chân lập tức có chút hưng phấn nói. "Phong ca, cái này quản lý trụ sở cùng cái kia khoáng mạch đối với ta mà nói đều không có vấn đề gì. Cả ngày hôm nay xuống tới ta liền biết làm như thế nào làm." Lâm Phong nghe Lâm Chân nói như vậy có chút vui mừng, đang muốn khích lệ nàng vài câu thời điểm, Lâm Chân tiếp tục nói: "Phong ca, Lâm Vượng bên kia đến tin tức là liên quan tới Hắc Long Sơn mạch cùng Nhất Tuyến Thiên. Bọn hắn bên kia đã thỏa đàm." Lâm Phong đối với Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương không thế nào để bụng, đều đã dự định để Lâm Vượng bọn hắn từ hai vị yêu vương trong tay đổi điểm tu luyện dùng tài nguyên. Thế là, Lâm Phong bình tĩnh nói: "Bọn hắn nói thế nào?" Lâm Chân nghe vậy lập tức trả lời: "Bọn hắn nói không sai. Về sau bọn hắn đến tiết gia tộc lời nói hàng năm đều cho chúng ta không sai biệt lắm 10 triệu linh thạch hàng hóa hoặc là đồng giá tài nguyên tu luyện. Lâm Vượng bốn người bọn họ còn từ hai vị yêu vương trong tay đạt được không ít tu luyện tài nguyên, bọn hắn còn cam đoan một mực tiếp tục cho đến Lâm Vượng bọn hắn kết đan mới thôi." Nói đến đây Lâm Chân dừng một chút tiếp tục nói: "Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương, bọn hắn đã phái người hướng chúng ta nơi này đổi đến, nói 1 tháng sau liền có thể đến chúng ta nơi này, đến lúc đó ta đi an bài hay là Phong ca người tự mình đi?" Lâm Phong nghe vậy âm thầm suy tư. Cơ bản đã không dùng được xin cùng Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương làm ăn, chính mình cần gì trực tiếp đi lục đại thánh địa đấu thú tông giao dịch chỗ mua đồ là được. Mấu chốt hiện tại chính mình có 2 tòa khoáng mạch, một chỗ là Hỏa Hoè Sơn trong núi lửa đông đảo hầm mỏ còn có tiết ra khoáng mạch. Hiện tại mỗi ngày đều có gần 200,000 linh thạch thu nhập, còn có Na Cha thể nội bí cảnh đã gieo xuống linh trùng, liền chờ thu hoạch. Hiện tại nhìn có chút không lên bọn hắn điểm này linh thạch cùng đồ vật. Nghĩ đến mình bây giờ cùng Bạch Hạc yêu vương còn có Hắc Long yêu vương cung cầu có chỗ biến hóa, Lâm Phong liền đối với Lâm Chân nói ra: "A Chân, cái này liền ngươi đến an bài đi. Ta hiện tại bận biểu sự tình hay là thật nhiều. Hắc Long yêu vương cùng Bạch Hạc yêu vương giao cho ngươi đi an bài là được." Lâm Chân đáp: "Tốt Phong ca." Lâm Chân nói xong liền quay người rời đi. Lâm Phong có chút hiếu kỳ đem các hàng đưa cho chính mình hộp quà đem ra. "Sẽ là cái gì?" Các hàng nói chính là hậu lễ tới. Hắn vừa nghĩ, một bên chậm rãi mở ra hộp quà. Chỉ trao trong hộp tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, bên trong là một viên màu vàng nhân sâm. Nhân sâm thượng lưu chuyển từng tia từng sợi hào quang màu vàng. Tại màu vàng nhân sâm bên cạnh còn có một phong thư. Lâm Phong liền cầm lên lá thư này, từ từ mở ra giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết: "Nghĩa phụ, viên này ngũ giai một cất kim tham có cường đại linh lực, là ta tốn hao không ít khí lực mới đến, sâm này có tăng lên ngưng kết kim đan sát suất thành công công hiệu thần kỳ. Này ngũ giai một cất kim tham không cần chờ đến kết đan lúc sử dụng, tại trúc cơ hậu kỳ lúc phục dụng liền có thể, cũng có thể tăng cao tu vi. Ta biết được nghĩa phụ tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ, cái này ngũ giai một cất kim tham chính là nghĩa phụ cần có đồ vật. Hy vọng cái này ngũ giai một cất kim tham có thể làm cho nghĩa phụ tu hành lộ càng thêm tôn sướng, chúc nghĩa phụ sớm ngày kết đan trở thành một phương chân nhân." Các hàng dâng lên. Lâm Phong xem xong thư sau, liền đem hộp quà khép lại, âm thầm vui vẻ nói: "Không sai, cái này một cất kim tham chính là ta hiện tại cần có, đợi lát nữa đi bí cảnh liền cho hắn phục dụng." Cái này các hàng rất tỉ mỉ còn mang lời hướng dẫn. Lâm Phong cầm một cất kim tham, tìm được xác định vị trí tại khách sạn Na Cha, lập tức suy nghĩ khẽ động liền đi vào nàng thể nội trong bí cảnh. Tiến vào bí cảnh đằng sau, nàng nhanh chóng đi tới phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống. Hắn quan sát một hồi kim tham gia, sau đó nhắm mắt lại, đem kim tham gia để vào trong miệng. Kim tham gia vào miệng tan đi, một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lâm Phong đội vàng vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến nguồn linh lực này dọc theo kinh mạch chậm chậm lưu động. Lâm Phong dẫn dắt đến nguồn linh lực này dọc theo kinh mạch lưu động, có thể linh lực này quá mức mãnh liệt, trong lúc nhất thời lại có chút không bị khống chế. Hắn cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới cái này ngũ giai một cất kim tham linh lực cường đại như thế. Hắn đành phải toàn lực tập trung tinh thần, ý đồ ổn định nguồn linh lực này. Theo thời gian trôi qua, ngũ giai một cất kim tham mang tới cái kia bảng bạc linh lực bị Lâm Phong từ từ thuần phục. Hắn dựa theo chính mình công pháp vận hành lộ tuyến, đem những linh lực này một tia một sợi dẫn đạo hướng nơi đan điền. Mỗi một tia linh lực dung nhập, đều để đan điền của hắn trở nên càng thêm tràn đầy, phản phất một viên đang bị tạo hình tỉ mỉ sáng chói minh châu. Ở trong quá trình này, Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng kinh mạch của mình tại linh lực cọ rửa bên dưới, trở nên cứng cáp hơn rộng lớn. Tựa như một đầu tia nước nhỏ năm này tháng nọ chảy xuôi, dần dần mở rộng làm sâu sắc thành một con sông lớn đường sông bình thường. Rốt cục, Lâm Phong thành công đem một gất kim tham linh lực hoàn toàn hấp thu. Ngay tại hắn quan sát bên trong bản thân đan điền thời điểm, phát hiện trừ ngũ giai kim huy áo giáp tại đan điền của mình chờ lấy bị luyện hóa bên ngoài. Trong đan điền còn nhiều thêm một chút từng sợi màu vàng. Những này linh lực màu vàng nóng như là linh động tiểu xà, trong đan điền chậm rãi du động, tản mát ra ôn hòa khí tức. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy tư, cái này linh lực màu vàng nóng chính là ngũ giai một cất kim tham về sau tăng lên kết đan sát suất yếu tố mấu chốt. Cái này một cất kim tham liều thuốc bên dưới mới đột phá cảnh giới tựa hồ cũng nhanh viên mãn, hay là cắn thuốc thăng cấp nhanh a? Chương 560 mua sắm phi chu, chương 560 mua sắm phi chu cảm khái cắn thuốc thăng cấp nhanh sau, Lâm Phong tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện ngũ thú quyết. Đốt, ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt, ngũ thú quyết kinh nghiệm một. Ngày thứ hai, tu luyện một ngày Lâm Phong từ trong bí cảnh đi ra. Nhìn thấy Na Cha mấy người vẫn là trước sau như một khẩu vị tốt đã sớm bắt đầu bọn hắn bữa sáng. Nê Long, Na Cha, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy, Thích Thi các ngươi ăn no rồi không có, vừa bọn hiện tại trên tay sự tình đều giải quyết. Chúng ta đi đấu thú tông giao dịch chỗ mua một chiếc tốc độ mau một chút phi chu, cũng không thể một mực để Nê Long trở đi chúng ta chạy khắp nơi à, vừa bọn ta tu luyện dùng ngũ giai quy nguyên cỏ cũng bán xong. Phải đi nhà cái trải trang quần nơi nào đây mua một chút ngũ giai quy nguyên cỏ đến dùng. Đám người nghe Lâm Phong lời nói, nhao nhao tăng nhanh ăn cái gì tốc độ. Chỉ chốc lát, Nê Long một bên miệng lớn nhai nuốt lấy đồ ăn, một bên mơ hồ không do nói: "Chủ nhân nói rất đúng, mặc dù ta chở đi mọi người phi hành cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là có một chiếc tốc độ càng nhanh phi chu, vậy chúng ta đi đường liền có thể tiết kiệm không ít thời gian rồi." Nói xong, Nê Long liền không kịp chờ đợi biến ra bản thể thúc giục nói: "Nhanh mọi người ăn nhanh lên, đã ăn xong ta chở đi các ngươi đi đấu thú tông giao dịch chỗ." Sau đó đám người liền nhanh chóng tiêu diệt trước mặt đồ ăn nhảy sau bên trên Nê Long, con Nê Long cảm nhận được trên lưng đám người ngồi vững vàng sau, khí dài một tiếng, thân thể khổng lồ chậm rãi đằng không mà lên, mang theo đám người hướng phía đấu thú tông giao dịch chỗ phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường đi, gió nhẹ lướt qua đám người gương mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Lâm Phong đứng tại Nê Long trên lưng, nhìn qua phương xa chân trời, trong lòng không khỏi suy tư sắp mua sắm phi chu bộ dáng. 7 ngày sau, tại Nê Long không ngừng cố gắng bên dưới cuối cùng mang theo mọi người đi tới đấu thú tông giao dịch chỗ. Lâm Phong đầu tiên là đi vào nhà cái trại, tìm tới trang quần mua 5 triệu linh thạch ngũ giai quy nguyên cỏ, dùng cho tự mình tu luyện. Sau đó mang theo đám người hướng về phi chu giao dịch chỗ tiến đến. Mọi người ở đây vừa ra nhà cái trại, Nguyệt Luân liền truyền âm nhắc nhở Tô Tiểu Nguyệt đạo: "Tiểu Nguyệt có người để mắt tới chúng ta." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng một chỗ, Tô Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa góc đường, loan thoáng có mấy cái thân ảnh quỷ quỷ túy túy nút trong bóng tối, ánh mắt cũng không ngừng nghiêng mắt nhìn trên người bọn họ. Những người kia thân mang trường bào màu xám, khí tức trong mơ hồ liễm, nhưng Tô Tiểu Nguyệt bằng vào cảm giác bén nhạy, có thể phát giác được trên người bọn họ phát ra bất thiện chi ý, phát hiện người theo dõi sau, Tô Tiểu Nguyệt truyền âm trả lời: "Ta xem một chút đều là một ít đi đi, xem ra bọn hắn dự định ở trên đường cướp ở chúng ta." Tính toán, mặc kệ bọn hắn, nghĩ đến chịu chết thì tới đi. Lâm Phong mấy người còn không biết bị người để mắt tới, hào hứng hướng về phi chu giao dịch chỗ tiến đến. Chỉ chốc lát đám người liền tới đến phi chu giao dịch chỗ, nơi này cùng cửa hàng khác không giống mới, trực tiếp chính là một khối lớn lộ thiên giao dịch chỗ, đủ loại phi chu chỉnh tề sắp hàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được bất phàm của bọn nó. Những này phi chu hình thái khác nhau, có tựa như linh động chim bay, đường cong trôi chảy ưu mỹ, có thì giống như là kiên cố pháo đài, cho người ta một loại trầm ổn nặng nề cảm giác. Còn có phi chu quanh thân bao quanh phủ văn thần bí, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm.
Một vị thân mang hoa lệ phục sức chấp sự nhìn thấy Lâm Phong bọn người đến, trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, bước nhanh tiến lên đón, có chút không mình hành lễ đạo. Hoan nên các vị quang lâm đấu thú tông phi chu giao dịch chỗ, ta là Hồ quản sự, không biết các vị là muốn mua sắm loại nào loại hình phi chu đâu. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta muốn một chiếc tốc độ mau một chút phi chu, tốt nhất có thể tại lặn lội đường xa bên trong có lái tự động công năng. Về phần lớn nhỏ nói 300 bình tả hữu, lớn nhỏ cỡ trung phi chu là có thể. Hồ quản sự nghe vậy, tiếp tục hỏi, cái này đạo hữu muốn cái gì giá vị? Chúng ta nơi này có 1 triệu linh thạch, 10 triệu linh thạch còn có 1 triệu linh thạch trung phẩm. Giá cả càng cao tốc độ càng nhanh, còn kèm theo mặt khác tính năng tỉ như phòng ngự tính có thể, ẩn nấp tính năng các loại. Đương nhiên, chức năng lái tự động đại bộ phận phi chu đều là có được. Hồ quản sự mỉm cười giải thích nói. Lâm Phong trầm tư một lát, nói ra, dự tính của chúng ta đại khái tại 9 triệu linh thạch tả hữu, chủ yếu vẫn là coi trọng tốc độ cùng tính ổn định, phòng ngự tính có thể lời nói coi như xong ta cũng liền dùng để đi đường, chủ yếu vẫn là nhìn tốc độ. Hồ quản sự nghe chút Lâm Phong báo giá 9 triệu linh thạch liền biết, Lâm Phong đoán chừng chính là muốn 10 triệu linh thạch loại kia phi chu thế, nhưng là sợ ra giá quá thực sự chính mình làm thịt hắn, thế là liền tận lực nói cái 9 triệu linh thạch. Ra vẻ mình không phải rất có tiền bộ dáng, thế nhưng là không có tiền ai mua 10 triệu linh thạch đạt được phi chu. Đại khái hiểu rõ Lâm Phong nhu cầu sau, Hồ quản sự mừng thầm trong lòng, mặt ngoài nhưng như cũng duy trì bộ kia nhiệt tình bộ dáng, nói ra, 9 triệu linh thạch lời nói, khả năng phù hợp ngài yêu cầu lựa chọn sẽ ít một chút đâu. Bất quá ta chỗ này cũng có một chiếc phi chu, có lẽ có thể làm cho ngài hài lòng. Xin mời chư vị đi theo ta. Nói, hắn mang theo Lâm Phong bọn người đi hướng giao dịch chỗ tương đối vắng vẻ một góc, nơi đó đặt lấy một chiếc hơi có vẻ đặc biệt phi chu. Chiếc phi thuyền này chỉnh thể hiện lên hình giọt nước thiết kế, thân thuyền phảng phất do một loại đặc thù kim loại đen chế tạo thành, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thâm thúy mà thần bí quang trạch. Phi chu đầu thuyền bộ phận giống như một thanh lưới kiếm sắc bén, hướng về phía trước kéo dài mà ra, cho người ta một loại phá phong chạm sóng sắc bén cảm giác. Thân thuyền hai bên khắp đầy lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang màu u lam, không ngừng lưu chuyển phong trào, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Hồ quản sự chỉ vào phi chu, trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc, bắt đầu giới thiệu. Các vị mời nhìn, chiếc phi thuyền này tên là Đi Nhanh Hạo. Nó là chúng ta giao dịch chỗ tinh phẩm một trong, chuyên môn là những cái kia truy cầu cực hạn tốc độ người tu hành chế tạo. Nó động lực hạch tâm dùng một loại cực kỳ hy hữu linh tinh, có thể phóng xuất ra cường đại mà ổn định linh lực, khu động phi chu bằng tốc độ kinh người phi hành. Mà lại, nó tính ổn định cực dai, cho dù ở lặn lội đường xa bên trong gặp phải các loại phức tạp khí lưu cùng hoàn cảnh biến hóa, cũng có thể bảo trì bình ổn đi thuyền. Lâm Phong bọn người vây quanh phi chu cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng trao đổi cái nhìn của mình. Na Cha tò mò hỏi, vậy nó tốc độ đến tột cùng có bao nhanh đâu? Hồ quản sự cười hồi đáp, cái này Đi Nhanh Hảo đang toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ nhưng so sánh phổ thông phi chu nhanh lên mấy lần. Nếu là ở bằng phẳng không trở ngại không được phi hành, trong vòng một ngày liền có thể vượt qua mấy chục vạn dặm xa. Nghe Hồ quản sự sau khi giới thiệu Lâm Phong hay là hết sức hài lòng, bất quá hắn biết mua đồ lời không thể quá sảng khoái, đặc biệt là giá cả cỡ này 10 phần quý phi chu. Chương 561 mua sắm Đi Nhanh Hảo, chương 561 mua sắm Đi Nhanh Hảo. Thế là Lâm Phong nghị thoáng bắt đầu giả vờ giả vịt đứng lên, thỉnh thoảng nhìn xem, sờ sờ Đi Nhanh Hảo. Hồ quản sự gặp Lâm Phong cái này lại lấy không đi, lại không mở miệng bộ dáng, liền biết Lâm Phong trong lòng suy nghĩ cái gì. Thế là hít mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, "U, tiểu lão đệ cùng ta chơi cái này. Ta ở chỗ này không có bán 100,000 chiếc phi chu, nhưng là mấy vạn chiếc hay là bán được. Ngươi cái này cẩn thận nghĩ ta không biết." Ai, tính toán hay là trước phơi hắn một chút ra lại giá, không phải vậy quá mau ra giá lời nói hắn mãnh liệt ép giá liền phiền toái. Hồ quản sự nụ cười trên mặt vẫn như cũ treo, nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần bình tĩnh thong dong. Hắn không còn chủ động mở miệng, mà là đứng bình tĩnh ở một bên, phản phất tại chờ đợi Lâm Phong chủ động đánh vỡ phần này trầm mặc. Lâm Phong tiếp tục giả vờ làm chăm chú kiểm tra phi chu dáng vẻ, một hồi sờ sờ thân thuyền phù văn, một hồi vừa cẩn thận tưởng tận xem xét đầu thuyền thiết kế, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Phù văn này khắc họa mặc dù tinh diệu, nhưng cảm giác linh lực chuyển tựa hồ còn có thể lại ưu hóa một chút. Thuyền này đầu góc độ, nếu là lại điều khiển tinh vi một chút, có lẽ tại phá phong tiến lên lúc có thể giảm bớt một chút lực cản. Na Cha ở một bên nghe, nhìn không được cười trộm, nghĩ thầm chủ nhân diễn kỹ này cũng thực không tồi. Những người khác cũng đều ăn ý phối hợp với, ngẫu nhiên gật gật đầu, phản phất thật tại chăm chú cân nhắc phi chu tỉ bết. Qua một hồi lâu, Lâm Phong mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hồ quản sự, trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nói ra: "Hồ quản sự, phi thuyền này thôi, tổng thể tới nói coi như không tệ. Chỉ là vừa mới ta cũng phát hiện một chút vấn đề nhỏ, cho nên giá tiền này thôi, còn phải lại thương lượng một chút. Ngài nhìn có thể hay không lại cho chúng ta hàng cái 1,5 triệu linh thạch, 7,5 triệu linh thạch, cái giá tiền này tương đối mà nói liền tương đối hợp lý." Hồ quản sự khẽ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Lâm công tử, ngài cái này coi như có chút khó khăn ta. Phi thuyền này phẩm chất ngài cũng nhìn thấy, vật liệu chân quý, công nghệ tinh xảo, 9 triệu linh thạch đã là rất lợi ích thực tế giá tiền. Ngài nói những vấn đề nhỏ kia, kỳ thật cũng không ảnh hưởng phi chu chỉnh thể tính năng a." Lâm Phong thở dài, nói ra: "Hồ quản sự, ngài cũng biết, chúng ta lần này mua sắm phi chu cũng là hao tốn không ít tích xúc. Nếu như giá cả quá cao, thực sự có chút vượt qua chúng ta phạm vi chịu đựng. Ngài coi như cho chúng ta một cái chút tình mọn, lại ưu đãi một chút đi." Hồ quản sự trong lòng cười thầm, biết Lâm Phong đây là trực tiếp không biết xấu hổ bắt đầu nhìn mặt mũi. Nhưng là nơi này thật đúng là không tốt, một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn suy tư một lát, nói ra: "Lâm công tử, xem ở ngài có thành ý như vậy phân thượng, ta cũng không còn kiên trì 9 triệu linh thạch. Như vậy đi, 820 vạn linh thạch,
đây đã là ta có thể đưa ra giá thấp nhất, lại nhiều lời nói, ta cũng không làm chủ được a. Lâm Phong nhíu nhíu mày, lần nữa ra vẻ gian nan nói ra. Hồ quản sự, vẫn có chút quý a, có thể hay không ít hơn chút nữa, 780 vạn linh thạch, làm được nói, chúng ta bây giờ liền thành giao. Hồ quản sự tay phải vịn cái chán làm bộ khó xử nói. Lâm công tử, thật không có khả năng lại thấp. Phi thuyền này chi phí ngay ở chỗ này, 820 vạn linh thạch đã là ta bước lên phong hiểm cho ngài thỉnh cầu giá tiền. Ngài nếu là thực sự cảm thấy quý, vậy ta cũng không có biện pháp. Lâm Phong gặp Hồ quản sự thái độ kiên quyết, trong lòng minh bạch đè thêm giá cũng rất khó có quá lớn không gian. Hắn cắn răng, nói ra: "Tốt ta, vậy liền 820 vạn linh thạch." Hồ quản sự gặp Lâm Phong đồng ý mua xuống sau khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm vui vẻ nói: "Tiểu đạo hữu ngươi hay là quá non, tới tìm ta ép giá. Ta mỗi ngày chính là đang cùng người có kẻ mặc cả, ta tu vi khả năng không có ngươi cao, tại trả giá khối này ta vẫn là không có bại cho ai qua." Lâm Phong không có phát hiện Hồ quản sự na có chút nhếch lên khóe miệng. "Bất quá, Hồ quản sự, phi thuyền này chúng ta mua xuống sau, còn phải làm phiền ngươi an bài một chút nhân viên chuyên nghiệp cho chúng ta kỹ càng giảng giải một chút phi thuyền này các hạng thao tác cùng chú ý hạng mục. Dù sao chúng ta đối với phi thuyền này còn không quá quen thuộc, cũng không muốn bởi vì một chút thao tác không đem mà hư hại tốt như vậy phi chu à." Hồ quản sự cười gật đầu nói: "Lâm công tử yên tâm, đây là tự nhiên. Chúng ta có thể tại đấu thú tông giao dịch chỗ lăn lộn xuống tới, luôn luôn chú trọng phục vụ hậu mãi, mua sắm phi chu sau sẽ có chuyên môn sư phụ cho các ngươi tiến hành kỹ càng huấn luyện cùng chỉ đạo, bảo đảm các ngươi có thể thuần thục nắm giữ phi chu thao tác phương pháp." Lâm Phong thỏa mãn gật gật đầu, nói ra: "Vậy là tốt rồi. Vậy kế tiếp chúng ta liền chuẩn bị trả tiền đi. Bất quá tại trả tiền trước đó, có thể hay không để cho chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một lần trong phi thuyền bộ tình huống đâu?" Hồ quản sự trả lời: "Đương nhiên có thể, Lâm công tử xin cứ tự nhiên. Ta cái này sắp xếp người mở ra trong phi thuyền bộ tạo điều kiện cho các ngươi kiểm tra." Nói, Hồ quản sự liền chào hỏi thủ hạ người mở ra phi chu cửa khoang. Lâm Phong mang theo đám người đi vào trong phi thuyền bộ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Trong phi thuyền bộ bố trí 10 phần đẹp đẽ, từng cái khu vực phân chia minh xác, khu nghỉ ngơi giường chiếu mềm mại thoải mái dễ chịu, chứa vật khu không gian cũng đủ lớn, khu tu luyện càng là tràn đầy nồng đậm linh lực, 10 phần thích hợp tu luyện. Kiểm tra xong nội bộ sau, Lâm Phong bọn người lần nữa trở lại phi chu ngoại bộ, Lâm Phong đối với Hồ quản sự nói ra: "Hồ quản sự, kiểm tra xong, không có vấn đề gì. Chúng ta bây giờ liền trả tiền." Hồ quản sự vừa cười vừa nói: "Tốt, Lâm công tử xin mời bên này làm trả tiền thủ tục đi." Một lúc lâu sau Lâm Phong xong xuôi thủ tục, mua xuống đi nhanh hảo, cũng tại Hồ quản dạy bảo phía dưới đem đi nhanh hảo lái đi. "Lâm đạo hữu, về sau có cơ hội lại đến a, lần sau lại đến ta cho ngươi càng có ưu thế về giá cả." Lâm Phong bọn người lái đi nhanh hảo chậm rãi lên không, phi chu tại linh lực khu động bên dưới, phát ra trầm thấp mà hữu lực tiếng oanh minh, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo bất phàm của nó. Theo phi chu dần dần gia tốc, trung quanh khí lưu gào thét mà qua, đám người chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai chợt chợt, nhưng phi chu nhưng như cũng bình ổn tiến lên, chính như Hồ quản sự lời nói, nó tính ổn định cực dai. Đang lúc đám người đắm chìm tại phi thuyền này mang tới kỳ diệu thể nghiệm bên trong lúc, Nguyệt Luân đột nhiên lần nữa truyền âm cho Tô Tiểu Nguyệt đạo: "Tiểu Nguyệt, vừa rồi mấy cái kia theo dõi chúng ta trưởng bảo màu xám người tựa hồ cũng không có từ bỏ, bọn hắn chính triệu tập càng nhiều nhân thủ, xem bộ dáng là dự định ăn chắc chúng ta. Cái này thực sự thật là quá tốt rồi, ta lại có thể hoạt động một chút vết đau." Tô Tiểu Nguyệt đối với Nguyệt Luân cảm thấy vô ngữ, bất quá hắn cũng không có dự định nói cho Lâm Phong bọn hắn bị để mắt tới. Mà lúc này, đi theo Lâm Phong phía sau bọn họ kiếp tu đầu lĩnh nói ra: "Các minh đệ, cái kia nhìn ngu ngơ nữ tuyệt đối là lục giai linh dược hóa hình. Ta thảo một quyết đối với hắn loại này thành tinh cỏ cây có đặc thù cảm giác, chỉ cần bắt được nàng, chúng ta liền có thể đạt được một gốc lục giai linh dược, đến lúc đó chúng ta tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh." Chúng kiếp tu nghe, trong mắt lập tức hiện lên tham lam qua mang, nhao nhao ma quyền sát trưởng, tăng nhanh đuổi theo tốc độ. Chương 562 Tô Tiểu Nguyệt bại lộ, chương 562 Tô Tiểu Nguyệt bại lộ, trong đó một tên kiếp tu có chút hưng phấn nói: "Ngọc Chi lão đại, thật là gặp may mắn à, không nghĩ tới ngay tại đấu thú tông giao dịch chỗ nơi này đi một vòng liền có thể lấy tới chỉ có lục đại thánh địa mới có lục giai linh thực yêu tinh. Xem ra chúng ta bốn ngưng anh có hy vọng à, chúng ta bốn huynh đệ đều tại Kim Đan hậu kỳ thật lâu rồi." Ngọc Chi lão đại khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng tham lam. "Hừ, cái này đích xác là cái khó được cơ duyên. Cái kia lục giai linh thực yêu tinh nếu là bị chúng ta bắt được, luyện hóa hấp thu, nói không chừng thật có thể giúp bọn ta đột phá Kim Đan ngưng anh thành công. Bất quá bên trong có cái có Nguyệt Luân nữ tu từ bên hông hắn lệnh bài đến xem, tựa như là giao chỉ. Lần này chúng ta muốn làm sạch sẽ một chút, không phải vậy lưu lại mã cước bị giao chỉ thánh địa tra được liền phiền toái." Một tên khác tiếp tu nhíu nhíu mày, lo âu nói ra: "Ngọc Chi lão đại, cái này thật có chút khó giải quyết, ra giao chỉ thánh địa đây chính là lục đại thánh địa một trong, thế lực khổng lồ, nếu là bị bọn hắn phát giác chúng ta đối với nó môn hạ đệ tử bất lợi, sợ là chúng ta mấy cái này nhỏ nhỏ kiếp tu đội căn bản vô lực tiếp nhận lửa giận của bọn họ." Ngọc Chi lão đại hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết nói: "Hừ, sợ cái gì? Bây giờ cái này lục giai linh thực yêu tinh đang ở trước mắt, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta không biết còn phải đợi bao nhiêu năm mới có thể có đột phá ngưng anh thời cơ. Chỉ cần chúng ta làm việc bí ẩn, làm được gọn gàng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, giao chỉ thánh điệp như thế nào lại biết là chúng ta cách làm?" Tên thứ tư kiếp tu cũng đi theo phụ hòa nói: "Lão đại nói đúng, chúng ta đã tại Kim Đan hậu kỳ đỉnh trệ hồi lâu, cơ hội lần này khó được, không có khả năng dễ dàng buông tha. Chỉ là chúng ta được thật tốt mưu đồ một phen, không có khả năng lô mãng làm việc." Ngọc Chi lão đại khẽ bước cằm, suy tư một lát sau nói ra: "Ân, các ngươi nói không sai. đợi lát nữa chúng ta lên bọn hắn phi chu tốc chiến tốc thắng, hắn phi thuyền kia là mới chúng ta cho hắn đoạt tới dùng một chút. Nguyễn Luân nhìn xem một mực đi theo phía sau mình năm cái kiếp tu trong lòng thật vui vẻ dị thường. Truyền âm cho Tô Tiểu Nguyệt đạo: "Tiểu Nguyệt mà cái này năm cái tạp ngư hay là rất mạnh, đều là kim đan hậu kỳ, bọn hắn còn nằm vùng đã hơn nửa ngày. Nếu như chờ sẽ lưu tay làm không tốt sẽ giết chết Lâm Phong, đến lúc đó trực tiếp thuấn sát bọn hắn tương đối tốt, ta đều có chút đã đợi không kịp những người này thật là tốt. Đội vàng đi lên chịu chết." Ngọc Chi bọn hắn hay là rất cẩn thận ở phía xa treo Lâm Phong bọn hắn. Đẳng cấp không nhiều hơn một lúc lâu sau, phát hiện thật đã triệt để đến khu không người sau. Ngọc Chi năm người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết cùng tham lam. Ngọc Chi lão đại có chút vung tay lên, thấp giọng nói ra: "Các huynh đệ, thời cơ đã đến, chuẩn bị động thủ." Năm người cấp tốc thôi động linh lực, thân hình như điện hướng phía Lâm Phong đám người đi nhanh hảo mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, bọn hắn liền tới đến phi chu phụ cận. Ngọc Chi lão đại xuất thủ trước, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại linh lực chùm sáng hướng phía đi nhanh hào vào tới. Chùm sáng kia giống như thực chất, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đụng vào phi chu linh khí hộ thuẫn bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phi chu chấn động mạnh một cái, linh khí hộ thuẫn nổi lên từng cơn sóng gợn. Lâm Phong bọn người ở tại trong phi thuyền cũng cảm nhận được đả kích cường liệt, nhao nhao biến sắc. Lâm Phong hét lớn một tiếng: "Mọi người coi chừng, có kiếp tu." Nê Long dẫn đầu giống giận từ trên phi thuyền nhảy xuống, biến trở về bản thể. Thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ hướng phía Ngọc Chi năm người ép tới. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo bùn nhão phi tiễn, ý đồ ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Thế nhưng là Ngọc Chi mấy người thấy thế cũng không có bối rối, ngược lại khỏe môi nhếch lên một tia khinh thường. Ngọc Chi cười khinh bỉ: "Hừ, liền ngươi cái này khu khu một đầu kim đan sơ kỳ đoạ long liền muốn ngăn lại chúng ta." Nói, hắn nhanh chóng tế ra chính mình pháp khí, một khối đại ấn màu vàng nóng. Đại ấn lơ lửng tại trước người hắn, từng đạo phù văn thần bí tại trên đại ấn lưu chuyển lấp lóe. Ngọc Chi một tay điểm một cái đại ấn trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, nguyên bản to lớn nghe long ở tại đại ấn trước mặt nhỏ như là một con run rế. Đại ấn mang theo như bài sơn đảo hải linh lực, hướng phía nghe long tấn mạnh đè xuống. Nghe long cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn, nó ra sức giãy giụa, thân thể cao lớn ở giữa không trung giãy giụa kịch liệt, ý đồ tránh né một kích chí mạng này. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, từng đạo bùn nhão từ trên người nó phun ra, hình thành một đạo phòng hộ bình chướng. Nhưng mà đại ấn màu vàng nóng uy lực thực sự quá mức cường đại, theo sát nghe long sau lưng, chỉ chốc lát bùn nhão bình chướng tại đại ấn áp bách dưới, như bọt biển giống như trong nháy mắt phá thoái. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đại ấn màu vàng nóng nặng nề mà đập vào nghe long trên thân. Nghe long thân thể cao lớn bị thật sâu khảm vào mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, bùi lất tung bay. Nghe long trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lân phiến phá thoái, thụ thương không nhẹ, nó khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Thứ không biết chết sống. Ngọc Chi lão đại cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa thôi động đại ấn cho nghe long một kích cuối cùng. Giải quyết xong nghe long sau, Ngọc Chi bọn người tham lam nhìn chằm chằm Na Tra. Không có sai, nữ tử kia chính là lục giai linh thực hóa hình, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng năng lượng to lớn cùng linh khí. Ha ha, hôm nay thật sự là vận khí tốt liên tục, không chỉ có thể đạt được lục giai linh thực yêu tình, còn có thể thuận tiện làm ra một chiếc không sai phi chu vừa vận minh đệ chúng ta năm người dùng. Nói xong mang theo đắc ý nhìn về phía Lâm Phong, có chút dữ tợn nói ra: "Tiểu tử này xem xét chính là đầu dê béo, trên thân đồ tốt còn nhiều, trước đừng giết đợi lát nữa lưu một người sống từ trên người hắn nói không chừng còn có thể ép vài thứ đi ra." Sau khi nói xong, chúng tiếp tu tùy tiện địa đại cười lên. Nghe Long nghe được Ngọc Chi bọn hắn muốn đem tỷ tỷ mình Na Tra trộm tới ăn hết, thế là có chút phát cuồng. Cứ việc nó lúc này bản thân bị trọng thương, thân thể cao lớn tại trong hố sâu khó khăn dãy rủa lấy, nhưng nó y nguyên giống giận, ra sức muốn đứng lên lần nữa bảo hộ Na Tra. Nhưng là đặt ở trên người hắn đại ấn như là một ngọn núi lớn đem hắn gắt gao ngăn chặn, để hắn mỗi một lần dãy rủa đều lộ ra như vậy phí công. Nghe Long hai mắt đỏ bừng, trong tiếng hô mang theo vô tận bi vẫn cùng tuyệt vọng. Bởi vì chăm chỉ học tập quá mạnh còn không ngừng từ trong miệng chảy ra không ít máu. Tỷ tỷ, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi bị bọn hắn bắt đi. Nê Long dùng hết chút sức lực cuối cùng, lần nữa ra sức dãy rồi lấy, ý đồ đem trên người đại ấn lật tung. Nhưng mà trên đại ấn phủ văn lóe ra quỷ dị quang mang, phóng xuất ra cường đại linh lực áp chế, để Nê Long cố gắng như là kiến càng lấy cây. Nhìn trước mắt phách lối mấy người, Tô Tiểu Nguyệt cao mày, trong miệng thì thầm lẩm bẩm: tại sao lại muốn tới đã quấy rầy ta? Vì cái gì liền không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút? Nói, Tô Tiểu Nguyệt ngẩng đầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ngọc Chi năm người, tức giận lớn tiếng nói: vì cái gì liền vội vã đi tìm cái chết? Chương 563 giải thích một, chương 563 giải thích một. Nói xong, khí tức của nàng rốt cục không che giấu nữa, hiện lộ mà ra. Kim đan đại viên mãn tu vi. Ngọc Chi năm người thấy thế, trên mặt phách lối thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng lo nghĩ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này nhìn như phổ thông trong một đám người, lại ẩn giấu đi một vị kim đan đại viên mãn cao thủ. Ngọc Chi đám người thấy thế, Ngọc Chi lão đại sắc mặt âm trầm đến như là trước bao táp mây đen, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại cố tự chấn định xuống đến, ý đồ ổn định cục diện. Hắn cắn răng, trầm giọng nói: "Hừ, cho dù ngươi là kim đan đại viên mãn thì như thế nào? Huynh đệ chúng ta năm người liên thủ, chưa hẳn liền sợ ngươi. Hôm nay cái này lục giai linh thực yêu tinh, chúng ta tình thế bắt buộc. Chúng ta năm người cũng là kim đan hậu kỳ, chưa chắc không thể một trận chiến." Nói đi, hắn âm thầm hướng còn lại bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Còn lại bốn tên kiếp tu ngầm hiểu, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, riêng phần mình tôi động linh lực, đem pháp khí tế tại trước người, đao thương kiếm kích. Ngọc Chi cũng thu hồi đặt ở Nê Long trên người đại ấn màu vàng nóng, cùng đao thương kiếm kích cùng một chỗ tản ra lạnh thấu xương linh lực phong mang, ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế, hướng phía Tô Tiểu Nguyệt bước tới. Năm kiện pháp khí hô ứng lẫn nhau, linh lực lưu chuyển ở giữa lại sinh ra một loại kỳ dị của mình, khiến cho cái này hợp kích chi lực chống rông tăng thêm mấy phần uy thế. Tô Tiểu Nguyệt lại không hề sợ hãi, trong đôi mắt đẹp lộ ra thanh lãnh cùng ngạo nghễ. Chỉ gặp nàng tay phải vừa nhấc, sau lưng Nguyệt Luân mang theo kích động chấn động, chậm rãi bay đến phía trên đỉnh đầu nàng. Nguyệt Luân phía trên, Nguyệt Hoa lưu chuyển, từng đạo hào quang đem Tô Tiểu Nguyệt bao phủ trong đó, phản phất vì nàng phủ thêm một tầng thần thánh mà không thể xâm phạm chiến giáp. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Nguyệt tay trái nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của nàng, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị quay đứng lên, từng kia như có như không linh lực sợi tơ từ bốn phương tám hướng hướng phía nàng tụ đến. Những linh lực này sợi tơ tại Nguyệt Luân trên thân tụ tập. Ngọc Chi gặp Tô Tiểu Nguyệt thông dong như vậy không bức bách, trong lòng không khỏi dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Hắn hét lớn một tiếng: "Các minh đệ, cùng tiến lên, đừng để nàng có cơ hội thở dốc." Vừa dứt lời, năm người đồng thời thôi động pháp khí, đao kia thương kiếm kích cùng đại ấn màu vàng nóng mang theo tiếng hét, như năm đầu dã thú hung mãnh giống như hướng phía Tô Tiểu Nguyệt bổ nhào mà đi. Năm kiện pháp khí những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng đang chấn động, có thể thấy được uy lực của nó to lớn. Tô Tiểu Nguyệt có chút nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Khi năm kiện pháp khí sắp chạm đến nàng thời điểm, nàng đột nhiên hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Đỉnh đầu Nguyệt Luân bộc phát ra chói mắt nguyệt hoa chi quang. Đạo kia sáng này như là một thanh vô cùng sắc bén cự kiếm, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng phía năm kiện pháp khí chém tới. Oanh! Nguyệt hoa chi quang cùng năm kiện pháp khí hợp kích chi lực đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, liền ngay cả chúng quanh tầng mây đều bị nguồn lực lượng này trùng kích đến tứ tán ra. Ngọc Chi năm người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không gì sánh được lực phản chấn truyền đến, cánh tay của bọn hắn giống như là bị trọng truy đánh trúng bình thường, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Năm người không tự chủ được về sau lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại nhìn bọn hắn pháp khí, đao thương kiếm kích bên trên đều xuất hiện khác biệt trình độ vết rách, đại ấn màu vàng nóng bên trên phủ văn cũng biến thành ảm đạm vô quang. Mà Tô Tiểu Nguyệt nhưng như cũng vững vàng đứng tại chỗ, linh lực của nàng hộ thuẫn chỉ là có chút lấp lóe mấy lần, liền khôi phục bình tĩnh. Cái này sao có thể? Ngọc Chi lão đại mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Tiểu Nguyệt thực lực vậy mà cường đại như thế, bọn hắn năm người liên thủ công kích vậy mà như thế dễ dàng liền bị hóa giải. Còn lại bốn tên kiếp tu cũng là mặt như màu đất, liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu tuyệt vọng. Tô Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Ngọc Chi năm người, chậm rãi nói ra: "Các ngươi coi là nương tựa theo nhân số ưu thế liền có thể cùng ta chống lại sao? Đây chẳng qua là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi." Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt lần nữa hai tay kết ấn, Nguyệt Luân phía trên quang mang càng phát ra cường thịnh. Ngọc Chi năm người cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân giống như là bị găm trên mặt đất bình thường, không cách nào nhúc nhích chút nào. Lúc này Ngọc Chi nhận ra Tô Tiểu Nguyệt, có chút hoảng sợ lên tiếng xin xỏ cho. Giao chỉ thánh nữ phía dưới người thứ nhất, Tô Tiểu Nguyệt tiên tử. Ngọc Chi lão đại âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn nói: "Là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm tiên tử ngài, mong rằng tiên tử đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta cam đoan về sau cũng không dám lại làm loại thương này thiên hại để ý sự tình." Tô Tiểu Nguyệt lại bất vi sở động, trong đôi mắt đẹp hàn ý càng sâu. "Hừ, hiện tại biết cầu tha. Các ngươi không phải sợ là biết mình phải chết. Tiếp sau chú ý một chút." Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt trực tiếp tay phải nhẹ nhàng vung lên, Nguyệt Luân trong nháy mắt quang mang đại thịnh, từng đạo nguyệt hoa chi lực như thực chất giống như tấm lụa, hướng phía Ngọc Chi năm người quét sạch mà đi. Mỗi một đạo nguyệt hoa tấm lụa đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngọc Chi năm người tuyệt vọng nhìn xem cái kia đập vào mặt nguyệt hoa chi lực, bọn hắn dùng hết sau cùng linh lực, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, sự chống cự của bọn hắn giống như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. À, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ngọc Chi năm người bị nguyệt hoa chi lực bao phủ hoàn toàn. Sau một lát, quang mang tiêu tán, nguyên địa không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngay cả túi chứa vật đều bị trực tiếp phá hư biến mất không thấy gì nữa, năm người ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Giải quyết xong Ngọc Chi năm người sau, Nguyệt Luân trực tiếp về tới Tô Tiểu Nguyệt bên người cũng không giả nói thẳng: "Ai, thật sự là thoải mái à, rất lâu không dùng toàn lực đánh một chút, bất quá chỉ là mấy người này quá không trải qua đánh." Lâm Phong bị Tô Tiểu Nguyệt kinh đến có chút đờ đẫn há to miệng, nguyên bản nhìn thấy Ngọc Chi năm người nhẹ nhõm đánh bại Nê Long cho là mình hôm nay giữ nhiều lấy ít. Không nghĩ tới mỗi ngày cùng mình linh thú bọn họ xen lẫn trong cùng nhau Tô Tiểu Nguyệt lợi hại như vậy. Đặc biệt là vừa mới chính mình giống như nghe được vũ khí nói chuyện. "Tô cô nương, ngươi thực lực này thật khiến cho người ta kinh thán không thôi a." Lâm Phong thật vất vả lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế có chút bực bội thầm nghĩ, mấy cái này kiếp tu thật đáng ghét, vốn đang có thể nghỉ ngơi cho khỏe 2 tháng, hiện tại bại lộ, muốn cùng Lâm Phong giải thích một chút. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Nguyệt quét mắt một chút tất cả mọi người, phát hiện bọn hắn đều một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế nhẹ nhàng thở dài, biết không giải thích là không được, thế là nhìn xem Lâm Phong nói ra: "Lâm Phong, sư phụ ta là mẫu thân ngươi, ta là sư phụ phái tới bảo vệ ngươi. Biết rất nhiều chuyện ngươi khả năng không biết, ngươi bây giờ có thể liên hệ phụ thân ngươi Lâm Hạo thúc thúc sao?" Chương 564 giải thích 2 chương 564 giải thích 2 Lâm Phong nghe chút, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Tô Tiểu Nguyệt tiên tử, ngươi nói sư phụ ngươi là mẹ ta thế nhưng là thật. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có nghe nói qua mẹ ta tin tức, ta còn tưởng rằng mẹ ta chết sớm. Nói đến đây Lâm Phong nhìn Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, vì vậy tiếp tục nói ra. Liên hệ phụ thân ta là đi, ta cái này liên hệ hắn. Thế là Lâm Phong nhanh chóng từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phủ, đem nó kích hoạt chỉ chốc lát liền chuyển ra Lý Hạo thanh âm. Phong Nhi, có chuyện gì không? Lâm Phong còn không có nghĩ kỹ làm sao mở miệng, Tô Tiểu Nguyệt liền trả lời. Lý Hạo thúc thúc, là như vậy, sư phụ ta bên kia đã sắp xếp xong xuôi, nói có thể đem Lâm Phong nhận được giao chỉ thánh địa đi. Chính là hắn nói hắn từ nhỏ đến lớn cũng không biết sư phụ ta là mẹ của hắn. Lâm Hạo tại truyền âm phủ bên kia nao nao, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, việc này nói rất dài dòng. Phong Nhi, ngươi lại nghe ta nói, mẹ của ngươi đúng là sư phụ của nàng. Năm đó bởi vì ta tại Thần Châu du lịch, mẫu thân ngươi bị nhân vật thiết lập kế truy sát, ta tại mẫu thân ngươi cùng đường mạt lộ thời khắc ta vừa lúc đi ngang qua, xuất thủ cứu nàng. Nàng lúc đó che giấu thân phận, ta không biết hắn là Thần Châu nổi danh Tô gia trưởng nữ hay là giao chỉ thánh địa thánh nữ. Về sau ta vừa cùng nàng cùng một chỗ đào vong, trong lúc này chúng ta dần dần sinh tình tố, có ngươi. Ngay tại ta dự định cùng nàng kết thành đạo lữ thời điểm, thân phận của nàng bại lộ, bọn hắn Tô gia người tìm được nàng. Lúc đầu Tô gia, gia chủ muốn đánh chết ta, thế nhưng là tại mẫu thân ngươi nhiều lần cầu tình cũng nói nếu là đánh chết ta nàng liền tự vẫn. Nói đến đây Lâm Hạo đột nhiên ngừng lại tựa như lâm vào đoạn kia thống khổ trong hồi ức, một lát sau, hắn mới tiếp tục nói. Tô gia chủ xem ở mẫu thân ngươi lấy cái chết bức bách phân thượng, cuối cùng buông tha ta, nhưng đưa ra điều kiện hà khắc. Một là mẫu thân ngươi nhất định phải lập tức cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, trở về Tô gia cùng giao chỉ thánh địa. Hai là từ đây không cho phép lại cho ta cùng ngươi có bất kỳ liên quan, nếu không Tô gia đem không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ chúng ta. Mẫu thân ngươi vì bảo trụ cha con chúng ta tính mệnh, chỉ có thể dưng dưng đáp ứng Tô gia yêu cầu. Nàng trở lại Tô gia sau, liền bị nghiêm ngặt trông giữ đứng lên, đã mất đi tự do. Mà ta biết rõ Tô gia thế lực khổng lồ, như cưỡng ép mang đi mẫu thân ngươi, chỉ làm cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, ta chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ ngươi về tới Việt quốc. Về sau ta sợ Tô gia người tìm ngươi phiền phức vẫn không có cùng ngươi nói ngươi mẫu thân sự tình. Bây giờ mẫu thân ngươi an bài ngươi đi giao chỉ thánh địa, ngươi liền đi đi. Phong Nhi, ngươi lần này đi giao chỉ thánh địa nhất định phải chú ý cẩn thận, tùy cơ ứng biến, chớ cho ngươi mẫu thân thêm phiền phức. Lâm Phong nghe vậy có chút không biết làm sao, cho tới nay cho là mình là mồ côi cha chỉ có phụ thân, kết quả hiện tại lại đột nhiên nhiều một cái mẹ. Cái này mẹ cổ tay còn có chút không tầm thường, Tô Tiểu Nguyệt loại thiên phú này dị bẩm đồ đệ đều lợi hại như vậy, cái kia thân là sư phụ mẫu thân, thực lực chỉ sợ càng là sâu không lường được. Nhưng là Lâm Phong hay là có một loại lạ lẫm cùng xa cách cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới cha mình đều như vậy nói, chính mình xem ra là không phải đi gặp mẫu thân mình. Còn có đoán chừng chính mình cái này thiên giai ngũ thú quyết công pháp cũng là mình tại giao chỉ thánh địa mẹ cho mình. Nghĩ tới đây Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt, hỏi: "Tiểu Nguyệt tiên tử chúng ta là hiện tại liền đi giao chỉ sao?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy âm thầm suy nghĩ đạo: "Phía bên mình liên hệ Lý Hạo, hắn quay đầu nhất định sẽ cùng sư phụ mình bảo hôm nay sự tình, tính toán đã không dối gạt được, liền trở về đi." Nghĩ tới đây Tô Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời: "Ân, liền hiện tại đi, dù sao ngươi trụ sở bên kia cũng không có chuyện gì, có muội muội của ngươi Lâm Chân đang giúp ngươi." Lâm Phong nghe vậy lập tức cùng mình phụ thân Lâm Hạo nói ra: "Phụ thân ngươi quay đầu cùng Tam Thúc còn có Lâm Chân bọn hắn nói một chút, liền nói ta đi mẹ ta bên kia, ta nếu là cùng bọn hắn nói lời bọn hắn sẽ còn cho là ta gặp chuyện gì." Lâm Hạo tại truyền âm phủ đầu kia đáp: "Phong Nhi, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ cùng bọn hắn nói rõ. Ngươi lần này đi đường xá xa xôi, trên đường đi nhất định phải cẩn thận một chút, như gặp được nguy hiểm gì, quyết không thể lỗ mãng làm việc." Lâm Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói ra: "Phụ thân, ta nhớ kỹ, ngươi cũng bảo trọng chính mình." Ngay tại Lâm Phong cùng Tô Tiểu Nguyệt câu thông xong dự định đi giao chỉ thánh địa thời điểm, Nê Long máu me khắp người bay trở về, có chút vô cùng đáng thương mà hỏi: "Tiểu Nguyệt, vì cái gì ngươi dạng này lợi hại nhất định phải ta bị đánh gần chết mới ra tay? Ngay từ đầu xuất thủ ta chẳng phải không sao?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút cười cười xấu hổ, trả lời: "Cái này ta lúc đó còn không có kịp phản ứng ngươi liền xông đi lên, kết quả cuối cùng này không phải tốt sao, cũng không cần lại so đo." Na Cha thì là có chút đau lòng giúp Nê Long bắt đầu chữa thương. Lâm Phong nhìn thấy một màn này rất là nhìn quen mắt, thế là thầm nghĩ: "Ta đoạn thời gian trước bị Tư Mã Giao cũng là dạng này, đánh nửa cái mạng đều nhanh không có. Tô Tiểu Nguyệt cũng là không có giúp đỡ à, bất quá nàng hay là hỗ trợ chế trụ Khổng Văn, cũng coi như ra lực." Lâm Phong gặp Nghe Long đã trở về, liền hướng Tô Tiểu Nguyệt hỏi: "Cái kia, Tô Tiểu Nguyệt tiên tử ta không biết giao chỉ thánh địa ở nơi nào, nếu không ngươi đi cho đi nhanh hảo làm cái lái tự động." Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đi tới đi nhanh hảo trong phòng điều khiển, nhanh chóng đem lái tự động mục đích thiết trí là giao chỉ thánh địa. Thiết trí dường như động điều khiển sau, Tô Tiểu Nguyệt từ phòng điều khiển đi ra, đối với mọi người nói: "Tốt, lái tự động đã thiết lập hoàn tất, dựa theo đi nhanh hảo tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến 20 ngày chúng ta liền có thể đến giao chỉ thánh địa." Nê Long nằm ở một bên, hưu khí vô lực thầm nói: "Hy vọng dọc theo con đường này đừng có lại ra cái gì được rẽ, ta thân thể này có thể chịu không được dày vò." Na Cha vô vô Nê Long đầu, trêu chọc nói: "Ngươi nha, lần sau có thể thêm một chút trí nhớ, đừng cứ mãi một mạch sông về phía trước." Lâm Phong ngồi ở một bên, nhìn qua cảnh sắc nhanh chóng sẽ qua, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Sắp nhìn thấy chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân, hắn đã chờ mong lại có chút tâm thần bất định. Lúc này Lâm Chân làm xong hỏa hoại sơn trụ sở cùng khoáng mạch chỗ sự vụ sau đang định trở về tu luyện một chút, chỉ thấy mình Tam Thúc Lâm Kiệt hướng mình đi tới. Lâm sặc lập ngựa nên đón tiếp lấy, mừng rỡ nói ra: "Tam Thúc, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không?" Lâm Kiệt nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nói ra: "Lâm Chân, cái này Hỏa Hoè Sơn trụ sở cùng khoáng mạch bên này liền toàn bộ nhờ ngươi, Phong Nhi có thể muốn rất lâu đều không về được." Lâm Chân nghe vậy giật mình, có chút đội vàng hỏi: "Tam thúc, ngươi có ý tứ gì? Phong ca hắn đã xảy ra chuyện gì sao?" "7 ngày trước hay là thật tốt, đi nói đấu thú tông giao dịch chô mua sắm phi thuyền. Chương 565 đến giao trì thánh địa làm sao đột nhiên liền rất lâu không về được." Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nhìn xem Lâm Chân giải thích nói: "Chương 565 đến giao trì thánh địa làm sao đột nhiên liền rất lâu không về được." Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nhìn xem Lâm Chân giải thích nói: "Lâm Chân à, Phong Nhi hắn không có việc gì, chỉ là đột nhiên đạt được một cái trọng yếu tin tức, muốn đi một chỗ rất xa." Lâm Chân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Cái gì tin tức trọng yếu? Muốn đi nơi bao xa?" "Tam thúc, ngươi có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói a?" Lâm Kiệt do dự một chút, sau đó chậm rãi nói ra: "Chân mà, chuyện này kỳ thật thật phức tạp. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói Phong Nhi hắn còn có cái mẫu thân, vừa mới phụ thân hắn nói với ta, Lâm Phong hắn chính là đi gặp mẫu thân hắn để cho chúng ta không cần lo lắng. Còn nói Phong Nhi nếu là ổn định lại sẽ liên hệ chúng ta." Lâm Chân nghe vậy có chút khó tin tao mày: "Phong ca có mẫu thân, ta tại sao không có nghe nói qua? Phong ca không phải đã nói hắn không có mẫu thân sao? Ta từ nhỏ đến lớn cùng Phong ca cùng nhau lớn lên, cũng không có gặp qua cùng nghe nói qua mẹ hắn sự tình a. Phong ca thật không phải là xảy ra vấn đề sao?" Lâm Kiệt trầm tư một lát sau trả lời: "Không nói ngươi không biết, ta cũng là không biết Phong Nhi còn có mẫu thân, khả năng ngươi tổ gia gia biết việc này. Năm đó phụ thân hắn ra ngoài du lịch mấy năm sau liền mang theo vừa mới xuất sinh không bao lâu Lâm Phong đồng thời trở về Lâm gia. Lúc đó ta nhớ được Hạo ca còn bị lão tổ gọi đi nói chuyện, phía sau tăng thêm Hạo ca không thế nào nói Lâm Phong lai lịch chỉ nói là con của mình, chúng ta cũng cho là hắn đã trải qua chuyện gì đó không hay liền không có kỹ càng hỏi thăm cùng truy cứu hắn." Lâm Chân nghe Tam Thúc nói như vậy xác định Lâm Phong không phải gặp phải nguy hiểm cũng liền yên lòng, chính là có chút hiếu kỳ, bắt đầu thầm nghĩ: "Không biết mợ dáng dấp ra sao, nhìn Phong ca cùng Lâm Hạo thúc thúc đều lớn lên không sai, mợ cũng hẳn là một cái mỹ nhân đi. Không biết về sau có cơ hội hay không gặp một lần mợ." Sau 20 ngày, ngay tại Na Cha thể nội bí cảnh tu luyện, Lâm Phong bị Na Cha nhẹ giọng tỉnh lại: "Chủ nhân, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói lập tức đến giao trì thánh địa để cho ngươi mau mau đi ra." Lâm Phong đống nhiên mở mắt ra, lập tức suy nghĩ khẽ động liền xuất hiện ở đi nhanh hào bên trên. Nhìn phía xa trống rông cảnh tượng, Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Tiểu Nguyệt tiên tử còn bao lâu đến a, ta tại sao không có trông thấy muốn tới ý tứ?" Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười giải thích nói: "Lâm Phong, giao trì thánh địa bị một tầng đặc thù kết giới bao phủ, từ bên ngoài nhìn khả năng không quá dễ dàng phát giác. Chúng ta đã tiến vào kết giới phạm vi, lại hướng phía trước phi hành một đoạn khoảng cách ngắn, liền có thể nhìn thấy thánh địa toàn cảnh." Lâm Phong khẽ gật đầu, trong lòng chờ mong càng nồng đậm. Nghe Long ở một bên hưng phấn mà xoa xoa tay, nói ra: "Ai nha, thật muốn nhanh lên nhìn xem trong truyền thuyết này giao trì thánh địa rốt cuộc là tình hình gì, có phải hay không khắp nơi đều là bảo bối a?" Na Cha thì một mặt bình tĩnh nói: "Nghe Long, ngươi liền biết nghĩ đến bảo bối. Cái này giao trì thánh địa chính là thần thánh chi địa, ăn nhất định thật không tệ." Lâm Phong có chút im lặng nhìn về phía Na Cha, còn tưởng rằng hắn muốn nói thứ gì lời hữu ích giáo dục Nê Long, nguyên lai mình cũng là nghĩ lấy ăn ngon. Đang khi nói chuyện, đi nhanh hào tiếp tục hướng phía trước phi hành. Không bao lâu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản nhìn như trống rỗng trong không gian, dần dần hiện ra một mảnh như mộng như ảo tiên cảnh. Liên miên chập trùng dãy núi vờn quanh bốn phía, trên núi thảm thực vật tung tùm, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, tản ra ngũ thải bàn làn qua mang. Trong núi mây mù lờ lờ, tựa như màn lụa mỏng, cho toàn bộ thánh địa tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tại dãy núi vây quanh bên trong, một tòa to lớn tráng quan cung điện khu kiến trúc đứng sừng sững ở một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước bên bờ. Cung điện lối kiến trúc đặc biệt, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp xa hoa cùng uy nghiêm. Hồ nước nước hồ thanh tịnh thấy đáy, tựa như mặt kính bình thường, phản chiếu lấy cung điện cùng chung quanh dãy núi, đẹp không sao tả xiết. Lâm Phong không khỏi nhìn trợn mắt hốt hoồm, tự lẩm bẩm: "Đây chính là giao trì thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền, quá tráng quan." Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem Lâm Phong sợ hãi than biểu lộ, vừa cười vừa nói: "Đây vẫn chỉ là thánh địa bên ngoài cảnh tượng, các loại tiến vào cung điện nội bộ, ngươi sẽ thấy càng nhiều làm cho người sợ hãi than đổ bật." Mọi người ở đây đắm chìm tại cái này cảnh sắc tráng lệ bên trong lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám thân mang hoa lệ phục sức thủ vệ. Bọn hắn thân hình thẳng tắp, khí thế bất phàm, mỗi người đều tản ra cường đại linh lực ba động. Khi bọn hắn tới gần đi nhanh hảo sau thấy được Tô Tiểu Nguyệt, lập tức tiến lên cung kính hành lễ nói: "Nguyên lai là ba ghế, ta còn tưởng rằng là ai xông lầm." Đi nhanh hảo chậm rãi dừng lại, Tô Tiểu Nguyệt mang trên mặt lễ phép mỉm cười nói: "Các vị sư đệ sư muội vất vả, vị này là sư phụ ta dự định đặc chiêu đệ tử Lâm Phong, là người một nhà. Ta sẽ chờ liền dẫn hắn đi công việc một chút nhập môn." Bọn thủ vệ nghe Tô Tiểu Nguyệt sau khi giới thiệu, khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong. Trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, bất quá vẫn là gật đầu nhường ra đường đi để Tô Tiểu Nguyệt mang theo Lâm Phong một đoàn người lái đi nhanh hào bay vào. Đợi Lâm Phong bọn người rời đi về sau, trong đó một tên giao chỉ thủ vệ bắt phải nói: "A, chúng ta đại trưởng lão Tô Tiểu Viện không phải bình thường không tiếp thu nam đệ tử sao? Tại sao muốn cố ý tuyển nhận một tên nam đệ tử?" Một tên thủ vệ khác hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nội bộ tin tức nói, cái này Lâm Phong thật không đơn giản, giống như cùng đại trưởng lão có đặc thù nào đó quan hệ." "Đặc thù quan hệ? Có thể có cái gì đặc thù quan hệ a? Chẳng lẽ lại thật là gần nhất truyền ngôn đại trưởng lão con riêng?" Lên tiếng trước nhất thủ vệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Xuyệt." Nhỏ giọng một chút, cũng chớ nói lung tung. "Ta cũng chính là suy đoán, ngươi muốn à, đại trưởng lão từ trước đến nay thanh tâm quả dục, đối với thu đồ đệ sự tình luôn luôn rất cẩn thận, lần này lại như vậy phá lệ, khẳng định có điều bí ẩn. Thủ vệ kia nhìn chung quanh một chút, sợ bị người khác nghe thấy. Nói là gần nhất nhập môn đường truyền thuyết đại trưởng lão muốn chiếu cố một người sớm tiến chúng ta giao chỉ. Còn nói 89/10 là đại trưởng lão nhi tử. Cũng đúng nha, chẳng qua nếu như thật sự là truyền ngôn lớn như vậy trưởng lão con riêng, vậy chuyện này coi như náo nhiệt. Nhiều năm như vậy đều không có nghe nói đại trưởng lão có hài tử, đột nhiên toát ra một cái, không biết trong thánh địa những người kia sẽ nghĩ như thế nào. Ừ, những người kia có thể nghĩ như thế nào, khẳng định có trong lòng người không phục tôi. Nhất là giao cơ sư tỷ, nàng vẫn muốn tại trước mặt đại trưởng lão biểu hiện, tranh thủ trở thành đệ tử thân truyền, lần này đoán chừng muốn chọc giận đến giơ chân. Ha ha, vậy cũng đúng. Giao cơ sư tỷ ngày bình thường liền mắt cao hơn đầu, nếu là biết Lâm Phong bởi vì tầng quan hệ này khả năng đạt được càng nhiều chiếu cố, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng về sau có trò hay nhìn. Bất kể như thế nào, đây đều là phía trên sự tình, chúng ta làm tốt chính mình bản chức làm việc là được, cũng đừng cuốn vào những thị phi này ở trong. Không sai không sai, đi thôi, tiếp tục tuần tra, về sau có thể có việc vui nhìn. Một đoàn người vừa nói bắt quái, một bên tiếp tục tại thánh địa chung quanh tuần tra đứng lên. Chương 566 giao chỉ thánh địa làm sao có nam đệ tử, chương 566 giao chỉ thánh địa làm sao có nam đệ tử. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Tô Tiểu Nguyệt tiên tử, vì cái gì ta nhìn vừa mới thủ vệ còn có rất nhiều nam đệ tử, ta vẫn cho là các ngươi giao chỉ thánh địa đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Phong, hiếu kỳ nói: "Làm sao có thể chỉ có nữ đệ tử, chúng ta giao chỉ thánh địa cũng không phải tà giáo, khả năng chúng ta nơi này nữ đệ tử nhiều một ít. Nhưng là ngươi muốn là chúng ta nơi này nữ đệ tử cùng tu sĩ khác kết làm đạo lữ, sinh hạ hài tử sau là nữ hài liền nhận lấy, nam hài liền vứt bỏ không thành. Còn có chúng ta giao chỉ nữ đệ tử cùng người khác kết thành đạo lữ nói, đạo lữ của hắn liền không thể đến chúng ta giao chỉ thánh địa sao?" Lâm Phong gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười: "Ta trước đó đúng là cho rằng như thế, xem ra là ta muốn đương nhiên." Tô Tiểu Nguyệt tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói: "Chúng ta giao chỉ thánh địa lo liệu công chính bình đẳng nguyên tắc, bất luận nam nữ, chỉ cần tư chất xuất chúng, phẩm tính tốt đẹp, đều có cơ hội được thu vào môn hạ. Mà lại, đối với các đệ tử sinh hoạt tư nhân, chỉ cần không trái với thánh địa quy củ, chúng ta cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nếu là nữ đệ tử cùng người khác kết làm đạo lữ, hắn đạo lữ như phù hợp nhất định điều kiện, cũng là có thể tiến vào thánh địa." Lâm Phong khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: xem ra chia rẽ cha mẹ mình vẫn thật là chỉ có Tô gia người. Ngay tại Lâm Phong cùng Tô Tiểu Nguyệt vừa đi vừa nói bên dưới, rất nhanh liền đi tới nhập môn đường lối kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên khắc lấy nhập môn đường ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Trước cửa một cặp sư tử đá uy phong lẫm lẫm đứng lặng lấy, phản phất tại thủ hộ lấy nơi này trang nghiêm. Tô Tiểu Nguyệt mang theo Lâm Phong đi đến bậc thang, đi vào nhập môn đường trước đại môn. Lúc này, nhập môn trong đường đã có không ít đệ tử đang bận rộn lấy, có tại chỉnh lý sách đăng ký, có tại cái kia nói chuyện phiếm. Bởi vì qua một thời gian ngắn mới có thể bắt đầu thu đệ tử cho nên gần nhất sẽ khá thanh nhàn một chút. Tô Tiểu Nguyệt đối với một tên phụ trách tiếp đãi nữ đệ tử nói ra: "Sư muội, vị này là Lâm Phong, là sư phụ dự định đặc chiêu đệ tử, hiện tại đến làm nhập môn thủ tục." Tên nữ đệ tử kia khẽ gật đầu, mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt sau đó lộ ra nụ cười thân thiện đạo: "Nguyên lai là đặc chiêu đệ tử a, hoan nên ngươi gia nhập giao chỉ thánh địa, Lâm Phong đạo hữu. Mời đi theo ta đi. Chúng ta đi trước kiểm tra một chút Lâm đạo hữu tư chất của ngươi." Lâm Phong đi theo nữ đệ tử đi vào một chỗ ưu tĩnh gian phòng, trong phòng bố trí ngắn gọn, trung ương trưng bày một cái tản ra quang mang nhu hòa bia đá. Nữ đệ tử chỉ vào bia đá nói ra: "Lâm đạo hữu, đây là chúng ta thánh địa chuyên môn dùng cho kiểm tra đo lường tư chất linh địa. Ngươi chỉ cần đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt địa, sau đó quá chú tâm buông lỏng, để tự thân linh lực tự nhiên chảy xuôi, linh bia liền sẽ căn cứ ngươi linh lực đặc chất, độ tinh khiết cùng ẩn chứa tiềm lực cùng nhiều phương diện nhân tố, đến phán định tư chất của ngươi đẳng cấp." Lâm Phong khẽ bước cằm, dựa theo nữ đệ tử chỉ thị, chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dán tại trên mặt bia. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp mà nhu hòa lực lượng từ trên tấm bia đá truyền đến, thuận bàn tay của hắn chảy vào thể nội, phảng phất tại tìm kiếm lấy trong thân thể của hắn bí mật. Theo Lâm Phong linh lực chậm rãi rót vào bia đá, nguyên bản tản ra quang mang nhu hòa bia đá bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu. Quang mang đầu tiên là có chút lấp lóe, tiếp theo trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nhan sắc cũng dần dần do cạn biến sâu, từ ban sơ màu trắng nhạt giao qua màu lam nhạt, ngay sau đó lại cấp tốc chuyển biến làm màu xanh đậm. Cuối cùng Lâm Phong tất cả tin tức đều hiện ra tại trên tấm bia đá. Lâm Phong, tuổi tác, tu vi trúc cơ tầng 7, dương dễ thuộc tính trong ngũ hành các loại chất lên, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ phù hợp điều kiện nhập môn. Nữ đệ tử nhìn xem trên tấm bia đá tin tức biểu hiện, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lâm Phong sư đệ, tư chất của ngươi cùng tu vi đều rất không tệ, phù hợp chúng ta giao chỉ thánh địa nhập môn yêu cầu. Sau đó, còn cần tiến hành sau cùng một hạng nghi thức, coi như chính thức hoàn thành nhập môn thủ tục rồi. Lâm Phong tò mò hỏi, không biết cuối cùng này nghi thức là cái gì? Nữ đệ tử giải thích nói, bởi vì chúng ta giao chỉ thánh địa tại cái này Thần Châu cũng coi là mạnh nhất lục đại thánh địa một trong. Chính là sợ có chút không lòng mang ý đồ xấu người lẫn vào thánh địa, cho nên chúng ta tất cả đệ tử mới nhập môn đều muốn trải qua chúng ta giao chỉ thánh địa vấn tâm kính dò xét. Vấn tâm kính có thể trực tiếp rút ra ngươi một chút ký ức bày biện ra đến, bình thường đều là ngươi tâm tình chập chững tương đối lớn cái kia một chút ký ức. Lâm Phong nao nao, tuy nói hắn cũng không gì không thể cáo người sự tình, nhưng nghĩ tới chính mình quá khứ kinh lịch bị trực tiếp bày biện ra đến, trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Bất quá, nếu đây là giao chỉ thánh địa quy củ, hắn cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. "Tốt, ta nguyện ý tiếp nhận vấn tâm kính dò xét." Lâm Phong nói ra. Nữ đệ tử gật gật đầu, mang theo Lâm Phong đi tới một gian khác mật thất. Trong mật thất, một mặt tản ra hào quang màu u lam tấm gương nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, mặt kính lưu chuyển lên phù văn thần bí, ẩn ẩn có một cỗ cường đại tinh thần lực ba độ phát ra. Lâm đạo hữu, ngươi đứng ở trước gương vương, buông lòng tâm thần, không cần kháng cự. Vấn tâm kính sẽ tự động thăm dò vào ngươi thức hải, rút ra tương quan ký ức. Nữ đệ tử nói ra. Lâm Phong theo lời đi đến trước gương, hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cố gắng để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Một lát sau, vấn tâm kính quang mang đại thịnh, một đạo lam quang từ mặt kính bắn ra, bao phủ lại Lâm Phong. Lam quang xâm nhập Lâm Phong thức hải, bắt đầu tìm kiếm những cảm xúc kia ba động khá lớn một đoạn ký ức. Rất nhanh, trong gương xuất hiện hình ảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là Lâm Phong khi còn bé, tại Lâm gia cuộc sống hạnh phúc đoạn thời gian kia. Nhưng vào lúc này Lâm Phong mẫu thân Tô Tiểu Uyển đi lặng lẽ vào, nàng nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt hướng nó nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu xem xét lên Lâm Phong hiện ra đang vấn tâm trên kính mặt hình ảnh. Nhập môn đường trưởng lão cũng đi theo phía sau mặt. Tô Tiểu Uyển cùng nhập môn đường trưởng lão cùng nhau nhìn xem vấn tâm kính Lâm Phong khi còn bé hình ảnh. Hình ảnh lưu truyền, xuất hiện Lâm Phong bởi vì bị Liễu Như Yên mê đến thần hồn điên đảo, sau đó bị phụ thân hắn Lâm Hạo tức giận trục xuất cửa chính. Sau đó chính là cùng Liễu Như Yên cùng đi đến Thanh Thạch Phường, sau đó Liễu Như Yên trắng trợn phung phí xong Lâm Phong mang linh thạch. Khi linh thạch xài hết đằng sau, Liễu Như Yên liền quay đầu cùng Tiểu Chuyển Phong tốt hơn. Tô Tiểu Uyển nhìn con mình bị như vậy đùa bỡn tình cảm, trong lòng dâng lên đối với Liễu Như Yên phẫn nộ cùng đối với mình nhi tử đau lòng. Còn lại ba người, Tô Tiểu Nguyệt, nhập môn đường trưởng lão cùng nữ đệ tử đều có chút chế giễu giống như cười không ra tiếng đi ra. Đặc biệt là Tô Tiểu Nguyệt có chút không nhịn được ở trong lòng chế giễu Lâm Phong, nếu không phải mình sư phụ ở chỗ này hắn đều muốn cười ra tiếng. Cái này Lâm Phong còn tưởng rằng tốt bao nhiêu, nguyên lai là một đầu thiểm cầu a. Phía sau tiếp lấy xuất hiện là Lâm Phong bởi vì không có linh thạch sinh hoạt trải qua túng quẫn không gì sánh được, bất quá luôn luôn có thể không hiểu thấu ăn được cơm. Chương 567 nhập ngoại môn, chương 567 nhập ngoại môn, theo vấn tâm trong kính hình ảnh không ngừng hoán đổi, Lâm Phong bị Liễu Như Yên gọi đi làm rùa nam chàng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tô Tiểu Uyển nhìn con mình kinh lịch một màn này, nàng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Cái này Liễu Như Yên, thực sự quá phận." Mà Tô Tiểu Nguyệt, nhập môn đường trưởng lão cùng tên nữ đệ tử kia, nụ cười trên mặt càng đậm. Tô Tiểu Nguyệt thật vất vả đình chỉ không có cười ra tiếng, trong lòng lại tại không ngừng thầm nghĩ: "Cái này Lâm Phong thật là khôi hài, đặc biệt là hắn nhìn xem cái kia Liễu Như Yên ánh mắt đều kéo đi. Đừng thật chết cười ta, cái này Liễu Như Yên còn kém không có để hắn đem tâm móc ra." Nhập môn đường trưởng lão mặc dù hết sức duy trì nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được có chút dương lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Nữ đệ tử thì lấy tay che miệng, len len cười, thỉnh thoảng còn cùng Tô Tiểu Nguyệt trao đổi một chút ánh mắt. Trong tấm hình, đột nhiên phong cách vẽ nhất chuyển, tại sau này, thỉnh thoảng xen kẽ lấy Lâm Phong cùng hoàng gia phụ tử xung đột chẳng cảnh, Lâm Phong không sợ hãi chút nào, nương tựa theo tự thân dũng khí cẩn thận bỏ sức. Còn có gặp phải kiếp tu cùng Tư Mã Viêm mạo hiểm thời khắc, hắn gặp nguy không loạn, nghĩ hết biện pháp đối địch. Những hình ảnh này biểu hiện ra Lâm Phong tại trong khốn cảnh ương ngạnh bất khuất một mặt. Tô Tiểu Uyển nhìn thấy nhi tử đối mặt các loại gian nan hiểm trở đều không có từ bỏ, trong ánh mắt toát ra một tia vui mừng. Nhưng mà ba người khác nhưng như cũ đắm chìm tại trước đó Lâm Phong bị nhục nhã hình ảnh mang tới niềm vui thú bên trong, đối với hắn về sau cho thấy cứng cỏi làm như không thấy, bởi vì những này thực sự quá mức phổ thông. Thẳng đến cuối cùng, nhập môn đường trưởng lão nhẹ gật đầu, đối với Lâm Phong khẳng định nói: "Cái này Lâm Phong xem như qua vấn tâm kính cửa ải này, hắn hay là một cái rất có nguyên tắc người, mặc dù lúc còn trẻ về mặt tình cảm phạm vào chút hồ đồ, nhưng là phía sau hoàn toàn tỉnh ngộ lại, phấn khởi tiến lên là cái đáng làm chi tài." Nhập môn đường trưởng lão chậm rãi nói ra. Tô Tiểu Uyển thấy mình nhi tử đã qua chính mình sợ nhất xảy ra vấn đề vấn tâm kính cửa này, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: xem ra Hạo Ca bọn hắn vẫn là đem Lâm Phong giáo dục không sai, mặc dù có Lâm Phong đuổi ra khỏi nhà qua, nhưng là vẫn đau lòng Phong Nhi, để Lâm Kiệt đi chiếu khán hắn. Tô Tiểu Uyển phát hiện vấn tâm kính ký ức rút ra phải kết thúc, chính mình cũng nên rời đi, thế là truyền âm cho Tô Tiểu Nguyệt đạo: "Tiểu Nguyệt, Lâm Phong liền giao cho ngươi, ta hiện tại còn không biết làm sao đối mặt hắn, qua một thời gian ngắn lại cùng gặp mặt hắn nói rõ ràng." Nói xong Tô Tiểu Uyển liền quay người rời đi. Nhập môn đường trưởng lão gặp Lâm Phong vấn tâm kính nơi này không có xảy ra vấn đề gì cũng liền ra hiệu chuyện kế tiếp giao cho Tô Tiểu Nguyệt cùng nữ đệ tử cũng đồng dạng rời đi. Chỉ chốc lát Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem mang theo một chút ý cười Tô Tiểu Nguyệt cùng nữ đệ tử, hỏi: "Ta cái này vấn tâm kính xem như qua sao?" Tô Tiểu Nguyệt thấy thế lập tức cười trả lời: "Là cái, xem như qua, về sau ngươi chính là ngoại môn đệ tử." Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy Lâm Phong xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhập môn đường nữ đệ tử cũng chỉnh lý tốt chính mình cái kia vừa nhìn thấy Lâm Phong mặt liền muốn cười biểu lộ, nghiêm trang nói: "Lâm đạo hữu, chúc mừng ngươi về sau chúng ta chính là đồng môn, sau đó ta dẫn ngươi đi nhận lấy đệ tử ngoại môn phục sức cùng lệnh bài, còn có một số nhập môn tất chi sự hạng ta cũng sẽ cùng nhau cáo chi ngươi." Đi vào đệ tử ngoại môn phòng sự vụ, nơi này mười phần thanh nhàn, bởi vì còn chưa tới mỗi năm một lần tuyển nhận thời điểm. Nữ đệ tử mang theo Lâm Phong đi vào một cái trước cửa sổ, đối với phụ trách đệ tử nói ra: "Vị này là mới nhập môn Lâm Phong sư đệ, phiền phức cho hắn làm một chút đệ tử ngoại môn tương quan công việc." Phụ trách đệ tử nhẹ gật đầu, đưa cho Lâm Phong một bộ màu xám rồng phục ngoại môn đệ tử sức, một khối có khắc giao chỉ thánh địa đệ tử ngoại môn chữ lệnh bài, còn có một bản thật mỏng sổ tay. Cái này phục sức cùng lệnh bài là đệ tử ngoại môn tiêu chí, ngươi muốn thích đáng đảm bảo. Bản này trong sổ tay mặt ghi chép thánh địa một chút cơ bản quy củ cùng chú ý hạng mục, ngươi cần phải cẩn thận nghiên cứu, quyết không thể trái với. Phụ trách đệ tử nói ra. Lâm Phong tiếp nhận đồ vật, nói tiếng cảm ơn. Lúc này, Tô Tiểu Nguyệt ở một bên mở miệng nói: "Lâm Phong, đệ tử ngoại môn chỗ ở tại Thanh Phong Cốc, nhưng là ngươi cũng không cần đến đó. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, liền cùng ta cùng đi Nguyệt Nữ Phong. Nói xong Tô Tiểu Nguyệt liền dẫn Lâm Phong hướng về nàng chỗ Nguyệt Nữ Phong đi đến. Trên đường đi, Lâm Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đi theo Tô Tiểu Nguyệt sau lưng. Nguyệt Nữ Phong khoảng cách đệ tử ngoại môn phòng sự vụ hơi có chút khoảng cách, hai người một đường đi xuyên qua thánh địa đỉnh đài lầu các cùng giữa núi rừng. Phong cảnh dọc đường đẹp không sao tả xiết, có thể Lâm Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức. Theo dần dần tới gần Nguyệt Nữ Phong, Lâm Phong cảm nhận được nơi này linh khí càng nồng đậm, trong không khí phảng phất đều tràn ngập từng tia từng sợi tiên linh khí, so với địa phương khác muốn thuần hậu rất nhiều. Không bao lâu, bọn hắn đi tới Nguyệt Nữ Phong dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, Nguyệt Nữ Phong cao vút trong mây, ngọn núi tú lệ, mây mù lượn lờ ở giữa lộ ra một luồng khí tức thần bí. Dọc theo bốn lượn đường núi leo về phía trước, Lâm Phong phát hiện trên núi có không ít đẹp đẽ kiến trúc xen vào nhau phân bố. Tô Tiểu Nguyệt mang theo Lâm Phong trực tiếp đi hướng một tòa tương đối thanh lũ tiểu viện, cửa ra vào trồng đầy không biết tên kỳ hoa dị thảo, tản ra trận trận hương thơm. Đi vào tiểu viện, bên trong bố trí trang nhã, bàn đá băng ghế đá bày ra chỉnh tề, bốn phía hành lang gấp khúc điêu khắc tinh mỹ đồ án. Nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi, tuy nói so ra kém đệ tử nội môn chỗ ở, nhưng ở trong đệ tử ngoại môn cũng xem là tốt đãi ngộ. Tô Tiểu Nguyệt vừa nói, một bên ra hiệu Lâm Phong bốn chỗ nhìn xem. Na Cha cùng Nê Long so Lâm Phong còn vui vẻ hơn, trực tiếp nhanh chóng tại trong tiểu viện dạo qua một vòng, chỗ này nó, chỗ ấy nhìn một cái, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Và, nơi này thật tốt ta. So với chúng ta trước đó đợi tốt hơn nhiều. Nê Long càng là hưng phấn mà vây vây đuôi, kém chút đem bên cạnh chậu hoa đều đục đổ. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người bọn họ, sau đó quay đầu đối với Tô Tiểu Nguyệt nói ra. Tô sư tỷ, cái này rất cảm tạ, dọc theo con đường này ta vẫn là có chút cảm giác không chân thực. Chính mình cảm giác không hiểu thấu liền tiến vào vô số người muốn tiến lục đại thánh địa. Tô Tiểu Nguyệt cười cười, trả lời. Tính toán ngươi hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi, nói cho ngươi về sau muốn ở chỗ này tu luyện thế nào cùng sinh hoạt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trả lời. Tốt, Tô sư tỷ, vậy liền làm phiền ngươi ngày mai lại đến nói tỉ mỉ. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy liền gật đầu, quay người rời đi. Ngay tại Tô Tiểu Nguyệt rời đi Lâm Phong tiểu viện không có bao xa, chỉ gặp một đám nguyệt nữ phong các sư tỷ sư muội đều xuống tới, có chút bắt quái mà hỏi. Ba ghế, cái này vừa mới ngươi mang về nam nhân kia đệ tử chính là sư phụ nhi từ sao? Khẳng định là, chúng ta nguyệt nữ phong cũng chỉ có hắn một người nam, sư phụ bình thường đều không thu nam đệ tử. Chương 568 vào ở nguyệt nữ phong, chương 568 vào ở nguyệt nữ phong. Tô Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói ra. Không sai, hắn chính là, sư phụ cố ý bàn giao để hắn ở đến nguyệt nữ phong đến. Bên trong một cái sư tỷ nhíu mày, có chút lo âu nói. Ba ghế, cái này cũng không lớn tốt a, chúng ta nguyệt nữ phong từ trước đến nay thanh tịnh, đều là nữ đệ tử tu hành địa phương, đột nhiên tới cái nam đệ tử, sợ là sẽ phải có chút không tiện a. Một cái khác sư muội cũng phụ họa nói. Chính là a, sư tỷ, này sẽ không phải dày đến chúng ta bình thường tu hành a, mà lại nam đệ tử cùng nữ đệ tử ở cùng một chỗ, tóm lại là không quá thích hợp. Tô Tiểu Nguyệt khoát tay áo, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, sư phụ tự có an bài. Huống hồ Lâm Phong nhìn coi như trung thực, hẳn là sẽ không náo ra loạn gì đến. Lại nói, hắn vừa tới, đối với thánh địa rất nhiều quy củ còn chưa quen thuộc, ta cũng phải hảo hảo dạy bảo hắn đâu. Chúng sư tỷ sư muội nghe Tô Tiểu Nguyệt tiểu nói này, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, ẩn ẩn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng lo lắng. Lúc này, lại có một sư tỷ mở miệng hỏi. Ba ghế, vậy cái này Lâm Phong ta xa xa nhìn thoáng qua, dung mạo không tồi à, ta cảm thấy hắn tại chúng ta tháng này nữ ngọn núi cũng không tệ lắm. Trong đó một tên tiểu sư muội cũng đồng ý nói. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, cái kia Lâm Phong dáng dấp không thể so với bốn ghế kém. Cái khác không có thấy rõ Lâm Phong tướng mạo có chút hiếu kỳ, nhao nhao lại gần hỏi. Thật sao? Vậy rốt cuộc dáng dấp ra sao a? Vừa rồi phát biểu tiểu sư muội con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy phấn khởi miêu tả đứng lên. Hắn nha, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, khí chất ngược lại là bất phàm đâu. Đám người nghe, không khỏi nghĩ tượng lên Lâm Phong bộ dáng, có lộ ra mong đợi thần sắc, có thì vẫn còn có chút lo lắng. Một sư tỷ ho nhẹ một tiếng, nói ra, tướng mạo cho dù tốt thì như thế nào, chúng ta tại tháng này nữ ngọn núi một lòng tu hành, cũng không thể bị những này bên ngoài làm cho mê hoặc. Huống hồ, sư phụ để hắn vào ở đến, khẳng định là coi trọng tiềm lực của hắn, chúng ta hay là quan tâm kỹ càng hắn tu hành đi. Tiểu sư muội thẻ lưỡi, cười nói, sư tỷ nói đúng, bất quá nhiều nhìn hai mắt cũng không sao thôi. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế, cười trêu ghẹo nói, các ngươi bọn này nha đầu, tâm tư đều chạy đi nơi nào? Tốt tốt, đều đừng có lại thảo luận, riêng phần mình trở về tu luyện đi, nếu là làm trễ lại tu hành, cũng đừng trách ta đến lúc đó không nể mặt mũi. Đám người hi hi ha ha lên tiếng, liền lần lượt tán đi. Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, những nha đầu này chính là thích tham gia náo nhiệt. Mang tất cả nguyệt nữ phong nữ tu sau khi rời đi, hay là có một tên nữ tu lưu lại? Tô Tiểu Nguyệt có chút nhức đầu nhìn về phía Giao Cơ, cái này Giao Cơ là sư phụ 3 tuổi liền từ bên ngoài nhặt về cô nhi, vẫn luôn rất yêu sư phụ, đem sư phụ xem như mẫu thân mở dạng. Lúc này Giao Cơ lần nữa không xác định hỏi, sư tỷ, ngươi mang về nam tu kia thật hướng bên ngoài truyền âm như thế là sư phụ nhi từ sao? Tô Tiểu Nguyệt nao nao, lập tức bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Giao Cơ, chuyện này thiên chân vạn xác, Lâm Phong đích thật là sư phụ nhi tử, cụ thể chi tiết ta cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng sư phụ nếu nhận hắn, chắc hẳn trong đó nhất định có nguyên do. Giao Cơ nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói, thế nhưng là sư tỷ, sư phụ cho tới bây giờ đều không nhắc tới lên qua chuyện này à, mà lại sư phụ từ trước đến nay đối với nam đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, làm sao lại đột nhiên đem con của mình tiếp tiến Nguyệt Nữ Phong đâu? Tô Tiểu Nguyệt khe khẽ thở dài, nói ra, sư phụ làm việc từ trước đến nay có chính nàng suy tính, có lẽ trước kia đủ loại kinh lịch để nàng có quyết định như vậy. Mặc kệ như thế nào, chúng ta làm đệ tử, chỉ cần nghe theo sư phụ an bài chính là. Lâm Phong mới đến, đối với thánh địa hết thảy đều chưa quen thuộc, chúng ta lẽ ra nhiều giúp đỡ hắn một chút. Giao Cơ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, sư tỷ nói đúng, nếu là sư phụ nhi tử, vậy chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo đối đãi. Chỉ là Nguyệt Nữ Phong đột nhiên tới cái nam đệ tử, luôn cảm giác có chút là lạ. Tô Tiểu Nguyệt gặp Giao Cơ không có muốn làm khó Lâm Phong ý tứ, cũng không có dự định nói thêm gì nữa, mà là quay người rời đi. Chính mình cũng lâu lắm rồi chưa có trở về nhà. Đợi Tô Tiểu Nguyệt sau khi đi, Giao Cơ mắt nhìn Lâm Phong chỗ tiểu viện, âm thầm hạ quyết tâm nói, nếu là sư phụ nhi tử, ta đương nhiên phải thật tốt chăm sóc hắn mới được. Sư phụ đối với ta tốt như vậy, liền tựa như thân sinh mẫu thân bình thường. Dù nói thế nào ta cũng muốn giống một người tỷ tỷ một dạng chiếu cố hắn một chút. Lúc này Lâm Phong thì tại trong viện nhìn xem đã bắt đầu thịt nướng nê long, na cha, huyền băng quy, thích thì, nhân sâm tinh, sinh hỏa bọn họ có chút im lặng thầm nghĩ. Thật là chỗ nào đều không đổi được cái này ăn ngon thói quen. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy liền lấy ra nhập môn lúc cho mình sổ tay bắt đầu cẩn thận xem xét đứng lên. Sổ tay phía trước là một chút rườm rà môn phái quy củ. Lâm Phong chính chuyên chú nhìn xem môn phái quy củ, những cái kia lít nha lít nhít văn tự để hắn có chút đau đầu, nhưng hắn biết rõ hiểu rõ những quy củ này đối với mình tại Nguyệt Nữ Phong tu hành cực kỳ trọng yếu. Cũng liền nhẫn mại tính tình nhìn xuống cuối cùng xem hết, phát hiện sổ tay này bên trong quy củ cơ bản chia làm hai loại, một loại là liên quan tới thường ngày hành vi quy phạm, như là làm việc và nghỉ ngơi thời gian cần tuân theo thần trung mộ cổ, không được tại quy định canh giờ bên ngoài tùy ý đi lại. Nguyệt Nữ Phong bên trong nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào, để tránh quấy nhiễu người khác tu hành. Các loại nơi tu luyện chẳng nhất định phải bảo trì chỉnh tề, không được tùy ý phá hư công trình chờ chút. Những quy củ này chỉ tại giữ gìn Nguyệt Nữ Phong yên tĩnh tưởng hòa tu hành không khí, bảo đảm mỗi vị đệ tử đều có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm ở trong tu luyện. Một cái khác loại thì là nhằm vào tu hành phương diện yêu cầu, tỉ như mỗi tháng cần đúng hạn tham gia môn phái tổ chức tu hành khảo hạch, căn cứ tự thân cảnh giới hoàn thành tương ứng tu luyện nhiệm vụ. Nghiêm cấm một mình học trộm, chưa cho phép công pháp bí tịch, nếu có trái với, chắc chắn nghiêm trị không tha. Đồng môn ở giữa ứng lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ, nhưng luận bàn trong quá trình cần phải điểm đến là dừng, không thể có ý định đả thương người. Lâm Phong xem hết những quy củ này, phát hiện đối với mình tới nói cũng không có cái gì khó xử, mình bình thường cơ bản cũng là độc lai độc vãng, quy củ này đối với mình tới nói không có gì độ khó. Chính là mỗi tháng khảo hạch không biết là dạng gì. Nghĩ tới đây Lâm Phong liền âm thầm yên lòng. Ngày mai liền chờ Tô Tiểu Nguyệt mang chính mình, làm quen một chút mình tại nơi này mà giao trì thánh địa cụ thể muốn làm gì. Lúc đầu Lâm Phong còn muốn tiến Na Cha thể nội trong phòng tu luyện, thế nhưng là hắn phát hiện ngay tại trong viện liền đã có rất cao linh khí, trên cơ bản là trong bí cảnh phòng tu luyện gấp bội. Lâm Phong mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới Nguyệt Nữ Phong linh khí vậy mà như thế nồng đậm. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cái tia từng sợi linh khí tràn vào thể nội, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô nhảy cẫng. Linh khí này nồng độ, quả thực là tu luyện tuyệt hảo chi địa a, không hổ là lục đại thánh địa giao trì thánh địa. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Sau đó liền tới đến trong chỗ trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện lên ngũ thú quyết đến. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một chương 569 ngũ thú quyết bộ phận sau chương 569 ngũ thú quyết bộ phận sau. Lúc này vừa mới về đến nhà Tô Tiểu Nguyệt, còn chưa kịp tới ngồi xuống uống miếng nước, liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, một như vậy sẽ là ai? Tô Tiểu Nguyệt đi tới cửa trước, mở cửa xem xét, nguyên lai là sư phụ của mình tìm chính mình. Tô Tiểu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, vội vàng hành lễ. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây, mau mời tiến. Tô Tiểu Uyển lắc đầu, xuất ra một khối ngọc giản rồi nói ra. Tính toán liền không vào đi, đây là ta cho Phong Nhi tu luyện công pháp nửa phần dưới, ngươi ngày mai giao cho hắn một cái đi. Tô Tiểu Nguyệt nao nao, lập tức đưa tay tiếp nhận ngọc giản, coi chừng bảo hộ ở trong tay, nghiêm túc nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử ngày mai liền đem ngọc giản này chuyển giao cho Lâm Phong. Chỉ là, công pháp này trọng yếu như vậy, vì sao không tự mình giao cho hắn đâu? Sư phụ khẽ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc có chút phiền muộn. Ta cùng Phong Nhi tuy có huyết mạch tương liên, nhưng nhiều năm như vậy chưa từng làm bạn, giữa lẫn nhau còn rất lạnh nhạt. Còn nữa, ta ngày bình thường công việc bề bộn, sợ nhất thời cũng rút không ra quá nhiều thời gian đi chỉ đạo hắn tu luyện. Ngươi tại Nguyệt Nữ Phong nhiều năm, làm việc cổ trọng, đối với các loại công pháp cũng rất có kiến giải, do ngươi chuyển giao cũng thích hợp cho hắn một chút chỉ điểm, ta càng yên tâm hơn. Tô Tiểu Nguyệt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, biết rõ sư phụ đây là đối với mình tín nhiệm. Nàng kiên định gật gật đầu. Sư phụ, đệ tử định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chỉ là công pháp này chân quý như thế, chắc hẳn uy lực phi phàm, không biết là loại nào công pháp. Sư phụ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự hào nói, đây là ta hướng chúng ta thánh địa Hạ Tâm lão tổ cầu tới thiên giai công pháp ngũ thú quyết, nửa bộ phận trước Phong Nhi đã học xong. Bởi vì hắn trước đó còn không phải chúng ta giao trì thánh địa đệ tử, liền không thể đem bản đầy đủ truyền cho hắn, bất quá hắn hôm nay đã tiến vào chúng ta giao trì thánh địa, đương nhiên là có thể đem công pháp này bản đầy đủ truyền thụ cho hắn. Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tốt, biết sư phụ. Ta ngày mai liền đem chỗ này ngũ thú quyết bản đầy đủ giao cho Lâm Phong, về phần chỉ đạo hắn tu luyện khả năng cũng chỉ có thể tại trên thần thông chỉ đạo hắn một chút, công pháp lời nói liền không thể ra sức. Dù sao tu luyện đều không phải là một chủng loại hình. Sư phụ khẽ cười nói, có thể tại thần thông phương diện cho hắn dẫn dắt cùng chỉ đạo cũng rất khá. Khác biệt công pháp mặc dù tu luyện đường đi có khác, nhưng tu hành rất nhiều đạo lý là tương thông. Ngươi tốt xấu là giao chỉ thánh địa ba ghế, mà lại tại Nguyệt Nữ Phong tích lũy đủ loại kinh nghiệm, nói không chừng tại một ít thời khắc mấu chốt liền có thể giúp được hắn. Tô Tiểu Uyển đáp: "Ân, đệ tử hết sức nỗ lực." Nói xong Tô Tiểu Uyển liền trực tiếp đứng dậy bay đi, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế đem ngũ thú quyết ngọc giản thu vào túi trữ vật, nhỏ giọng thầm nói: "Thật sự chính là yêu con của mình a, chính là ta trong này ở giữa tính là gì?" Nói thầm xong đằng sau, Tô Tiểu Nguyệt liền về tới trong nhà đóng cửa lại, dự định sáng mai liền đi tìm Lâm Phong. Ngày thứ hai, tu luyện một đêm Lâm Phong kết thúc ngũ thú quyết tu luyện, kiểm tra một hồi ngũ thú quyết hiện tại tiến độ. Ngũ thú quyết thiên giai tàn quyển kinh nghiệm, 350000, còn kém 1,5 triệu kinh nghiệm liền có thể đem ngũ thú quyết tu luyện viên mãn, hiện tại một ngày trên cơ bản chính là 50000 kinh nghiệm tốc độ, lại đến 50 ngày liền có thể đem cái này thiên giai ngũ thú quyết tu luyện đến viên mãn. Đến lúc đó chính mình mẹ tại đem cái này ngũ thú quyết còn lại cả bộ cho mình, chính mình một bộ đủ lời nói liền hoàn mỹ, cũng không biết cái này ngũ thú quyết uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại chỉ là không chọn vẹn hiệu quả bình thường. Đến lúc đó hẳn là còn sẽ có tự mang mấy cái thần thông. Lâm Phong duỗi lưng một cái, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Hắn đứng người lên, hoạt động dưới có chút cứng ngắc gân cốt, ánh mắt rơi vào gian phòng trên vách tường, trong đầu suy tư ngũ thú quyết tu luyện viên mãn sau tình cảnh. Tuy nói còn có 50 ngày, nhưng cái này quá trình tu luyện cũng không cho phép nửa điểm qua loa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhu hòa tiếng đập cửa, ngay sau đó là Tô Tiểu Nguyệt thanh âm. "Lâm Phong, ngươi ở đâu?" Lâm Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới sớm như vậy Tô Tiểu Nguyệt liền đến. Hắn bước nhanh đi tới cửa trước, mở cửa nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. "Tô sư tỷ, ngươi sớm như vậy tới, hôm nay liền phải phiền phức Tô sư tỷ. Mang ta quen thuộc về sau làm sao tại Nguyệt Nữ Phong tu luyện cùng sinh sống?" Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhìn về phía tựa hồ muốn ở chỗ này một mực ăn thịt nướng không muốn ra cửa Na Cha bọn hắn, nói ra: "Đi Na Cha, Nê Long, Sinh Hỏa, các ngươi đều đuổi theo, ta mang các ngươi du lịch giao chỉ thánh địa. Cuối cùng tại mang các ngươi đi ăn được ăn." Vốn đang thiếu khuyết hứng thú Nê Long bọn hắn, nghe Tô Tiểu Nguyệt nói chuyện có ăn ngon, lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên. Nê Long lập tức tinh thần tỉnh táo, thương phấn mà vây vây bôi, lớn tiếng nói: "Tốt lắm tốt lắm, ta thích ăn nhất ăn ngon rồi." Sinh Hỏa cũng bay mẹ cánh, vui vẻ đều: "Đi đi đi, mau ra phát, ta cũng chờ không kịp nếm thử thánh địa mỹ thực." Na Cha ngược lại là một bộ làm bộ bình tĩnh bộ dáng, hai tay ôm ngực, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi đạo. "Vậy liền đi theo Tô sư tỷ đi một chuyến đi." Tô Tiểu Nguyệt cười lắc đầu, dẫn đầu bước chân, nói ra: "Vậy các ngươi đều theo sát, cũng đừng tụt lại phía sau." Lâm Phong đóng cửa thật kỹ, đi theo Tô Tiểu Nguyệt sau lưng, tò mò hỏi: "Tô sư tỷ, chúng ta cái này trạm thứ nhất đi chỗ nào nha?" Tô Tiểu Nguyệt vừa đi, một bên giới thiệu nói: "Trước mang các ngươi đi giao chỉ thánh địa linh tuyển ao. Đây chính là chúng ta giao chỉ thánh địa một chỗ bảo địa, nước linh tuyển đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn, các ngươi có thể ở nơi đó cảm thụ một chút linh khí mức độ đậm đặc. Mỗi ngày ngươi bằng tay dựa bên trong đệ tử ngoại môn lệnh bài còn có thể nhận lấy một bình linh tuyển trong ao linh tuyển. Chúng ta sở dĩ được xưng là giao chỉ thánh địa cũng là bởi vì trước kia linh tuyển chảy ra nước suối tư dưỡng toàn bộ thánh địa. Linh tuyển này lai lịch bí ẩn, nghe nói từ thánh địa sáng lập mới bắt đầu liền đã tồn tại, trải qua vô số tuế nguyệt, từ đầu đến cuối tản ra vô tận sinh cơ cùng linh lực." Đám người một bên nghe Tô Tiểu Nguyệt giới thiệu, một bên tăng tốc bước chân, không bao lâu liền tới đến linh tuyển bên hồ bơi. Trước mắt linh tuyển ao so Lâm Phong trong tưởng tượng càng thêm trắng quan. Một dòng thanh tuyển tựa như xanh biếc bảo thạch khảm nạm tại trên đại địa, mặt nước sóng nước lấp loáng, ngũ thải quang mang lấp loé không yên, từng tia từng sợi linh khí phảng phất thực chất hóa khói nhẹ, lượn lờ bay lên. Linh tuyển tuôn ra nước suối góp nhặt không sai biệt lắm một ngụm hơn 1000 mét vuông, tràn ngập linh khí hồ lớn. Còn có không ít giao chỉ đệ tử tại linh trì này bên hồ tu luyện, cũng có đệ tử lễ phép sắp xếp hàng dài tại nhận lấy chính mình một phần kia linh tuyển. Chương 570 giao chỉ linh tuyển, chương 570 giao chỉ linh tuyển. Tô Tiểu Nguyệt mang theo đám người đi tại bên hồ, chỉ vào những cái kia xếp hàng đệ tử nói ra: "Ngươi nhìn, tất cả mọi người tại xếp hàng dẫn linh tuyển, Lâm Phong ngươi cũng đi lĩnh một bình lấy ra thử một lần." Lâm Phong lên tiếng, bước nhanh đi đến đội ngũ cuối cùng xếp hàng đến. Không bao lâu, liền đến phiên hắn. Phụ trách cấp cho linh tuyển đệ tử tiếp nhận Lâm Phong đệ tử ngoại môn lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư sau, từ một bên đổ đầy linh tuyển một đống trong bình ngọc cầm một bình giao cho Lâm Phong. Lâm Phong coi chừng tiếp nhận linh tuyển, sau khi nói cảm ơn trở lại Tô Tiểu Nguyệt bên người. Hắn nhìn xem trong tay bình này không sai biệt lắm 500ml linh tuyển, chỉ gặp linh tuyển tại trong bình ngọc nhẹ nhàng lắc lư, tản ra mê người quang trạch, từng tia linh khí từ miệng bình tràn ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem Lâm Phong trong tay linh tuyển, nói ra: "Linh tuyển này trực tiếp uống, trường kỳ sử dụng lời nói còn có thể tăng cường thể chất, tầm bổ kinh mạch, đối với tu luyện rất có ích lợi. Ngươi bây giờ không ngại tìm cái an tĩnh chỗ, nên thử mượn nhờ linh tuyển này tu luyện một phen, cảm thụ chút hiệu quả." Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía cùng mặt khác ngay tại bên hồ tu luyện đệ tử một dạng, tìm một chỗ tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng xuống, đem trong tay linh chỉ nước suối uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên ngũ thú quyết linh truyền nhập thể. Một cô ôn hòa linh lực trong nháy mắt tản ra, như róc rách như suối chảy tại Lâm Phong trong kinh mạch chảy xuôi. Nguồn linh lực này trôi đến, nguyên bản có chút mệt mỏi kinh mạch giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cấp tốc khôi phục sức sống. Thời gian một nén nhang đi qua sau, Lâm Phong triệt để luyện hóa linh truyền này linh lực, âm thầm so sánh một chút phát hiện so với chính mình ở bên ngoài mua ngũ giai quy nguyên cỏ phụ trợ tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Tô Tiểu Nguyệt còn nói linh truyền này trường kỳ sử dụng lời nói còn có thể tăng cường thể chất, tầm bổ kinh mạch. Lâm Phong mừng thầm trong lòng, nếu là có thể thường xuyên sử dụng linh tuyển này, vậy mình ngũ thú quyết tiến độ tu luyện nhất định có thể trên diện rộng tăng tốc. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, hướng phía Tô Tiểu Nguyệt đi đến. Tô sư tỷ, linh tuyển này hiệu quả quả nhiên phi phàm, so ta trước đó dùng ngũ giai quy nguyên quả còn tốt hơn rất nhiều. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần vui mừng nói. Linh tuyển này chính là thánh địa bảo bối, đối với tu luyện trợ lực tự nhiên không thể khinh thường. Ngươi ngày sau mỗi ngày cũng có thể đến nhận lấy một bình, hảo hảo lợi dụng, đối với ngươi tu hành tất có chỗ cực tốt. Lâm Phong nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm cảm khái nói. Ai? Nói là đều muốn đến lục đại thánh địa, liền cái này nhập môn liền có thể hưởng dụng linh tuyển căn bản cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng đến. Nếu là từ luyện khí kỳ liền bắt đầu sử dụng linh tuyển này phụ trợ tu luyện, chính mình hơn phân nửa đều không cần chạy thương kiếm tiền. Sau đó đi mua sắm phụ trợ tu luyện linh thực linh dược. Hiệu quả này như vậy ôn hòa, chân quý như thế linh tuyển chính là miễn phí đưa tặng, chính mình gần nhất mới có thể sử dụng ngũ giai quy nguyên cỏ, đều là 10,000 linh thạch một cân. Chính mình trước đó vất vả góp nhặt linh thạch đi mua những cái kia đắt đỏ linh thực linh dược, cùng nơi này miễn phí linh tuyển so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Lâm Phong ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhìn về phía linh tuyển trong ánh mắt tràn đầy chân quý. Bất quá nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt giống như không có ý định đi lĩnh linh tuyển này cũng có chút tò mò hỏi. Sư tỷ ngươi tại sao không đi lĩnh cái này miễn phí linh tuyển? Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Ta có thứ càng tốt ta, linh tuyển này đã không cần đến. Lâm Phong nao nao, trong lòng dâng lên càng nhiều hiếu kỳ nói. Sư tỷ, đó là vật gì lợi hại như vậy? Thế mà so linh tuyển này còn tốt, có thể hay không nói cho chúng ta một chút? Tô Tiểu Nguyệt nhìn lướt qua phát hiện nê lòng, na cha bọn hắn cũng tò mò trừng lớn hai mắt. Thế là cười giải thích nói. Các ngươi không phải thường xuyên nghe được người khác gọi ta ba ghế sao? Lâm Phong nhẹ gật đầu, trả lời. Đúng vậy, sư tỷ, ta còn một mực hiếu kỳ cái này ba ghế là có ý gì? Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười sau trả lời. Cái này ba ghế chính là chúng ta toàn bộ giao trì thánh địa, 30 tuổi trở xuống trong các đệ tử biết đánh nhau nhất. Hoa. Nê Long Na Cha bọn người nghe vậy không khỏi phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Tô Tiểu Nguyệt tiếp lấy tiếp tục nói. Tại giao trì thánh địa nơi này, sẽ mỗi tháng đều có một lần xếp hạng tranh tài, sẽ kéo dài 3 ngày. Hạng nhất ban thưởng là 5 viên lục giai phượng tâm quả. Người thứ 2 3 viên, đến nơi này của ta cũng chỉ có 1 viên, phía sau chính là chút ngũ giai linh quả cùng đan dược, lại thêm miễn phí linh tuyển. Lục giai phượng tâm quả. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chưa từng nghe qua bực này linh quả. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế, kiên nhẫn giải thích nói, cái này Phượng Tâm quả chính là sinh trưởng tại thánh địa chỗ sâu Phượng Minh Sơn đỉnh kỳ chân dị quả, do nghỉ lại tại Phượng Minh Sơn bên trên tông môn các lão tổ canh chừng. Ta cũng vào không được dù sao liền biết là từ bên trong đó sản xuất ra, cái này lục giai Phượng Tâm quả hiệu quả tốt đến không được, dù sao ta một tháng ăn một viên tại trúc cơ kỳ thời điểm trên cơ bản là một tháng một cảnh giới. Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái này tốt đến nổ linh tuyển miễn phí đưa coi như xong. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục giai linh quả mỗi tháng đều hướng bên ngoài đưa, bất quá vừa nghĩ tới Tô Tiểu Nguyệt lần trước hai chiêu liền giết theo đuổi giết chính mình năm tên tiếp tu. Lâm Phong liền bỏ đi tranh đoạt cái này lục giai phượng tâm quả suy nghĩ. Chỉ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Sư tỷ đã lợi hại như vậy thế mà chỉ là ba ghế, cái kia sư tỷ phía trên chính là người nào? Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy thở dài một hơi rồi nói ra. Ai? Thủ tịch cùng hai ghế chính là chúng ta giao trì thánh địa hai vị thánh nữ. Thủ tịch là Mộng Như Tuyết, sự cường đại của nàng không thể tưởng tượng nổi. Sinh ra chính là đỉnh cấp băng thuộc tính thiên linh căn tăng thêm đạo pháp linh thể, hai loại thể chất đều là vạn người không được một, nàng lại có hai loại tốc độ tu luyện có thể xương cùng bố. Nàng tu luyện băng tâm ngọc xương quyết bị nàng phát huy đến cực hạn, có thể dẫn động giữa thiên địa băng hàn chi lực cho mình dùng, thi triển ra băng hệ pháp thuật không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn mang theo một loại thần bí pháp tắc bất bị. Biến thái nhất chính là nàng pháp thuật cơ bản không cần niệm chú kết ấn, thậm chí so người khác dùng phụ lục nhanh hơn. Cùng người đối chiến thời điểm lên tay chính là băng gào thét tăng thêm vô số băng hệ pháp thuật, trong nháy mắt hoàn cảnh liền bị nàng cải biến thành băng thiên tuyết địa, địch nhân phảng phất đưa thân vào trong tuyệt cảnh, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Nghe nói nàng hay là thể tu, nhưng là nhận biết nàng lâu như thế ta đều không có gặp qua nàng cùng người khác cận thân chiến đấu qua. Nghe nói nàng từng tại thánh địa bí cảnh trong thí luyện, gặp một cái nguyên anh thượng cổ di chủng băng long. Cái kia băng long hình thể to lớn, thực lực cường hãn, đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã dọa đến quay người chạy trốn. Nhưng Lâm Nhược Tuyết lại không sợ hãi chút nào, lấy kim đan trung kỳ tu vi chủ động nên địch. Nàng thi triển ra liên tiếp băng hệ pháp thuật, đem băng long vây ở trùng điệp trong băng lao, sau đó lại lấy lăng lệ cự hình băng truy đâm xuyên, cuối cùng thành công đem nó đánh bại. Lần kia mật cảnh thí luyện sau khi kết thúc, nàng danh tiếng vang xa, trở thành thánh địa thế hệ trẻ tuổi trong suy nghĩ nhân vật truyền kỳ. Chương 571 xác nhận nhiệm vụ, chương 571 xác nhận nhiệm vụ nói xong Mộng Nhược Tuyết sau Tô Tiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói: "Hai ghế chính là lông đỏ yêu quái luyện mục giao. Luyện mục giao là hỏa đức linh thể trời sinh không sợ hỏa diễm, không chỉ có như vậy, nàng đối với hỏa diễm điều khiển đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng." Nàng tu luyện Viêm Dương Phần Thiên Quyết bá đạo không gì sánh được, lúc tu luyện quanh thân liệt diễm vần quanh, phản phất một vòng mặt trời nhỏ. Trong chiến đấu, nàng có thể tùy tâm sở dục gọi ra hừng hực liệt hỏa, những hỏa diễm kia nhiệt độ cực cao, phổ thông pháp bảo tới gần đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Mỗi lần cùng người đấu pháp nàng liền trực tiếp đem toàn bộ lôi đài nhóm lửa đều không thế nào xuất thủ. Cái kia đầy trời biển lửa cùng một chỗ, nhiệt độ nóng bỏng có thể không gian bặm mẹo, đối thủ chỉ là chống cự cái này phô thiên cái địa hỏa diễm liền đã cực kỳ cố hết sức, nơi nào còn có dư lực phản kích. Đã từng có cái tự cao pháp bảo đệ tử lợi hại, không tin tà cùng luyện mục giao đối đầu. Không đợi hắn thi triển ra tuyệt kỹ sở trường, luyện mục giao đưa tay chính là một vùng biển lửa, trực tiếp đem đệ tử kia pháp bảo thiêu đến mất đi linh tính, cả người cũng bị thiêu đến đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Lâm Phong nghe được say sưa ngon lành, nhịn không được liễu lưỡi đạo: cái này thủ tịch Mộng Nhược Tuyết cùng hai ghế luyện một dao, đơn giản tựa như là mở cạo trừ kẻ yếu quang hoàn cường giả một dạng, chỉ cần chịu không được bọn hắn hàn băng công kích cùng liệt hỏa thiêu đốt liền không có biện pháp cùng bọn hắn chân chính đưa trước tay. Nói đến đây Lâm Phong ngừng một chút sau, tiếp tục hỏi: thánh địa bí cảnh lại là thứ gì? Ngươi nói Mộng Nhược Tuyết tại bí cảnh lấy kim đan trung kỳ đại chiến nguyên anh kỳ băng long. Tô Tiểu Nguyệt cười cười, lập tức giải thích nói: thánh địa bí cảnh là chúng ta lục đại thánh địa mỗi 5 năm liền sẽ mở ra một lần bí cảnh. Bên trong có thật nhiều chất lượng tốt tài nguyên tu luyện cùng vật tư, mỗi 5 năm liền sẽ mở ra một lần, đến lúc đó chúng ta lục đại thánh địa người đều có thể đi vào. Nghe nói bên trong có một cái thần thú, bất quá chưa ai từng thấy. Còn có không sai biệt lắm hơn 8 tháng liền có thể lại đi, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi xem một chút. Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy nhưng là không biết kỹ cụ thể chi tiết cũng liền không có để ở trong lòng, tiếp tục hỏi: cái kia sư tỷ thân là ba ghế ngươi thì cũng là linh thể sao? Ngay tại Lâm Phong hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Nguyệt Luân bay thẳng đi ra, kiêu ngạo nói: đương nhiên là bởi vì ta dù sao cũng là lục giai linh khí, nếu không phải Tiểu Nguyệt gánh không được Mộng Nhược Tuyết cùng luyện mục dao cạo trừ được trí quang hoàn, có ta ở đây làm cái thủ tịch cũng có thể. Tô Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Nguyệt Luân, gật đầu nói: đúng vậy, thật chính là dựa vào Nguyệt Luân, những người khác cao nhất cũng liền chỉ dùng ngũ giai pháp khí cùng vũ khí, cùng hắn hợp lại hay là kém rất nhiều. Nguyệt Luân hay là Tô gia tổ truyền linh khí, toàn bộ Tô gia cũng chỉ có hắn thanh này. Lâm Phong nghe Tô Tiểu Nguyệt nói mình cũng là Tô gia người cũng có chút tò mò hỏi: sư tỷ, ngươi cùng ta mẹ đều là Tô gia người? Tô Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức vừa cười vừa nói: đúng vậy, bất quá không phải cùng một nhánh, khả năng ngươi không biết Tô gia lớn bao nhiêu, lục đại thánh địa phía dưới chính là thập đại gia tộc, Tô gia chính là thập đại gia tộc bên trong. Tính toán không nói những thứ này, ta dẫn ngươi đi nhiệm vụ đường, về sau ngươi nếu có rảnh rỗi liền có thể chính mình đi nhiệm vụ đường bên trong nhận nhiệm vụ làm một lần. Tại chúng ta thánh địa nơi này, tất cả mọi thứ mặc kệ là tài nguyên tu luyện hay là công pháp bí tịch, đều được dựa vào nhiệm vụ đường điểm tích lũy đến đổi. Bên ngoài người dùng linh thạch tại chúng ta nơi này không có ích lợi gì, bởi vì đương kim đồ tốt nhất trên cơ bản đều tại chúng ta nơi này, lục đại thánh địa đều có chính mình độc môn công pháp và tài nguyên tu luyện, ngoại giới linh thạch rất khó mua được chân chính đỉnh tiêm đồ chơi. Đi thôi, ta trước mang ngươi làm quen một chút nhiệm vụ đường. Nói, Tô Tiểu Nguyệt liền dẫn Lâm Phong hướng phía nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Trên đường đi, Lâm Phong nhìn xem trong thánh địa vãng lai xuyên thẳng qua đệ tử, trong lòng tràn đầy mới lạ cùng chờ mong. Không bao lâu, hai người tới nhiệm vụ đường. Chỉ gặp nhiệm vụ đường cực kỳ rộng rãi, trong đại sảnh trưng bày từng dãy bia đá to lớn. Phía trên lít nha lít nhít khắp đầy các loại nhiệm vụ tin tức. Trung quanh không ít đệ tử vây quanh ở trước tấm bia đá, có thể là cẩn thận nghiên cứu nội dung nhiệm vụ, có thể là trao đổi lẫn nhau thảo luận. Tô Tiểu Nguyệt chỉ vào những bia đá kia giới thiệu nói: trên những bia đá này dựa theo nhiệm vụ độ khó phân chia khu vực, từ thấp đến điểm cao hẳn là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp nhiệm vụ. Hoàng cấp nhiệm vụ đơn giản nhất, phần lớn là một chút tạp dịch loại việc, tỉ như quét dọn thánh địa, thu thập thảo dược loại hình, sau khi hoàn thành có thể thu được điểm tích lũy tương đối lợi ích. Nhưng đối với đệ tử mới nhập môn tới nói, là tích lũy điểm tích lũy cùng quen thuộc thánh địa cơ hội tốt. Huyền cấp nhiệm vụ độ khó hơi cao một chút, khả năng dính đến ra ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ hộ vệ, hoặc là đi đặc biệt địa điểm tìm kiếm một ít vật phẩm, ban thưởng điểm tích lũy cũng sẽ nhiều một ít. Địa cấp nhiệm vụ liền tương đối có tính khiêu chiến, bình thường cần tổ đội hoàn thành, có thể muốn đối mặt một chút yêu thú mạnh mẽ hoặc là khó giải quyết địch nhân. Về phần thiên cấp nhiệm vụ, vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm lại độ khó siêu cao, bình thường chỉ có thực lực cao cường đệ tử hạch tâm mới có thể nếm thử. Đương nhiên, sau khi hoàn thành điểm tích lũy ban thưởng cũng khá hậu hĩnh. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt nhìn về phía Lâm Phong tiếp tục nói: trên những bia đá này nhiệm vụ sẽ tự động đổi mới, đã tồn tại thật lâu rồi. Còn có nhiệm vụ không phải ngươi tại trên bia đá này lựa chọn sử dụng, là tại Âm Dương Kính đứng trước mặt, hắn sẽ biết ngươi thực lực chân thật thay ngươi an bài nhiệm vụ. Ngươi bình thường mới vừa tới chúng ta nơi này trên cơ bản đều là chút đơn giản nhiệm vụ, rất nhanh liền có thể làm xong. Ngươi đi thử một lần. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trong lòng đã có chút khẩn trương lại tràn đầy chờ mong, chậm rãi đi đến Âm Dương Kính dừng đứng lại. Trong chốc lát, Âm Dương Kính quang mang đại thịnh, một đạo tia sáng dịu dịu bao phủ lại Lâm Phong, tựa hồ đang đối với hắn tiến hành toàn phương vị quét hình. Sau một lát, trên gương hiện ra một nhóm chữ. Huyền cấp nhiệm vụ, Vô Tận Chi Hải Điểu Quốc có một tôn kim đan đại yêu ngay tại Vô Tình Đồ Sát Điểu Quốc con dân. Đã cảm ứng được thiên cơ, Lâm Phong trong vòng một tháng xin mau sớm đem nó tru sát. Nhiệm vụ ký cảng chỗ bia đá 55 hào bia đá. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 200 điểm tích lũy. Lâm Phong nhìn thấy nhiệm vụ này nội dung, không khỏi khẽ nhíu mày, không nghĩ tới vừa đến đã nhận được cái huyền cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn đi Vô Tận Chi Hải Điểu Quốc tru sát kim đan đại yêu, độ khó này nhưng so sánh trong tưởng tượng của hắn cao quá nhiều. Tô Tiểu Nguyệt ở một bên nhìn thấy nhiệm vụ biểu hiện, cũng là lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói: Cái này Âm Dương Kính làm sao cho ngươi phân phối cái khó như vậy nhiệm vụ, theo lẽ thường đệ tử mới không nên là hoàng cấp nhiệm vụ cất bước sao? Nhìn xem Lâm Phong có chút không hiểu nhìn mình Tô Tiểu Nguyệt, giải thích nói: cái này Âm Dương Kính có thể nhìn thấy một chút thiên cơ cùng tương lai, nếu an bài ngươi đi, đã nói lên có đạo lý của hắn. Ngươi đi 55 hào bia đá cẩn thận nhìn một chút nhiệm vụ tin tức cặn kẽ, sau đó một mực đi là được. Chương 572 hợp thể linh thú một chương 572 hợp thể linh thú một Lâm Phong nhẹ gật đầu, quay người đi hướng 55 hào bia đá. Chỉ gặp trên tấm bia đá ký càng ghi lại điệu quốc phương vị, tôn điệu kim đan đại yêu một chút tập tính cùng điệu quốc trước mắt đại khái tình huống. Nguyên lai cái này kim đan đại yêu là điệu quốc hộ quốc thần thú, nhưng là chẳng biết tại sao tính bất ngờ tình đại biến, bắt đầu đối với điều quốc con dân thống hạ sát thủ, bởi vì giết chóc quá nặng bị âm dương tính phát hiện, cho nên mới sẽ phái ra giao chỉ thánh địa tu sĩ tiến đến tiêu diệt. Xem hết nhiệm vụ tường tình sau, Lâm Phong cái này dự định chuẩn bị điều khiển đi nhanh hào đi điều quốc. Chỉ là Lâm Phong lúc này có chút không hiểu, theo Tô Tiểu Nguyệt ý tứ chính mình hẳn là cũng chính là làm việc vật loại hình nhiệm vụ nhỏ làm quen một chút giao chỉ thánh địa sinh hoạt cái gì. Làm sao vừa lên đến chính là đi làm thảo phạt loại nhiệm vụ này, Lâm Phong không quá lý giải. Ngay tại Lâm Phong muốn rời khỏi thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt đuổi theo xuất ra một phần ngọc giản đưa cho Lâm Phong. "Lâm sư đệ, đây là ngũ thú quyết bản đầy đủ là sư phụ chuyên môn thay ngươi lấy được, vốn là dự định hôm nay tại mang ngươi tại thánh địa đi một vòng tìm hiểu một chút sau lại đưa cho ngươi. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra âm dương kính phái ngươi đi làm nhiệm vụ này, như là đã tiếp nhận nhiệm vụ ngươi liền đi đi, chờ ngươi sau khi trở về lại nói tiếp mang ngươi hiểu rõ chúng ta thánh địa." Lâm Phong có chút mừng rỡ nhận lấy ngũ thú quyết ngọc giản, lập tức nhẹ gật đầu, đem ngọc giản thu vào túi trữ vật. "Tốt sư tỷ, ta đi một chút liền về." "Phải cẩn thận a sư đệ, âm dương kính phái ngươi đi làm nhiệm vụ này là có nguyên nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, lần này ta liền không đi theo ngươi." Tô Tiểu Nguyệt dặn dò. Lâm Phong đáp lại nói: "Sư tỷ yên tâm, ta biết, ta lần này nhất định sẽ vạn phần coi chừng." Nói đi Lâm Phong liền dẫn có chút 10 phần không tình nguyện Na Cha cùng Nê Long bọn hắn đuổi tới đi nhanh hảo, đem mục đích thiết trí là điều quốc. Theo đi nhanh hảo lên đường, Nê Long thở dài có chút mặt ủ mày chau nói: "Lúc đầu hôm nay còn có thể đi theo Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng đi ăn được ăn, kết quả đột nhiên liền muốn đi làm cái gì nhiệm vụ." Nê Long nói lẩm bẩm. Na Cha cũng cảm giác rất mất hứng, thử một tiếng: "Thử, chính là tính toán chúng ta tiếp tục thịt nướng ăn đi, ta sáng sớm liền không có ăn no." Nói Nê Long, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy, Na Cha, Nhân Sâm Tinh, Thích Thì, sáu người lại bắt đầu ngồi vây chung một chỗ thịt nướng ăn. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: "Ta cũng không muốn đột nhiên đi làm cái gì nhiệm vụ à, ta coi là cũng chính là đi cho linh điển trừ cái cỏ cái gì, nào biết được nhập môn ngày đầu tiên đều không có qua hết liền bị cái gì âm dương kính phái đi làm nhiệm vụ. Bất quá cái kia âm dương kính thật thần kỳ như vậy sao?" Thật tựa như Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, âm dương kính cảm thấy ta đi làm nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Cái kia âm dương kính nhìn hết sức kỳ lạ à, còn có trước đó xem xét ta ký ức vấn tâm kính, cái này giao chỉ có phải hay không tấm gương pháp khí tương đối nhiều à? Lâm Phong vừa nghĩ một bên đi tới Na Cha thể nội bí cảnh đang định tu luyện một chút thời điểm. Na Cha lấy nhắc nhở: "Chủ nhân, cái kia ba mẫu linh điển tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ thành thủ." Lâm Phong nghe được tin tức này sau lập tức hướng về bị hệ thống gia tốc 4 mẫu linh điển chạy tới. Đi vào hệ thống gia tốc mẫu linh điển trước, nhìn xem đã thành thục tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ, hắn trực tiếp sử dụng hệ thống một khóa thu hoạch. Đốt. Nông trường kinh nghiệm 30 nông trường đẳng cấp, 4 nông trường kinh nghiệm, 661-800 thu tứ giai kim tuyến linh diệp cỏ sau. Lâm Phong thuận tay tại đem hạt giống trực tiếp một khóa gieo hạt, đem ba mẫu hệ thống gia tốc linh điển lần nữa trồng lên tứ giai kim tuyến linh dược cỏ. Chờ hắn làm xong những chuyện này sau, tiểu nhân Sâm Tinh cùng Hắc Long Sơn mạch đám tiểu yêu quái cũng bắt đầu hưng phấn hướng về nơi này chạy tới, đến nhận lấy một tháng một lần tứ giai kim tuyến linh dược cỏ. Lâm Phong phát xong tứ giai kim tuyến linh dược cỏ sau liền tới đến xích hỏa nuôi dưỡng phòng, một lần nữa xác nhận 8 cái nhỏ xích hỏa nhà sau. Đốt. Thu hoạch nông trường kinh nghiệm 80 nông trường đẳng cấp, 4 nông trường kinh nghiệm, 480-800 dẹp xong nông trường kinh nghiệm. Lâm Phong nhìn xem xích hỏa nha nuôi dưỡng trong phòng hiện tại không sai biệt lắm 2,000 con xích hỏa nha, Lâm Phong mừng thầm trong lòng. Cái này xích hỏa nha nhanh bọt lên gấp đôi, liền 2-3 năm này thời gian bên trong. Số lượng này trở nên nhiều hơn phía sau tăng trưởng tốc độ hẳn là cũng sẽ nhanh hơn chút, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Lâm Phong trong lòng suy tư, những này xích hỏa nha mặc dù một cái thực lực không tính mạnh, nhưng số lượng đông đảo nói, trong chiến đấu có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Sau đó Lâm Phong đi tới tam giai toàn qua man cùng nước xác cự giải chỗ linh chỉ. Lúc này hầu nhất hầu nhị ngay tại chiếu cố không có hệ thống gia tốc sinh trưởng cái kia hai cái nhỏ toàn qua man cùng nước xác cự giải. Mà ban đầu nuôi dưỡng cái kia bốn cái nước xác cự giải cùng toàn qua man đã giải tới trưởng thành. Chỉ gặp cái kia hai cái toàn qua man thân thể thon dài, quanh thân bao quanh nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, du động lúc kéo theo lấy trong linh chỉ nước hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, tản ra cường đại linh lực ba động. Mỗi một lần mấy đuôi đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Hai cái chỉ nước sắc cự giải càng là uy phong lẫm liệt, cứng rắn sắc ngoài lóe ra như kim loại quang trạch, to lớn cái càng khép mở ở giữa, phát ra thanh thúy răng rắc cầm thanh, để cho người ta không rét mà run. Bọn chúng nằm ngoài linh chỉ dưới đáy, giống như bốn tòa đồi núi nhỏ, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hầu nhất hầu nhị nhìn thấy Lâm Phong đến, vội vàng bên trên tiến lên đón. "Chủ nhân, nhóm đầu tiên toàn qua man cùng nước sắc cự giải không sai biệt lắm đã trưởng thành, đã trên cơ bản có chút cơ sơ kỳ thực lực." Lâm Phong nghe vậy lập tức dùng ngư đường hệ thống xem xét lên tình trạng của bọn họ. Đốt. Toàn qua man đối với hoàn cảnh trong sự hài lòng, cách trưởng thành còn có 30 ngày đốt. Nước xác cự giải đối với hoàn cảnh trong sự hài lòng, cách trưởng thành còn có 30 ngày. Vừa xem xét này, Lâm Phong liền ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu hỏi: "Cái này tam giai nước xác cự giải cùng toàn qua man không phải đã nói 6 tháng mới có thể thành thục sao? Bọn hắn làm sao trước thời hạn 1 tháng?" Hầu nhất cười, trả lời: "Chủ nhân, ta đoán là bởi vì bọn hắn một mực có an biển tâm châu đáo thạch cùng vòng xoáy chi tâm thủy tinh trước ngươi cho chúng ta lưu lại không ít những này đồ vật chân quý, nói là đối bọn chúng trưởng thành có trợ giúp. Chúng ta liền thường cách một đoạn thời gian, dựa theo ngươi nói phân lượng đút cho bọn chúng ăn. Khả năng chính là những bảo bối này, để bọn chúng hấp thu đầy đủ năng lượng, cho nên liền sớm thành thục rồi." Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến lúc đó hắn hỏi qua vừa mới học được thần thức truyền âm bọn hắn muốn cái gì. Toàn qua man cùng nước sắc cự giải nói chính là vòng xoáy chi tâm thủy tinh cùng biển tâm châu đáo thạch, không nghĩ tới hai thứ đồ này có thể làm cho bọn hắn sớm sinh trưởng. Hầu nhị nói tiếp, chủ nhân, trong khoảng thời gian này bọn chúng không chỉ có thực lực tăng cường, còn học xong một chút đặc biệt kỹ năng đâu. Toàn qua man có thể tụ tập trong linh trì thủy nguyên tố, hình thành uy lực không nhỏ thủy tiễn cùng ở trong nước hình thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ đem địch nhân vây khốn. Nước sắc cự giải thì có thể đem tự thân linh lực bám vào tại càng cua bên trên, công kích thời điểm lực lượng càng lớn, hơn nữa còn mang theo một loại kỳ dị lực chấn động. Chương 573 hợp thể linh thú 2 chương 573 hợp thể linh thú 2 Lâm Phong tra xét xong tam giai toàn qua man cùng nước sắc cự giải sau liền tới đến phòng tu luyện. Từ túi trữ vật lấy ra trước khi đi Tô Tiểu Nguyệt đưa cho chính mình ngũ thú quyết ngọc giản. Đem nó gần sát cái trán sau một cỗ khổng lồ mà tối nghĩa tin tức giống như thủy triều tràn vào Lâm Phong não hải. Trong chốc lát, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh không gian thần bí bên trong, bốn phía quang ảnh lấp lóe, các loại kỳ dị phù văn cùng chiêu thức không ngừng hiện hiện. Tiếp thu xong trong ngọc giản tin tức sau, Lâm Phong mừng rỡ thầm nghĩ, quả nhiên như ta sở liệu, mang theo một cái thần thông. Cái gì linh thú hợp thể, có thể cùng chính mình linh thú tiến hành hợp thể, trúc cơ kỳ ngũ thú quyết tu luyện đến viên mãn thì có thể cùng một cái linh thú hợp thể, thu hoạch năng lực của hắn. Kim đan kỳ thì là 2 cái, nguyên anh kỳ thì là 5 cái, đạt tới nguyên anh kỳ cái này ngũ thú quyết mới tính có thể phát huy nó 100% vi lực. Bây giờ cách viên mãn cảnh còn kém 50 ngày, lần này nhiệm vụ xong đằng sau lại trở về tu luyện một đoạn thời gian liền có thể cùng linh thú hợp thể, ngọc giả này bên trong chưa hề nói cùng linh thú hợp thể tình huống cụ thể cùng năng lực. Trước tiên đem công pháp vận hành lộ tuyến bổ đủ đi, trước kia chỉ là tàn quyền. Lâm Phong ổn định lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận trải vớt ngũ thú quyết công pháp vận hành lộ tuyến. Không chọn vẹn bộ phận giờ khắc này ở hoàn chỉnh ngọc giản tin tức so sánh bên dưới, dần dần rõ ràng. Hắn đắm chìm tại công pháp trong thế giới, dựa theo ngọc giản chỗ thụ, dẫn dắt đến thể nội linh lực dọc theo hoàn toàn mới kinh mạch lộ tuyến chậm rãi vận chuyển. Theo linh lực lưu động, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội sinh sôi. Nguồn lực lượng này ôn nhuận mà bằng bạc, mỗi khi đi qua một chỗ huyệt vị, đều giống như tại tư dưỡng thân thể mỗi một cái tế bào. Nhưng mà tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Khi linh lực vận hành đến một chỗ tương đối tối nghĩa kinh mạch tiết điểm lúc, đột nhiên trở nên trì trệ không tiến, phản phất phía trước có một đạo bình chướng vô hình tại ngăn trở. Lâm Phong biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, hắn chậm dần linh lực chuyển vận tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đạo bình chướng kia. Đồng thời, hắn nhớ lại trong ngọc giản tương quan ghi chép, cố gắng tìm kiếm phương pháp đột phá. Trải qua một phen suy tư, hắn nếm thử cải biến linh lực thuộc tính, đem nguyên bản tương đối cương mãnh linh lực chuyển hóa làm nhu hòa hình thái, từ từ thẩm thấu đi qua. Tại Lâm Phong kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, linh lực rốt cục thành công đột phá chỗ kia bình chướng, thông thuận tiếp tục tiến lên. Cái này vừa đột phá để Lâm Phong tinh thần đại chấn, hắn tăng nhanh linh lực vận chuyển tốc độ, dựa theo công pháp lộ tuyến hoàn thành một chu thiên tuần hoàn. Sau đó liền bắt đầu thông thường tu luyện ngũ thú quyết. Đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một đốt. Ngũ thú quyết kinh nghiệm một nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Nguyệt vừa mới về đến cửa nhà liền phát hiện chính mình sư phụ đang đợi mình. Tô Tiểu Nguyệt lập tức cười nên đón tiếp lấy, vội vàng cung kính đi một cái lễ rồi nói ra: "Sư phụ, ngươi làm sao chờ ta ở đây?" Tô Tiểu Uyển thần sắc bình tĩnh, nhưng là đáy mắt một vẻ ôn nhu làm thế nào cũng không giấu được, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên ra hiệu Tô Tiểu Nguyệt đứng dậy, nói ra: "Nguyệt Nhi, hôm nay vất vả ngươi mang theo Phong Nhi quen thuộc chúng ta Nguyệt Nữ ngọn núi cùng giao chỉ thánh địa. Đúng rồi, ngũ thú quyết bản đầy đủ có cho Phong Nhi sao?" Tô Tiểu Nguyệt trả lời: "Sư phụ cho, chính là ta mang Lâm Phong đi nhiệm vụ đường thời điểm hắn đứng tại âm dương kính xuất hiện trước mặt nhiệm vụ không phải hoàng cấp mà là một cái huyền cấp nhiệm vụ. Muốn đi một cái vô tận hải bên ngoài điều quốc xử lý bạo tàu hộ quốc thần thú." Tô Tiểu Uyển nghe vậy khẽ giật mình, có chút không giải thích được nói: "Không nên à, bình thường đều là hoàng cấp nhiệm vụ à, còn có ta từ vấn tâm trên kính nhìn Phong Nhi toàn bộ thực lực không ở trên người hắn. Hắn linh thú có 5 cái là kim đan kỳ, còn có không ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ linh thú. Nói câu không dễ nghe lời nói hắn đều tương đương với một cái môn phái nhỏ sức chiến đấu à, chẳng lẽ là loại kia địa giai phía dưới huyền cấp mạnh nhất loại kia nhiệm vụ sao?" Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Sư phụ, ngươi nói loại này huyền giai cao nhất nhiệm vụ khó làm sao? Lâm Phong sẽ có hay không có nguy hiểm gì a?" Tô Tiểu Uyển nghe vậy suy tư một lát sau giải thích nói: "Loại nhiệm vụ này rất khó, ta đã từng kim đan kỳ thời điểm gặp được một lần. Đó là đi lắng lại một lần thú triều, lúc đó coi là chỉ là một cái đơn giản huyền cấp nhiệm vụ, phía sau khi tới mới biết được thú triều kia vô cùng vô tận, ta liên tục giết 3 ngày 3 đêm đều nhanh kiệt lực mới đưa thú triều tất cả yêu thú cho xử lý xong." Nói đến đây Tô Tiểu Uyển dừng một chút, tiếp tục nói: "Tính toán, âm dương kính nói thế nào cũng là chúng ta tông môn nhiều năm truyền thừa xuống bí bảo, Phong Nhi hẳn là có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là muốn hao chút thời gian. Bất quá ta nhìn lấy hắn có thể là không có vấn đề gì." Tô Tiểu Nguyệt nghe thoáng an tâm chút, nói ra: "Sư phụ ngài nói như vậy, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Hy vọng Lâm sư đệ hết thảy thuận lợi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về." Tô Tiểu Uyển khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng mây mù thấy được ngay tại đi nhanh hào bên trên Lâm Phong. "Ân, chỉ hy vọng như thế." 10 ngày sau, Lâm Phong ngồi đi nhanh hào cuối cùng đi tới địa quốc, nhìn cách đó không xa mảnh kia rộng lớn mà thần bí thổ địa, cùng trên không lượn vòng lấy các loại kỳ dị loài chim, cùng buồn bực đội vàng ung tùm rừng rậm. Hắn hiện giờ là mang theo Nê Long bọn hắn một nhóm đem đi nhanh hào đứng tại bắc nơi cửa sau, lại đến điều quốc hoàng thành cửa thành. Chỉ gặp cửa thành binh sĩ số lượng có chút nhiều, mà lại ra vào tu sĩ đều một chút nghiêm khắc kiểm tra. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, xem ra tình huống so với trong tưởng tượng muốn phiền toái một chút, trong thành cảnh giới làm sao biến xâm nghiêm, chẳng lẽ nói trong thành có đồ vật gì bị không biết tên kiếp tu coi trọng, còn có chính là đem bọn hắn hộ quốc thần thú làm cho nóng nảy không gì sánh được hắc thủ phía sau màn ngay tại trong thành. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Thích Thi bọn hắn, suy nghĩ một lát sau Lâm Phong cuối cùng vẫn quyết định tiểu trang cách ăn mặc một phen. Đem tu vi của mình dùng ẩn giả giảm xuống đến trúc cơ sơ kỳ, sau đó đối với Thích Thi bọn hắn nói ra: "Nê Long các ngươi hay là tiến ngự thú trong túi đi, Na Cha ở bên ngoài đi theo ta là có thể, cảm giác chim này quốc tình huống có chút không đối." Nê Long, Sinh Hỏa, Huyền Băng Quy bọn hắn vẫn còn có chút không tình nguyện lẩm bẩm hai tiếng, nhưng vẫn là nghe lời chui vào ngự thú túi. Na Cha thì khéo léo đợi tại Lâm Phong bên cạnh. Đem Sinh Hỏa bọn hắn thu vào ngự thú túi sau, Lâm Phong sửa sang lại một chút quần áo, để cho mình nhìn càng giống một cái bình thường trúc cơ kỳ tán tu, lúc này mới hướng phía cửa thành đi đến. Lần này, hắn tận lực thu liễm khí chất trên người, giả bộ như một bộ u mê vô chi lại có chút dáng vẻ khẩn trương. Đi vào trước cửa thành, một tên binh lính ngăn cản hắn. "Làm cái gì? Từ chỗ nào đến? Đến Điểu Quốc làm cái gì?" Lâm Phong cười theo, lắp bắp nói: "Quân, quân gia, nhỏ là từ phụ cận hải vực tới tán tu, nghe nói Điểu Quốc gần nhất có không ít kỳ ngộ, liền muốn đến thử thời vận." Binh sĩ trên dưới đánh giá hắn một phen, ánh mắt rơi vào Na Cha trên thân. "Con linh thú này là của ngươi?" Chương 574 thần nữ, chương 574 thần nữ. Lâm Phong đội vàng gật đầu. "Là nhỏ ngẫu nhiên đoạt được, một mực đi theo nhỏ, rất nghe lời." Binh sĩ nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, phất phất tay nói: "Đi vào đi, đừng gây chuyện." Lâm Phong mừng thầm trong lòng, thuận lợi thông qua được cửa thành. Vừa vào thành, hắn liền cảm giác được một cỗ kiểm chế không khí. Trên đường phố người đi đường đội vàng, trên mặt của mỗi người đều mang một tia cảnh giác. Bên đường cửa hàng mặc dù mở ra, nhưng sinh ý quận cũng é, các lão bản cũng đều mặt ủ mày chau. Lâm Phong một bên giả bộ như đi dạo dáng vẻ, một bên bí mật quan sát bốn phía. Nhưng là người trên đường phố đều không thế nào nói chuyện, Lâm Phong còn phát hiện rất nhiều trong nhà đều treo việc tang lễ bằng hoa, còn có từng đợt khóc tang âm thanh từ trong nhà truyền đến. Cái này thê thảm cảnh tượng để Lâm Phong lập tức liền nghĩ đến 55 hào trên tấm bia đá ghi lại, nơi này hộ quốc thần thú bạo tẩu giết không ít người. Lâm Phong trong lòng run lên, xem ra 55 hào trên tấm bia đá ghi chép lời nói không qua. Cái này hộ quốc thần thú bạo tẩu đã cho Điểu Quốc mang đến tai họa ngập đầu, khó trách trong thành như vậy kiểm chế thê thảm. Nghĩ tới đây sau hắn liền dẫn Na Cha đi tới chúng quanh đây một chỗ trong tiểu lâu. Lúc này chính vào buổi trưa, trong tiểu lâu không có bất kỳ ai, chỉ gặp trong tiệm tiểu nhị một tay quạt cây quạt, nằm tại trên ghế nằm hai mắt nhắm lại tựa hồ cũng phải ngủ lấy. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, đi ra phía trước. Tiểu nhị chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Lâm Phong, thiếu khí vô lực đứng dậy, ngựa khí bình thản. "Khách quan, ăn cơm hay là nghỉ chân mà?" Lâm Phong mỉm cười, nói ra: "Ăn cơm." Bất quá nhìn trong tiệm này lánh lánh thanh thanh, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị. Tiểu nhị bất đắc dĩ khoát khoát tay: "Khách quan có chỗ không biết, bây giờ chim này quốc thượng hạ nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người không có gì tâm tư ăn cơm, chớ nói chi là đến tiểu lâu loại địa phương này." Lâm Phong tìm bàn lớn tọa hạ, Na Cha ngoan ngoãn đi theo một bên. Hai người sau khi ngồi xuống, Na Cha cầm lên thức ăn trên bàn đơn, sau đó đem thực đơn cầm trên tay, dùng có chút khát vọng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem Na Cha cái kia, Lâm Phong nhìn xem Na Cha cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười với bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu nói ra: "Đi, muốn ăn cái gì cứ việc gọi." Tiểu nhị sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người này thế mà như thế có khẩu vị, tại cái này nhân tâm hoảng sợ thời điểm còn có thể gọi nhiều như vậy đồ ăn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lên tiếng: "Được rồi, khách quan chờ một lát." Liền quay người tiến vào bếp sau. Thừa dịp các loại món ăn công phu, Lâm Phong mở miệng lần nữa cùng tiểu nhị đáp lời đạo: "Tiểu nhị, ta mới đến các ngươi nơi này, không biết chuyện gì xảy ra các ngươi trong thành này làm việc tang lễ tại sao như vậy nhiều, còn có vào cửa thành thời điểm còn muốn để ra nghi vấn, đây là có chuyện gì?" Tiểu nhị mắt nhìn tại bên cạnh ăn no ăn nên Na Cha, vừa nhìn về phía cái gì đều không ăn Lâm Phong, tiểu nhị thở dài nói ra: "Khách quan, cái này làm việc tang lễ nhiều tự nhiên là bởi vì hộ quốc thần thú ba gián bạo tẩu gây. Cái kia thần thú phát điên, khắp nơi đả thương người hủy phòng, thật nhiều dân chúng vô tội đều mất mạng, trong thành này đúng vậy liền treo đầy việc tang lễ mà thôi." Nói đến chỗ này, tiểu nhị đốn bỗng nhiên nói tiếp: "Về phần cửa thành này để ra nghi vấn cũng là không có chuyện gì. Bây giờ Điểu Quốc thế cục đại loạn, nguyên anh kỳ hộ quốc thần thú bạo tẩu, nếu là lúc này tại gặp được vài việc gì đó chẳng phải xong?" Nghe tiểu nhị nói đến đây, Lâm Phong tiếp tục hiếu kỳ truy vấn: "Tiểu nhị, ngươi biết các ngươi cái này hộ quốc thần thú làm sao đột nhiên liền bạo tẩu sao?" "Nguyên anh kỳ hộ quốc thần thú à, khẳng định có lây không thua kém người bình thường trí lực, cũng không phải cái gì nông thôn dã thú làm sao lại đột nhiên phát cuồng công kích hắn bảo vệ con dân." Tiểu nhị gãi đầu một cái, vẻ mặt buồn tiêu nói: "Khách quan, chuyện này quả thực kỳ quặc, ai cũng không nói chắc được chuyện ra sao. Có người suy đoán là chuyên môn cùng thần thú câu thông thần nữ xảy ra chuyện. Cái kia thần nữ một mực phụ trách cùng hộ quốc thần thú giao lưu, truyền đạt quốc vương tâm ý, cũng đem thần thú nhu cầu cáo chi vương thất. Thần thú bạo tẩu sau trước tiên thần nữ liền bị khống chế được, hiện tại cũng đã bị giam tại trong thiên lao." Lâm Phong nao nao, không nghĩ tới sự tình còn có dạng này chuyển hướng, vội hỏi: "Vì sao muốn đem thần nữ nhốt vào thiên lao? Chẳng lẽ là hoài nghi nàng cùng thần thú bạo tẩu một chuyện có quan hệ?" Tiểu nhị gật gật đầu, hạ giọng nói: "Khách quan ngài muốn à, cái này thần nữ cùng thần thú quan hệ mật thiết, thần thú đột nhiên bạo tẩu, nàng lại lông tóc không tổn hao gì, thực sự để cho người ta sinh nghi. Mà lại chuyện xảy ra đằng sau, quốc vương phái người điều tra, phát hiện thần nữ phía trước mấy ngày hành vi cử chỉ có chút quái dị, thường xuyên một thân một mình tiến về ngoài thành vắng vẻ chi địa, cũng không biết đi làm cái gì. Cho nên quốc vương nhận định thần nữ hiểm nghi trọng đại, trực tiếp đưa nàng nhốt vào thiên lao thẩm vấn." Lâm Phong sờ lên cằm suy tư một lát, lại hỏi: cái kia thẩm vấn ra kết quả gì chưa? Thần nữ có hay không bàn giao chút liên quan tới thần thú bạo tẩu manh mối? Tiểu nhị bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này không rõ ràng, thiên lao cũng không phải người bình thường có thể vào địa phương, bên trong tin tức nghiêm mật phong tỏa. Bất quá nghe nói quốc vương phái đắc lực nhất quan thẩm vấn đi thẩm vấn, vừa vặn rất tốt mấy ngày này đi qua, cũng không có chuyển ra động tĩnh gì, đoán chừng là thần nữ cắn chết không hé miệng, cái gì đều không có bàn giao. Lâm Phong trong lòng âm thầm cân nhắc đạo. Nguyên Anh kỳ hộ quốc thần thú ba rắn, chính mình khẳng định là đánh không lại, còn có việc này rất kỳ quặc, không có khả năng tin hoàn toàn tiểu nhị này. Phải đi trong thiên lao nhìn một chút cái kia thần nữ, đem sự tình biết rõ ràng một chút, tại sao như vậy phiền phức à, ta còn tưởng rằng tới đây trực tiếp tìm tới cái kia thần thú ba rắn trực tiếp đem hắn làm thịt liền có thể. Kết quả ta còn không đánh lại đầu kia ba rắn. Các loại trời tối để thích thi mang ta đi vào thiên lao đem, ta là không có năng lực chui vào đi vào. Nghĩ đến đây, Lâm Phong dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây thái dương, tính toán thời gian, quay đầu đối với chính ăn đến vui sướng Na Cha nhẹ nhàng nói ra. Na Cha, ngươi có thể ăn nhiều một chút, dù sao thời gian tương đối sung túc. Na Cha trong miệng nhồi vào đồ ăn, nghe Lâm Phong nói như vậy, vui vẻ mơ hồ không rõ lên tiếng, lại không chút nào dừng lại ăn động tác, nhưng là đã bắt đầu đưa tay đi lấy thực đơn. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa nhìn về phía tiểu nhị, thay đổi một bộ khách khí bộ dáng đạo. Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi lại cho ta nói một chút cái thiên lao này xung quanh tình huống thôi, tỉ như có cái gì dễ thấy tiêu chí, hoặc là phụ cận có cái gì đặc thù kiến trúc. Ta mới đến, đối với trong thành này địa hình không quá quen thuộc. Tiểu nhị thật cũng không đem lòng sinh nghi, một bên lau sạch lấy cái bàn vừa nói. Cái thiên lao này ở vào vương cung hậu trắc, địa thế khá thấp, chung quanh có một vòng cao cao tường đây, phía trên còn cắm đầy bén nhọn bụi gai. Thiên lao cửa lớn là hai phiến nặng nề cửa sắt, cửa ra vào cả ngày có hai đội tiên sư luân chuyển cương vị thủ vệ, mỗi đội 10 người. Từng cái đều sẽ tiên thuật tiên sư, nghe nói trước đó có người đi cấp thiên lao bị các tiên sư dùng tiên pháp đốt thành tro. Chương 575 gặp thần nữ, chương 575 gặp thần nữ, nói đến đây tiểu nhị dừng một chút, suy tư một lát sau trả lời. Về phần thiên lao phụ cận có cái gì đặc thù kiến trúc ta không biết, bất quá trước kia đi qua một lần thiên lao cửa lớn ngươi một chút liền có thể nhìn thấy, đại môn kia là đèn tuyển, chừng hai người cao bao nhiêu, phía trên khắc đầy kỳ quái phù văn, lộ ra một cỗ khí tức cấm sâm. Trước cửa hai bên còn đứng thẳng hai tôn tượng đá khổng lồ, giống như là một loại nào đó viễn cổ hung thú, trừng trong mắt, nhìn xem trách dọa người. Mà lại thiên lao chung quanh cảnh giới sâm nghiêm, binh lính tuần tra cách mỗi thời gian một nén nhang liền sẽ vòng quanh thiên lao chạy một vòng, khách quan ngươi nếu là muốn đi xem, nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu là không coi chừng bị bắt vào đi coi như không xong, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần nhất này. Lâm Phong nghe vậy giả ý khoát tay áo cười một cái nói, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, nào có cái gì là gan đi thiên lao nơi đó gây sự. Tiểu nhị thấy thế cũng không có đem lòng suy nghĩ, hiện tại trong cả tiệm cũng chỉ có cái này Lâm Phong cái này một khách hộ. Gặp không có việc gì, Lâm Phong lại yêu thích cùng mình nói chuyện phiếm, cũng liền giống như là mở ra máy hát bình thường tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về đến. Khách quan ngài là không biết, chim này quốc lấy trước kia thế nhưng là phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Từ khi hộ quốc thần thú bạo tẩu sau, hết thể cũng thay đổi. Thật nhiều người ly biệt quê hương, thoát đi nơi thị phi này, sợ không có hộ quốc thần thú toàn bộ quốc gia loạn đứng lên. Lưu lại đều là chút cố thủ khó rời lão nhân cùng không có năng lực rời đi phụ nữ trẻ em. Cái kia hộ quốc thần thú ba rắn có thể không chỉ riêng chỉ là hộ quốc thần thú đơn giản như vậy, rất nhiều trong nhà người ta cũng còn có tế bái hắn, coi hắn là thành xem như tín ngưỡng một dạng thờ phụ. Ngày bình thường mọi người đối với ba xà na là kính sợ có phép, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cử hành thịnh đại tế tự nghi thức, khẩn cầu ba xà bảo hữu điều quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ai có thể nghĩ tới nó đột nhiên liền khởi sướng cùng đến, ngày xưa sùng kính trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Mà lại à, cái này ba xà thể hình to lớn vô cùng, nghe nói nó hé miệng có thể nuốt vào cả toàn núi nhỏ, trên thân vậy lân phiến cứng rắn như sắt, phổ thông đao kiếm căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Trước kia nó an tĩnh thủ hộ điều quốc thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy có nó tại, ngoại địch căn bản không dám vào phạm, trong lòng đừng đề cập nhiều an tâm. Bây giờ tốt chứ, cái này nguyên bản thủ hộ mọi người thần thú ngược lại thành uy hiếp lớn nhất. Tiểu nhị vừa nói, một bên không chỗ ở lắc đầu thở dài. Ai, cũng không biết thời gian này lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Tiểu nhị nói, khắp khuôn mặt là cô đơn cùng bất đắc dĩ. Lâm Phong trong lòng hơi động, thừa cơ hỏi. Tiểu nhị, cái kia tại thần thú bạo tẩu trước đó, trong thành này có hay không phát sinh qua cái gì không tầm thường sự tình? Cho dù là một chút xíu việc nhỏ, nói không chừng cùng thần thú bạo tẩu có quan hệ đâu. Tiểu nhị nghiêng đầu mớn, nói ra. Muốn nói không tầm thường sự tình. Đúng rồi, đại khái tại thần thú bạo tẩu nửa tháng trước, trong thành tới ba cái người thần bí. Bọn hắn mặc một thân áo bào đen, đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, hành vi cử chỉ mười phần quỷ dị. Cả ngày ở trong thành bốn châu nghe ngóng thần thú tin tức, lúc đó liền có người cảm thấy bọn hắn lai lịch bất chính, bất quá cũng không ai quá để ý, bây giờ nghĩ lại, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Lâm Phong không muốn chính mình tùy tiện hỏi một chút, thật đúng là hỏi một chút manh mối, Hiền Hoa tiếp tục cùng tiểu nhị nói chuyện phiếm liền không có cái gì đầu mối hữu dụng. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu việc nhà, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, Lâm Phong xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đứng dậy tính tiền. Tiểu nhị, đa tạ ngươi hôm nay theo giúp ta hàn huyên nhiều như vậy, để cho ta đối với chim này quốc hữu không ít hiểu rõ. Bữa cơm này ăn đến rất là thoải mái. Về sau có cơ hội trả lại ngươi chỗ này. Lâm Phong vừa nói, một bên đem mấy trăm mai linh thạch đặt lên bàn. Tiểu nhị liên vội vàng cười đáp lại. Khách quan ngài quá khách khí rồi, chào mừng ngài lần sau lại đến. Tiểu điếm tùy thời đều chào mừng ngài. Rời đi tiểu lâu sau, Lâm Phong lập tức hướng lên trời lao tiền đến, vừa đi vừa suy nghĩ đạo. xem ra cái này thần thú bạo tẩu còn không phải chuyện đơn giản, đi trước thiên lao gặp một lần cái này thần nữ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bóng đêm càng thâm trầm, bao phủ cả tòa thành thị. Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Trên đường đi, hắn thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, hắn đi tới thiên lao phụ cận. Xa xa nhìn lại, cái kia phiến đen tuyển cửa lớn ở trong màn đêm lộ ra cách ngoại âm sầm, trên cửa phù văn như có sinh mệnh bình thường, lóe ra như ẩn như hiện ánh sáng nhạt. Trước cửa hai tôn viễn cổ hung thú tượng đá, tựa như trung thực thủ hộ giả, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lâm Phong trốn ở một chỗ âm u nơi hẻo lánh, cẩn thận quan sát đến thiên lao trùng quanh cảnh giới tình huống. Chính như tiểu nhị nói tới, binh lính tuần tra cách mỗi thời gian một nén nhang liền sẽ vòng quanh thiên lao chạy một vòng, mà lại bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, ánh mắt cảnh giác, không có chút nào lười biếng chi ý. Gặp cảnh giới xâm nghiêm như thế, Lâm Phong biết dựa vào chính mình là không thể nào chui vào tiến vào, thế là hắn đem ngự thú đại mở ra đem thích thi bọn hắn phóng ra. Nê Long vừa ra tới liền hít sâu một hơi. Tự do hương vị. Na Cha thấy thế lập tức đập đầu của hắn một chút, nhắc nhở. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng đem bên kia người tuần tra cho dẫn đến đây, chủ nhân đang suy nghĩ biện pháp đi vào cái thiên lao này bên trong. Nê Long thẻ lưỡi, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, ta đây không phải đi ra hít thở không khí thôi. Làm sao bây giờ chủ nhân có cái gì kế hoạch? Lâm Phong nhìn xem Thích Thi hỏi. Thích Thi, cái này thiên lao ngươi có thể chui vào đi vào thôi, ta muốn đi vào gặp cá nhân. Thích Thi nghe vậy, nhắm mắt lại thả ra thần thức của mình kiểm tra một hồi sau, tràn đầy tự tin trả lời. Chủ nhân, hẳn không có vấn đề. Ta vừa mới thần thức dò xét một chút, cái thiên lao này cũng liền mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tại trông coi, ta ẩn vào đi là không có vấn đề gì. Đợi lát nữa ta vẫn là biến thành nhỏ con góc. Đem chủ nhân ngươi bọn họ nuốt vào trong miệng mang các ngươi đi vào chung. Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Như vậy rất tốt. Nói xong Thích Thi biến thành tiểu xảo con góc bộ dáng, lập tức há miệng liền đem Lâm Phong cùng Na Cha bọn người nuốt vào. Thích Thi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong thiên lao bộ xuất phát, nương tựa theo tiểu xảo thân hình, tại trong bóng tối linh hoạt xuyên thẳng qua. Dọc đường binh lính tuần tra không có chút nào phát giác được cái này nhỏ con góc dị dạng. Không bao lâu, Thích Thi đi tới giam giữ phạm nhân chỗ khu vực. Sau khi đi vào, Thích Thi liền truyền âm hỏi: "Chủ nhân, ta đã tiến đến, hiện tại chúng ta người muốn tìm là ai? Hình dạng thế nào?" Lâm Phong nghe vậy, truyền âm trả lời: "Hình dạng thế nào ta không biết, nhưng là quốc gia này thần nữ, không phải là người bình thường, ngươi cẩn thận tìm một chút hẳn là tại phòng giữ nghiêm khắc nhất địa phương." Thích Thi thu đến truyền âm sau, âm thầm gật đầu, tiếp tục thi triển ẩn nấp chi pháp, tại từng cái nhà tù khu vực xuyên thẳng qua tìm kiếm. Nó bằng vào cảm giác bén nhạy, tìm kiếm lấy phòng giữ nhất là xâm nghiêm chỗ. Chương 576 sự tình từ đầu đến cuối một chương 576 sự tình từ đầu đến cuối một cũng không lâu lắm, Thích Thi đi tới thiên lao tầng dưới chót nhất, nơi này bị một tầng nhàn nhạt linh lực quang mạc bao phủ, quang mạc trong khi lấp lóe ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển. Quang mạc đằng sau là một tòa trang trí phong cách cổ xưa lại lộ ra trang trọng khí tức nhà tù, trung quanh không chỉ có hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra, còn có một cái trúc cơ kỳ loài chó linh thú. Thích Thi nhìn thấy loài chó linh thú, hơi nhướng mày biết mình rất khó tại những tu sĩ này trong bất chi bất giác thông qua. Cái này loài chó linh thú khứu giác nhạy cảm, chính mình có chút dị động chỉ sợ cũng sẽ bị phát giác. Nó lặng lẽ trốn ở một bên, truyền âm cho Lâm Phong báo cáo. Chủ nhân giống như tìm tới thần nữ, thế nhưng là nơi này có hơn 10 trúc cơ kỳ tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra, còn có một cái khứu giác bén nhạy trúc cơ kỳ loài chó linh thú trông coi, ta rất khó tại không bị phát hiện tình huống dưới thông qua. Lâm Phong nghe vậy hơi lung túng một chút, cảnh giới dạng này nghiêm là sao? Xem ra không mạnh bạo chính là không được. Suy tư sau một lúc, Lâm Phong cũng không có nghĩ ra cái gì đặc biệt tốt biện pháp đến, cuối cùng đành phải quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn lặng lẽ truyền âm cho Thích Thi. Nê Long bọn hắn nói ra: "Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đem thần nữ cướp đi lại nói, Sinh Hỏa ngươi đi mang đi thần nữ, tốc độ ngươi mau một chút." Sinh Hỏa đắc thủ sau tất cả mọi người liền bắt đầu rút lui, nơi này tốt xấu là của người khác địa bàn, nếu là thời gian lâu dài dễ dàng xảy ra vấn đề. Huyền Băng Quy có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Chủ nhân, nếu là những thủ vệ này tu sĩ phản kháng làm sao bây giờ?" Lâm Phong ngữ khí lạnh như băng truyền âm trở về: "Trực tiếp giết, bọn hắn nếu là phản kháng nói, chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn của nhau, chúng ta bây giờ làm những chuyện như vậy không thể có nửa điểm do dự, xảy ra sai sót nói không chừng đều được ngậm tại đây." Đám người thu đến truyền âm sau, nhao nhao âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Thích Thi tìm một cái ẩn nấp vị trí đem mọi người phun ra. Lâm Phong cùng Nê Long, Xích Hỏa, Huyền Băng Quy bọn người vừa hiện thân, loài chó linh thú trong nháy mắt dựng lên lỗ tai, lập tức liền phát hiện Lâm Phong tung tích của bọn hắn. Trong nháy mắt nó liền phát ra gào thét, nhắc nhở chung quanh bọn thủ vệ. Thủ vệ tu sĩ thấy thế lập tức bóp nát một khối thông tin phủ, cáo chi thượng tầng có người xâm nhập thiên lao cướp đoạt thần nữ. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao rút ra vũ khí, nhưng là đều không ra phòng ngự trận pháp, nhao nhao hướng pháp trận phòng ngự đưa vào linh lực. Pháp trận phòng ngự trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một tầng kiên cố linh lực bình chướng đem nhà tù cùng chung quanh khu vực một mực bảo vệ, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Trong đó có một người tu sĩ muốn đi ra cẩn thận xem xét tình huống, nhưng là bị nó dẫn đầu tu sĩ lớn tiếng quát lớn: "Ngươi có phải hay không muốn chết, chạy trở về đến, dám đến nơi này cướp ngục không có mấy cái loại lương thiện. Lại nói một ngày mấy trăm linh thạch ngươi liều cái gì mệnh, chúng ta chỉ dùng giữ vững là được, nhiều nhất 30 hút đã có người tới chi viện." Tên kia bị quát lớn tu sĩ nghe lời này, trên mặt tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui về pháp trận phòng ngự bên trong. Dù sao hắn thấy, dẫn đầu tu sĩ nói không sai, vì mỗi ngày mấy trăm linh thạch đem mệnh dựng vào thực sự không có lời. Lâm Phong bên này tự nhiên cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, trong lòng minh bạch lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Thế là mang theo Nê Long còn có Xích Hỏa bọn hắn từ chỗ tối giết đi ra, chỉ gặp Nê Long cùng Huyền Băng Quy biến trở về bản thể, hai người cái kia như núi lớn cự hình thân thể, trong nháy mắt làm cho cả thiên lao tầng dưới chót không gian đều lộ ra nhỏ hẹp đứng lên. Nê Long trực tiếp đi lên cuốn lấy toàn bộ pháp trận phòng ngự, Huyền Băng Quy thì trực tiếp cắn một cái vào nửa cái pháp trận phòng ngự. Trong pháp trận tu sĩ thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới những kẻ xông vào này thủ đoạn hung hãn như vậy, vậy mà trực tiếp đối với pháp trận phòng ngự triển khai cường công. Nhanh, tăng lớn linh lực chuyển vận, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá hư pháp trận. Dẫn đầu tu sĩ khàn cả giọng mà quát, trên trán nổi gân xanh, hai tay điên cuồng hướng pháp trận rót vào linh lực, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng quyết tuyệt. Mặt khác thủ vệ tu sĩ trông thấy Huyền Băng Quy cái kia to lớn miệng to như chậu máu, dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay không ngừng run rẩy, nhưng ở dẫn đầu tu sĩ thúc giục bên dưới, chỉ có thể cố nén sợ hãi tiếp tục hướng trong pháp trận chuyển vận linh lực. Thế nhưng là thủ vệ tất cả mọi người vẫn là trông thấy pháp trận phòng ngự tại Huyền Băng Quy cùng Nê Long tiếp tục công kích đến, quang mang dần dần ảm đạm, phù văn tốc độ lưu chuyển cũng càng ngày càng chậm, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Song song, pháp trận này không chịu nổi. Có tu sĩ tuyệt vọng hô lên âm thanh. Đừng hoảng hốt, chịu đựng. Dẫn đầu tu sĩ mặc dù mình cũng tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định hô, nhưng mà hắn thanh âm hơi run lại bại lộ sợ hãi của nội tâm. Theo thích thi dẫn theo hắn cái kia cự hình đường đao chạy đến một đao trực tiếp bổ vào pháp trận phòng ngự bên trên. Cái này ẩn chứa lực lượng cường đại một đao, để vốn là lung lay sắp đổ pháp trận phát ra một trận chói tai bù bù, quang mang triệt để dập tắt, phù văn tiêu tán vô hình, pháp trận phòng ngự ẩm vàng phát toái. Xông đi bảo. Lâm Phong hô to một tiếng, đám người không chút do dự hướng phía nhà tù phóng đi. Những thủ vệ kia các tu sĩ, trơ mắt nhìn xem pháp trận phá toái, trong lúc nhất thời thất kinh, có thậm chí đứng chết trận tại chỗ. Sinh hỏa tựa như tia chớp xông vào nhà tù, một bà nhấc lên bị nhốt trong đó thần nữ, vỗ cánh bay cao. Lúc này, loài chó linh thú cuồng hống lấy hướng Sinh hỏa đánh tới, ý đồ ngăn cản bọn hắn mang đi thần nữ. Nê Long thân thể cao lớn nằm ngang ở loài chó linh thú trước người, tráng kiện đôi rồng hung hăng quăng về phía loài chó linh thú. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, loài chó linh thú bị quất bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, phát ra thống khổ nghẹn ngào. Huyền Băng Quy thì hướng phía những thủ vệ kia tu sĩ phun ra mảng lớn huyền băng hàn khí, trong chốc lát, không ít tu sĩ bị đông cứng tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Còn lại tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, hữu tâm phản kháng nhưng lại không dám lên trước. Muốn mạng sống cũng đừng lại ngăn cản. Lâm Phong cầm trong tay đả thần tiên, ánh mắt băng lãnh quét mắt còn lại tu sĩ, trên thân tản ra sát ý lạnh như băng. Thủ vệ tu sĩ gặp cấp ngục có không ít kim đan đại yêu biết rõ không phải đối thủ của nó, liền đàng hoàng đứng tại chỗ bất động. Chủ nhân đã thủ. Sinh hỏa nắm lấy thần nữ, la lớn. Lâm Phong trực tiếp quay đầu nhìn về phía Nê Long, phân phó nói: "Chính diện đi không được, Nê Long ngươi dẫn chúng ta trực tiếp từ lòng đất trốn." Nê Long nghe vậy trực tiếp mở ra miệng rộng đem mọi người nuốt vào trong miệng, sau đó toàn thân thổ hệ linh lực phun trào, móng vuốt to lớn hung hăng cắm vào mặt đất, trong nháy mắt tại trên mặt đất cứng rắn đào ra một cái độc lớn, tiếp lấy như bùn thu giống như chui vào. Trong lòng đất, Nê Long nương tựa theo đối với pháp tắc hệ thổ tinh thông, nhanh chóng mở ra một đầu thông đạo. Thân thể của nó chung quanh hình thành một tầng màu vàng đất linh lực tường ốp, chống cự lấy chung quanh bùn đất áp lực, bảo đảm mọi người tại trong thông đạo có thể an toàn tiến lên. Loài chó linh thú từ dưới đất khó khăn bò lên, nhìn qua Nê Long chui vào lòng đất phương hướng, phát ra phẫn nộ với bất đắc dĩ tiếng giống. Những thủ vệ kia các tu sĩ, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 577 sự tình từ đầu đến cuối 2 chương 577 sự tình từ đầu đến cuối 2 tại xác định Lâm Phong bọn hắn đã đào tàu sau. Dẫn đầu tu sĩ truyền âm nói: "Nhanh chúng ta làm bộ đổi một chút cái bộ dáng." Nói xong liền hướng phía Nê Long đào tàu trong động đi vào. Lúc này, Thiên Lao thượng tầng biết được tin tức tu sĩ cấp cao bọn họ chạy tới, nhìn lên trời lao trận pháp bị phá, nhà tu một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn nằm mấy cái bị Huyền Băng Quy đông cứng thủ vệ tu sĩ, từng cái sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên Kim Đan hậu kỳ trưởng lão trợn mắt tròn xoe, đối với dẫn đầu tu sĩ quát. Dẫn đầu tu sĩ nơm nớp lo sợ đi tiến lên, đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra, đương nhiên, đối với bọn hắn chính mình tiêu cực chống cự bộ phận, chỉ là hời hợt mang qua. Một đám phế vật, ngay cả mấy cái trúc cơ kỳ cùng Kim Đan kỳ tiểu tặc đều nhìn không nổi, muốn các ngươi để làm gì? Trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, nâng tay lên liền muốn cho dẫn đầu tu sĩ một bàn tay. Dẫn đầu tu sĩ vội vàng cúi đầu, không dám tránh né. Đúng lúc này, một vị khác tu sĩ mở miệng thay bọn hắn lên tiếng xin xỏ cho. Lưu trưởng lão, giờ phút này truy cứu trách nhiệm cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là đem người đuổi trở về. Bọn hắn hướng phương hướng nào chạy trốn? Dẫn đầu tu sĩ vội vàng chỉ vào Nê Long đảo tẩu cửa hàng nói ra. Hồi bẩm đặng tiền bối, bọn hắn từ nơi này tiến vào lòng đất trốn. Đặng tiền bối hừ lạnh một tiếng. Chỉ là thuật độ thổ, có thể chạy được bao xa? Nói đi, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng. Phù văn trong khi lấp lóe hướng phía lòng đất kéo dài mà đi. Đây là truy tung phù văn, chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này phụ cận, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Tôn tiền bối tràn đầy tự tin nói ra. Sau đó, hắn mang theo một đám tu sĩ cấp cao thuận truy tung phù văn phương hướng đuổi theo. Mà đổi thành một bên, Lâm Phong bọn người ở tại Nê Long dẫn đầu xuống, dưới đất nhanh chóng ghé qua. Đột nhiên, Nê Long thân thể dừng lại, truyền âm cho Lâm Phong. Chủ nhân, không tốt, phía sau có khí tức cường đại đuổi tới, hẳn là Thiên Lao tu sĩ cấp cao. Lâm Phong nghe vậy lập tức phân phó nói. Xông lên mặt đất, để Xích Hỏa mang bọn ta đi, Xích Hỏa tốc độ là nhanh nhất. Nê Long đạt được chỉ lệnh sau, lập tức ra sức hướng xuống đất phóng đi. Nương theo lấy một trận oanh minh, Nghê Long thân thể cao lớn phá đất mà lên, mang ra mảng lớn bùn đất cùng hòn đá. Xích Hỏa sớm đã vận sức chờ phát động, không đợi Lâm Phong nhiều lời, trong nháy mắt dương cánh bay cao, đem mọi người vững vàng cong ở trên lưng, hướng về phương xa vội sông mà đi. Mạnh mẽ khí lưu ở bên thai gào thét mà qua, đám người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt phi tốc lướt qua. Nhưng mà, Đạo Tiền Bối mang theo tu sĩ cấp cao bọn họ thuận truy tung phù văn rất nhanh cũng từ lòng đất đuổi theo. Nhìn thấy đi xa Xích Hỏa, trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang hướng Lâm Phong bọn hắn đuổi đi theo. Thế nhưng là tốc độ kia vẫn là không có Xích Hỏa nhanh, thời gian dần qua, khoảng cách bị kéo ra, Đặng Tiền Bối trong lòng càng tức giận. "Hừ, nhìn các ngươi có thể được ý bao lâu?" Hắn một bên ra tốc đuổi theo, một bên tế ra pháp bảo của mình một thanh to lớn tử kim truy. Chú ý này tên là Liệt Không Tử Kim Truy nặng đến vạn cân, ẩn chứa cường đại linh lực ba động, chính là Đặng Tiền Bối tốn hao vô số tâm huyết luyện chế mà thành bản mệnh pháp bảo. Đặng Tiền Bối hai tay nắm ở tử kim truy chui truy, trong miệng nói lẩm bẩm, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Tử kim truy trong nháy mắt tách ra chói mắt tử kim quang mang, trong quang mang ẩn ẩn có phù văn lấp lóe, phảng phất vật sống bình thường. "Đập cho ta!" Đặng Tiên Bối hét lớn một tiếng, đồng nhiên đem tử kim truy hướng phía Xích Hỏa phương hướng ném ra. Tử kim truy hóa thành một đạo tử kim lưu quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Lâm Phong bọn người hùng hăng đập tới. Những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành từng đạo khí lãng, phát ra bén nhọn tiếng rít. "Coi chừng!" Lâm Phong cảm nhận được cái kia đập vào mặt khí tức khủng bố, lớn tiếng nhắc nhở đám người. Xích Hỏa cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, toàn thân lông vũ nổi lên. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, trên không trung tới một cái bất quy tắc đột nhiên thay đổi. Nhưng là tử kim truy như giỏi trong xương giống như theo sát phía sau, Lâm Phong bọn người chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cách mình càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn tử kim truy. Đặng Tiên Bối thấy thế khỏe miệng Đặng Tiên Bối thấy thế nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, phản phất đã thấy Lâm Phong bọn người bị tử kim truy nện thành bột mịn chẳng cảnh. Ngay tại tử kim truy sắp trúng mục tiêu đám người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu to lớn vô cùng cự xà từ lòng đất chui ra. Cự xà toàn thân tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, lẫn tiến lóe ra u linh quang trạch, nó mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm liền đem tử kim truy nuốt vào trong bụng. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Đặng Tiên Bối càng làm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đặng Tiên Bối thấy thế, lập tức quay đầu liền chạy, mặc dù tâm hắn đau nhức chính mình pháp khí, nhưng là hắn nhận biết trước mắt hộ quốc thần thú ba xà, biết mình nếu là không đào tẩu lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác tu sĩ cấp cao gặp Đặng Tiên Bối quay người chạy trốn, cũng nhao nhao kịp phản ứng, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, không chút do dự đi theo Đặng Tiên Bối trở về phi nước đại. Bọn hắn biết rõ cái này hộ quốc thần thú ba xà lợi hại, giờ phút này bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Ba xà nuốt vào tử kim truy sau, cũng không truy kích Đặng Tiền Bối bọn người, mà là chậm rãi đưa mắt nhìn sang Lâm Phong bọn người. Xích Hỏa cảm nhận được ba xà cái kia cực kỳ lực áp bách ánh mắt, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, cánh vô tần suất đều loạn mấy phần. Đúng lúc này, bị Xích Hỏa nắm lấy thần nữ lên tiếng. "Đều đến ba xà đại nhân trên đỉnh đầu đi, để ba xà đại nhân mang bọn ta trốn, lao yêu bà hẳn là muốn tới." Đám người nghe nói thần nữ lời ấy, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhao nhao theo lời hành động. Lâm Phong dẫn đầu ổn định tâm thần, để Xích Hỏa mang theo đám người rơi xuống ba xà đỉnh đầu. Ba xà đầu lâu to lớn rộng rãi bằng thẳng, Lâm Phong bọn người đứng ở phía trên, giống như con kiến hơi nhỏ bé. Ba xà hơi rung nhẹ đầu, tựa hồ đang cảm thụ đám người trọng lượng, nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì bất mãn. Thần nữ vô ba xà đầu ra hiệu mình đã ngồi xong. Ba xà thấy thế trực tiếp vặn bẹo thân thể cao lớn, giống như một đạo tia chớp màu đen bạch phá bầu trời, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Tiếng gió tại mọi người bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt phi tốc lùi lại. Ba xà tốc độ so Xích Hỏa nhanh hơn không ít. Cứ như vậy không biết chạy bao lâu sau, ba xà chậm lại tốc độ. Phía dưới xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần dãy núi. Trong dãy núi kỳ phong bày ra, mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. "Chúng ta tạm thời ở chỗ này đặt chân." Ba xà thanh âm trầm thấp tại mọi người trong đầu vang lên, sau đó chậm rãi đáp xuống một ngọn núi đỉnh. Rơi xuống ngọn núi sau, ba xà huyễn biến thành một tên hình dạng tuyệt mỹ, biểu lộ lạnh nhạt, dáng người thướt tha, tóc dài như mực rủ xuống tại hai vai nữ tử. Nàng thân mang một bộ màu đen ngai lưng trường bào, trên áo bào thêu lên thần bí đường vân màu bạc, đi lại ở giữa đường vân lấp loé, hình như có tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Chương 578 sự tình từ đầu đến cuối 3 chương 578 sự tình từ đầu đến cuối 3 lúc này Lâm Phong mới có cơ hội thấy rõ thần nữ hình dạng, chỉ gặp thần nữ ứng là bị giam giữ tại thiên lao, tóc có một chút tán loạn, trên thân cũng có một chút bị quẳng đánh vết thương. Nhưng là những này mảy may che giấu không được nàng dung nhan tuyệt thế. Thân hình của nàng cao gầy, da thịt trắng non như ngọc, cho dù lây dính một chút bụi bặm cùng vết máu, vẫn như cũ tản ra một loại thánh khiết quang trạch. Mày như sa lông mày, dài nhỏ mà hơi bệnh, đúng như trong ngày xuân mới nở lá liễu. Hai con ngươi sáng tỏ thanh tịnh, giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, lộ ra linh động cùng thông minh, giờ phút này mặc dù mang theo vài phần mỏi mệt cùng kinh hoàng, lại không giảm trong đó thần vận. Quỳnh thị tú rất, bờ môi không điểm mà chu, có chút hiện ra mê người màu sắc. Lâm Phong trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, như vậy giai nhân lại gặp như vậy trà tấn, thật là khiến người đau lòng. Thần nữ thấy lúc này tự thân đã an toàn, thế là có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng phòng bị. Dù sao vừa mới bị người khác hãm hại bị giam tiến trong tiên lao. Ba xà thấy thế trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói: "Vị đạo hữu này đa tạ ngươi cứu được sư đại hạ." Nói đến đây, ba xà hướng Lâm Phong có chút không người cúi chào ngỏ ý cảm ơn, sau có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Xin hỏi đạo hữu ngươi vì sao tới cứu sư đại hạ, nàng cũng không nhận biết ngươi mới đối." Lâm Phong thấy thế, liền lấy ra chính mình treo ở bên hông giao chỉ đệ tử ngoại môn lệnh bài, giải thích nói: "Là giao chỉ thánh địa phát hiện nơi này có dị dạng phái ta đến điều tra một phen. Nhưng là ta đang điều tra thời điểm phát hiện sự tình có kỳ quặc, điều quốc con dân đều nói ba xà đại nhân ngươi đột nhiên phát cuồng, nhưng là ta cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc, liền muốn lấy từ thần nữ nơi này có thể hay không tìm tới chuyện chân thực nguyên nhân. Liền muốn lấy đi cứu xuất thần nữ, nhưng là hiện tại xem ra hay là lỗ mãng rồi, nếu không phải ba xà đại nhân xuất thủ tương trợ hôm nay khả năng liền nguy hiểm." Thần nữ sư đại hà mắt nhìn ba xà nhẹ gật đầu xác định Lâm Phong thân phận là chân thực. Lúc này thần nữ sư đại hà mới buông xuống cảnh giác, thở dài giải thích nói: "Ba xà đại nhân là điều quốc đời thứ nhất quân chủ linh thú, làm đệ nhất thay mặt quân chủ sau khi chết ba xà đại nhân hay là không đành lòng buông xuống điều quốc thần dân, liền lưu lại, đời đời phù hộ điều quốc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ba xà đại nhân tại điều quốc uy vọng cực cao. Lần này ba xà đại nhân căn bản cũng không có không lý do phát cuồng đả thương người, là bởi vì đương thời hoàng hậu lao yêu bản này nàng căn bản cũng không phải là nhân loại. Hắn là một cái đạo hạnh có chút cao hồ ly tinh huyền hóa mà thành, ba xà đại nhân lúc đầu không muốn quản hắn, chỉ cần đương thời quân chủ không ra chuyện gì, điều quốc con dân quốc thái dân an liền có thể. Thế nhưng là cái kia hồ ly tinh căn bản chính là hướng về phía ba xà đại nhân tới, hắn muốn liên hợp một chút tà ác ma bai đạo, ý đồ cướp đoạt ba xà lực lượng đem ba xà giết chết lấy đan ăn hết. Lần trước điều quốc con dân căn bản cũng không phải là ba xà đại nhân phát cuồng giết chết, chính là cái kia hồ ly tinh cùng nàng mời tới tà ma ngoại đạo đem những người kia huyết tế, muốn đem ba xà đại nhân nhất cử cầm xuống. Thế nhưng là ba xà đại nhân thấy thế, không muốn tại để càng nhiều điều quốc tử dân tử vong liền phấn khởi phản kháng. Mặc dù tạm thời thoát khỏi khống chế của bọn hắn, nhưng cũng chịu chút thương, lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Cái kia hồ ly tinh liền thừa cơ giải lời đồn, nói là ba xà đại nhân đột nhiên phát cuồng đả thương người, dẫn tới điều quốc dân tâm hoảng sợ, mà ta cũng bởi vì ngày bình thường cùng ba xà đại nhân đi được gần, bị nàng nói xấu là đồng lưu, đánh vào thiên lao. Nói đến đây thần nữ sư đại hà hướng Lâm Phong hành lễ ngỏ ý cảm ơn đạo. Hôm nay nếu không phải đạo hữu ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bản nhân sau này cũng liền giữ nhiều lành ít. Lâm Phong nghe vậy, bận điệu trả lời: "Thần nữ không cần phải khách khí, ta cũng là bị giao trì thánh địa cố ý phái tới cứu ngươi." Nói xong Lâm Phong có chút hiếu kỳ thầm nghĩ: "Hiện tại chính mình cứu được cái này thần nữ có phải hay không nhiệm vụ đã hoàn thành, cái kia hồ ly tinh hoàng hậu ta là không giải quyết được, chính là không có Tô Tiểu Nguyệt sư tỷ nàng truyền âm phủ. Không phải vậy liền để hắn đi nhiệm vụ đường nhìn xem ta nhiệm vụ này có phải hay không hoàn thành, vừa mới một cái tu sĩ không biết tên đều muốn một cái búa đem ta đánh chết. Hiện tại hẳn là có thể trở đi." Ba xà tựa hồ không biết Lâm Phong ý nghĩ, còn tưởng rằng Lâm Phong là giao chỉ thánh địa chuyên môn phái tới trợ giúp nàng giải quyết hồ ly tinh giúp đỡ. Thế là mở miệng như đồ đạo: "Đạo hữu ngươi nếu là tới giúp chúng ta giải quyết cái kia hồ ly tinh hoàng hậu, vậy chúng ta liền đến hảo hảo mưu đồ một phen. Lúc đầu ta cùng sư đại hà hai người đối phó bọn hắn còn có chút cật lực, bất quá có ngươi trợ giúp lời nói, phần thắng liền gia tăng thật lớn." Lâm Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, đành phải kiên trì nói ra: "Ba xà đại nhân nói cực phải, chỉ là không biết ngài có thể có cái gì kế hoạch sơ bộ." Ba xà gặp Lâm Phong không có cự tuyệt cũng liền tiếp tục nói: "Hồ ly tinh bọn hắn bên kia cũng liền hồ ly tinh cùng hai cái kim đan hậu kỳ nhân tộc tu sĩ đang giúp nàng, đến lúc đó ta cùng bọn hắn chính diện giao phong, đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Sư đại hà cùng đạo hữu ngươi cùng một chỗ đem hồ ly tinh đời đời con cháu còn có tà ma ngoại đạo mang tới các đệ tử chém tận giết tuyệt là được rồi. Những cái kia hồ ly tinh đời đời con cháu cùng cái kia hai cái tà ma ngoại đạo đệ tử không xử lý sạch lời nói, bọn hắn lại phải huyết tế một chút điều quốc nhân dân đến giúp đỡ hồ ly tinh bọn hắn tăng cường thực lực. Bọn hắn nếu là huyết tế thành công, thực lực tăng lên lời nói ta cũng chỉ có chạy trốn, khi đó liền đánh không lại bọn hắn. Bất quá nếu là huyết tế không thành công nói cái kia hồ ly tinh so ta vẫn là kém không ít. Cho ta chút thời gian liền có thể đem bọn hắn giết chết." Thần nữ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, tiếp tục nói: "Lâm đạo hữu, ta biết những cái kia hồ ly tinh đời đời con cháu cùng tà ma ngoại đạo các đệ tử ở nơi nào, đến lúc đó ngươi ta trước lẹn vào đến phụ cận. Hai chúng ta vào chỗ sau ta liền thông chi ba xà đại nhân giết đi vào tìm hồ ly tinh bọn hắn. Đến lúc đó ba xà đại nhân cùng hộ lý tinh bọn hắn đánh nhau, chúng ta liền cản bọn họ lại là có thể." Lâm Phong nghe vậy, phát hiện chính mình không cần đi cùng hôm nay truy sát chính mình mấy tên tu sĩ kia đấu, chỉ dùng đánh một chút phụ trợ, cũng liền lập tức gật đầu đồng ý đạo. Đã như vậy, hết thể nghe theo thần nữ an bài. Chỉ là không biết vậy cụ thể vị trí ở nơi nào, chui vào trong quá trình lại nên chú ý thứ gì. Thần nữ sư đại hà vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tại điều quốc đô thành ngoại thành phía đông, có một tòa hoang phế cổ trạch. Mặt ngoài nhìn lại rách nát không chịu nổi, không người ở lại, nhưng kỳ thực dưới mặt đất giấu giếm huyền cơ, đó chính là hồ ly tinh cực kỳ vây canh cứ điểm bí mật. Hồ ly tinh tử tôn cùng tà ma ngoại đạo các đệ tử, thực lực không thế nào mạnh, cũng chỉ có không đến 4 cái kim đăng kỳ, ta xem Lâm đạo hữu ngươi linh thú là có năng lực ngăn bọn họ lại." Lâm Phong thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. "Vậy tốt, ta cảm thấy có thể thực hiện, chúng ta lúc nào hành động?" Ba xà gặp Lâm Phong đồng ý, lập tức nhẹ gật đầu trả lời: "Có thể trời tối ngày mai, trước hết để cho sư đại hà khôi phục một chút thương thế cùng trạng thái." Chương 579 phản công, chương 579 phản công. Lâm Phong nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành đạo: "Cũng tốt, thần nữ trước đây gặp rất nhiều tra tấn, đúng là cần thời gian điều dưỡng. Trong khoảng thời gian này ta cũng đúng lúc chuẩn bị một chút, bảo đảm hành động vạn vô nhất thất." Đêm đó, ba người tìm một chỗ ẩn nấp sơn động tạm thời an thân. Thần nữ sư đại hà xếp bằng ở sơn động một bên, vận chuyển linh lực chữa thương, ánh sáng nhu hòa bao phủ thân thể của nàng, từng tia từng sợi linh khí không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể nàng, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ. Ba xà thì tại một bên đối với hắn tiến hành hộ pháp. Lâm Phong cùng Nghe Long bọn hắn thì tại bên ngoài tiến hành cảnh giới, bất quá cảnh giới cũng chỉ có Lâm Phong một người,
Thích Thi Nê Long bọn hắn trực tiếp bắt đầu thịt nướng. Thích Thi một bên đảo trên giá nướng tư tư bốc lên dầu thịt, một bên lẩm bẩm. Từ ngày này chỉ toàn dày vò, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, ăn trước no bụng mới có khí lực làm việc. Nê Long ở một bên cười hắc hắc, hướng trong lửa thêm chút ủi, hỏa diễm bỗng nhiên nhảy trộm, đem thịt nướng phản chiếu càng kim hoàng mê người, hương khí bốn phía. Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, lực chú ý nhưng thủy chung không hề rời đi động tĩnh xung quanh. Tuy nói chỗ này sơn động tương đối bí mật, nhưng ở nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh, không cho phép có chút chủ quan. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa động khe hở chiếu xuống trong sơn động. Thần nữ sư Đại Hà mặc chỉnh tề, cùng hôm qua so sánh, nàng khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt bây giờ nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt cũng khôi phục trước kia linh động cùng kiên định. Nàng chậm rãi đứng dậy, giãn ra một thoáng dáng người, quanh thân tản mát ra một loại nhu hòa mà khí tức thánh khiết. Ba xà ở một bên, gặp thần nữ tỉnh lại, khẽ gật đầu, trầm thấp nói ra: "Xem ra thương thế của ngươi khôi phục được không sai, hôm nay hành động liền có nắm chắc hơn." Thần nữ sư Đại Hà mỉm cười đáp lại nói: "Đa tạ ba xà đại nhân hộ pháp, hôm qua trải qua một đêm điều dưỡng, ta đã khôi phục 7-8 phần, ứng phó sau đó sự tình cũng không có vấn đề." Ngay tại muốn đi ra sơn động thời điểm, thần nữ sư Đại Hà trịnh trọng nhìn về phía ba xà, hỏi: "Ba xà đại nhân, ta đang muốn là quân vương hay là chấp mê bất ngộ sai tin hồ ly tinh, tựa như lần trước một dạng. Thay hồ ly tinh cầu tình cũng ngăn cản ngươi thương hại hồ ly tinh lời nói, ngươi sẽ còn giống lần trước một dạng mềm lòng sao? Nếu là ba xà đại nhân ngươi hay là sẽ mềm lòng lời nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết lại đi tìm hồ ly tinh, dù sao chúng ta đã an toàn. Cùng lắm thì trực tiếp đi xa tha hương chính là." Ba xà nghe vậy quay đầu nhìn thần nữ sư Đại Hà, ba xà có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, một lát sau chậm rãi mở miệng nói: "Sư Đại Hà, lần trước sự tình, ta xác thực bởi vì nhớ tình cũ cùng điều quốc quân chủ mà có chỗ mềm lòng, mới khiến cho cái kia hồ ly tinh có thời cơ lợi dụng, khiến cục diện mất khống chế, liên lụy ngươi cũng gặp thai bay bả gió. Nhưng qua chiến dịch này, ta đã thấy rõ cái kia hồ ly tinh chân diện mục, cũng biết do nó dã tâm bừng bừng, nếu không đem nó diệt trừ, điều quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm kiên định: "Lần này, ta tuyệt sẽ không lại mềm lòng. Điều quốc an ổn cùng bách tính an nguy mới là trọng yếu nhất, như quân chủ vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không lại bị nó trố gấp. Ta sẽ lấy đại cục làm trọng, toàn lực đối phó cái kia hồ ly tinh cực kỳ vây cánh. Cho nên, trận chiến này không thể tránh né, cũng nhất định phải chiến." Thần nữ sư Đại Hà tiếp tục nói: "Cho dù là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên quân chủ, bây giờ bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc tâm trí, làm ra nguy hại điều quốc sự tình, ngươi coi thật cũng có thể hạ quyết tâm. Dù sao nhiều năm như vậy tình cảm tại, ta sợ đến lúc đó ngươi lại ba xà trưởng ngâm một tiếng, thanh âm trong sơn động quanh quẩn. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, người quân chủ kia từ nhỏ cùng ta làm bạn, hơn nữa là chủ nhân huyết mạch, ta đối với hắn thật có thâm hậu tình nghĩa. Nhưng mà, đây cũng không phải là không điểm mấu chốt dung túng. Như hắn khăng khăng đứng tại tà ác một phương, trở thành điều quốc họa loạn căn nguyên, ta mặc dù đau lòng, nhưng cũng tuyệt không nhân nhượng." Ánh mắt của nó nhìn về phía ngoài động bầu trời, dường như xuyên thấu qua vùng trời kia thấy được điều quốc tương lai. "Thủ hộ điều quốc là ta trải qua thời gian dài sứ mệnh, không có khả năng bởi vì tình cảm cá nhân, liền mặc cho cái kia hồ ly tinh tàn phá bừa bãi, để vô số dân chúng vô tội chịu khổ. Ta như lùi bước, thì như thế nào xứng đáng lịch đại điệu quốc quân chủ đối ta tín nhiệm, như thế nào xứng đáng trên vùng đất này ngàn vạn sinh linh." Thần nữ tựa hồ không có tính toán buông tha ba xà, tiếp tục truy vấn đạo: "Vậy sau này, giải quyết chuyện này sau đó, ngươi sẽ còn tiếp tục ở đây làm hộ quốc thần thú sao?" "Ta cái này thần nữ đã không muốn làm, ta đã bị cái này điệu quốc quân chủ còn có nhân dân thương thấu tâm." Ba xà nghe vậy hơi sững sờ, lập tức nhớ tới lần trước, chính mình lúc đầu đều muốn cùng thần nữ cùng một chỗ đánh bại hồ ly tinh, nhưng là bởi vì chủ nhân hậu bối đem hồ ly tinh bảo hộ ở sau lưng nguyên nhân thác thất lương cơ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Ba xà biết, thần nữ sư Đại Hà là đang hỏi chính mình, có thể hay không ra tay giết đương kim điệu quốc quân vương, có thể hay không tướng chủ người yêu cầu mình bảo vệ tử tôn tiêu diệt hết. Ba xà lập tức mỉm cười, trả lời chủ nhân nếu là biết hắn hậu bối lợi như vậy đồng dạng sẽ không chút do dự đem nó đánh giết đem. Nói xong ba xà liền trực tiếp bay lên không rời đi. Thần nữ sư Đại Hà thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, biết ba xà lần này không tại lưu thủ. Thế là liền đi ra hang động, nhìn thấy đang đợi mình Lâm Phong nói ra: "Đi thôi Lâm đạo hữu, ba xà đi trước một bước, chúng ta đi trước hồ ly tinh đợi đợi con cháu cùng bảng môn tà đạo bọn hắn đệ tử nơi đó. Chúng ta bên này chuẩn bị xong, ta liền liên hệ ba xà bên kia bắt đầu hành động." Lâm Phong khẽ bước cằm, nhẹ gật đầu trả lời: "Tốt, hết thể nghe theo thần nữ an bài." Hai người vừa nói, một bên dẫn đầu Thích Thi cùng Nê Long rời đi sơn động, bước lên tiến về hồ ly tinh vây canh chiếm cứ chỗ đường xá. Trên đường đi, giữa rừng núi tĩnh mịch đến có chút dị thường, ngẫu nhiên có gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, lại càng tăng thêm mấy phần khẩn trương không khí. Trải qua một phen bốn ba, bọn hắn đi tới điều quốc đô thành ngoại thành phía đông, hoang phế cổ trạch cách đó không xa. Lúc này mặc dù chính vào giữa trưa, có thể mảnh khu vực này lại bị một tầng quỷ dị khói mù bao phủ, ánh nắng cố gắng xuyên thấu tầng mây, lại chỉ có thể hạ xuống mấy sợi ảm đạm tia sáng, cho hoang phế cổ trạch tăng thêm mấy phần ẩm trầm. Cổ trạch vách tường bò đầy pha tạp rêu xanh, vỏ tường chóc ra, lộ ra bên trong mục nát gạch đá. Cửa lớn đóng chặt bên trên, vòng đồng vết dỉ loang lổ, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. Từ bên ngoài nhìn lại, trong nhà cổ hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh cơ chút nào, có thể tất cả mọi người có thể cảm giác được, bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Thần nữ sư Đại Hà trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối truyền âm phủ đem nó kích hoạt. "Ba xà đại nhân, người bên kia có thể bắt đầu, ta cùng Lâm đạo hữu đã vào chỗ." "Ân, tốt." Ba xà nhàn nhạt đáp lại nói. Chương 580 Xích Hỏa Nha cùng quần chiến, chương 580 Xích Hỏa Nha cùng quần chiến, cơ hồ là tại ba xà đáp lại trong nháy mắt đó, phương xa liền truyền đến một trận trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất đại địa cũng vì đó rung động. Ba xà đại nhân bên kia đã đánh nhau, chúng ta bên này cũng chuẩn bị một chút đi Lâm đạo hữu. Thần nữ sư Đại Hà vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lâm Phong nghe vậy cũng không có ý định che giấu mình chiến lực, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Na Cha phân phó nói: "Na Cha, đem Xích Hỏa Nha còn có Tam giai nước sắc cự giải còn có toàn qua man đều phóng xuất." Na Cha nghe được Lâm Phong nói như vậy sau, hưng phấn nói: "Tốt, chủ nhân, bọn hắn cùng ta nói qua đã sớm đang đợi giờ khắc này rồi." Nói đi, Na Cha nhanh chóng đem thể nội trong bí cảnh gần 2.000 con Xích Hỏa Nha cùng 8 cái Tam giai nước sắc cự giải còn có toàn qua man đều phóng ra. Trong chốc lát, trang diện trở nên cực kỳ trắng quang. 2.000 con Xích Hỏa Nha vỗ cánh bay cao, trên không trung hình thành một mảnh hỏa hồng đám mây, ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng toàn bộ cổ trạch khu vực, đem cái kia quỷ dị khói mù xé ra một góc. Bọn chúng bén nhọn hót vang âm thanh đan vào một chỗ, phản phất tấu vang lên một khúc sục sôi hành khúc. Bốn cái tam giai nước sắc cự giải nện bước bước chân nặng nề, sắp hàng chỉnh tề tại mọi người phía trước. Bọn chúng cứng rắn sắc ngoài tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra quang trạch lạnh lẽo, to lớn cái càng dơ lên cao cao, tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Mà bốn đầu toàn qua man thì tại nguyên địa dãy rủa dáng người rong ròng cao, không khí chung quanh phản phất đều bị kéo theo tạo thành cỡ nhỏ vòng xoáy khí lưu. Hầu nhất hầu nhị uy phong lẫm lẫm đứng tại toàn qua man trên đầu, nhe răng niết miệng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chiến ý. Thần nữ sư Đại Hà gặp Lâm Phong còn có nhiều như vậy linh thú, lấy làm kinh hãi, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức liền khôi phục trấn định, tán thán nói: "Lâm đạo hữu lại có như thế thực lực hùng hậu nội tình, những linh thú này từng cái bất phàm, chắc hẳn lần này nhất định có thể phát huy kỳ hiệu." Lâm Phong có chút chắc tay, khiêm tốn đạo: "Một chút thủ đoạn thôi, hy vọng có thể giúp bọn ta thuận lợi giải quyết nơi đây phiền phức, là điều quốc trừ bỏ tai họa ầm." Đang khi nói chuyện, trong nhà cổ dị động càng mãnh liệt. Nguyên bản an tĩnh Xích Hỏa Nha đột nhiên trở nên sao động bất an, quanh quần trên không trung quỹ tích cũng lộn xộn, hoa hoa kêu loạn, dường như cảm nhận được một loại nào đó cường đại uy hiếp. Bốn đầu toàn qua man cũng không còn thản nhiên và mèo, thân thể của bọn chúng căng cứng, chung quanh cỡ nhỏ vòng xoáy khí lưu xoay tròn đến càng gấp rút, phát ra hô hô tiếng vang. Mà cái kia bốn cái tam giai nước sắc cự giải thì đem cái kìm cầm thật chặt, cứng rắn sắc ngoài bên dưới cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Cẩn thận một chút, xem ra địch nhân muốn hiện thân. Lâm Phong nắm chặt trong tay đả thần tiên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đúng lúc này, cổ trạch trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen thân hình nhanh nhẹn, tại xà nhà ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, đám người còn chưa thấy do nó bộ dáng, bóng đen liền hướng phía Xích Hỏa Nha quần nhào tới. Xích Hỏa trực tiếp một tiếng kêu to liền hướng về bóng đen vọt tới, ngay sau đó tất cả hồ ly tinh cùng đám tà tu đều bật ra. Thích Thi, Nê Long, Huyền Băng Quy, Nhân Sâm Tinh cũng rối rít hướng về bọn hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ trạch lâm vào một mảnh hỗn chiến. Xích Hỏa Nha phun ra mảng lớn liệt diễm cuối cùng đem bóng đen bức lui, chỉ gặp nó bản thể là một cái hồ ly màu đen. Cái này hồ ly màu đen sau khi bị bức lui, quanh thân bao quanh quỷ dị sương mù màu đen, cặp mắt của nó lóe ra u lục ánh sáng, tràn ngập án độc nhìn chằm chằm đám người. Nguyên lai là con trồn đen yêu. Hắc hồ ly quay đầu nhìn về phía dưới mặt đất chiến trường, phía bên mình Kim Đan kỳ chiến lực phân biệt cùng Nê Long, Huyền Băng Quy, Nhân Sâm Tinh, Thích Thi bọn hắn đối đầu. Hắc hồ yêu nhìn xem phe mình Kim Đan kỳ chiến lực nhao nhao đầu nhập chiến đấu, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi, giống như là tại hạ đạt mọi chủng chỉ lệnh. Cùng Nê Long đối chiến chính là một cái cao gầy tà tu, thân mang áo bào đen, cầm trong tay một thanh tản ra khí tức hôi thối trường kiếm. Hắn kiếm pháp quỷ dị, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, chuyên công Nê Long yếu hại. Nê Long mặc dù da dày thịt béo, nhưng đối mặt bén nhọn như vậy công kích cũng không dám chủ quan, phun ra Thích Thi vì chính mình chế tác hạt châu dùng để ngăn địch, mỗi một lần kiếm cùng hạt châu va chạm đều phát ra tiếng vang ầm ầm, chấn động đến chung quanh mặt đất đều xuất hiện vết rách. Nhân Sâm Tinh đối đầu chính là một cái vóc người mập lùn tà tu. Hải Bàn tà tu cũng là am hiểu thổ hệ pháp thuật, hai người gặp mặt liền cùng lúc độn hạ nhập dưới mặt đất, trên mặt đất nhân căn bản thấy không rõ hai người đấu pháp, chỉ là gặp đến không ít cự đại mà đâm từ mặt đất đâm ra. Thích Thi đối đầu thì là một tên độc nhãn cự hình hồ ly tinh, độc nhãn hồ ly tinh trông thấy Thích Thi sau trực tiếp tế ra chính mình pháp khí một thanh to lớn chạm mã đao, hướng về Thích Thi chém tới. Thích Thi trực tiếp huyền hóa ra chính mình bản thể, một cái to lớn kim thiểm đồng dạng tế ra chính mình cự hình đường đao hướng về độc nhãn hồ ly tinh nên đón. Ken một tiếng vang thật lớn, hai thanh cự hình vũ khí đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, lực trùng kích cường đại khiến cho chung quanh mặt đất đều xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Độc nhãn hồ ly tinh không nghĩ tới Thích Thi thế mà có thể đón lấy một kích toàn lực này, nao nao. Thừa dịp khoảng cách này, Thích Thi trong miệng phun ra cự hình đồng tệ, hướng phía độc nhãn hồ ly mặt mà đi. Độc nhãn hồ ly tinh phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, đồng tệ sát thân thể của nó bay qua, rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hừ, có chút bản sự. Độc nhãn hồ ly tinh hừ lạnh một tiếng, hai chân giẫm mặt đất một cái mặt, cả người nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở chạm mã đao, từ trên xuống dưới đối với Thích Thi hung hăng đánh xuống. Thích Thi huy động đường đao, hướng lên đón đỡ, đồng thời thân thể có chút ngửa ra sau, tan mất bộ phận lực chủ kích. Huyền Băng Quy đang cùng một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ hồ ly tinh chu toàn. Nữ hồ ly tinh trong tay cầm một đầu màu hồng dây lụa tại trong tay nàng giống như vật sống bình thường, linh hoạt xuyên thẳng qua, y đổ cuốn lấy Huyền Băng Quy. Huyền Băng Quy thấy thế trực tiếp đem chính mình bản thể biến hóa mà ra, nữ hồ ly tinh chu toàn nhìn thấy giống như núi cao lớn nhỏ Huyền Băng Quy sau, ngẩng đầu hướng không trung đang cùng Xích Hỏa đều cùng một chỗ hắc hồ ly nói ra. Hắc tử đổi một cái, rùa đen này quá lớn ta không giải quyết được. Nói chu toàn một bên trốn tránh Huyền Băng Quy phun ra hàn khí cùng băng truy, vừa nghĩ làm sao bây giờ,
chính mình pháp khí cùng công pháp là lệ không chế, đầu này băng xương cự quy quá lớn, mà lại tựa hồ biết biến lớn thu nhỏ chi thuật, là chính mình khó đối phó nhất. Hắc hồ yêu nghe được nữ hồ ly tinh la lên, không kiên nhẫn quát: "Phế vật!" Lại chống đỡ một hồi. Lúc này nó bị xích hỏa dây dưa đến thoát thân không ra, thực sự không rảnh bận tâm mặt khác. Nữ hồ ly tinh khẽ cắn môi, chỉ có thể tiếp tục tránh né huyền băng quy công kích. Huyền băng quy cũng sẽ không bởi vì khốn cảnh của nàng tiện tay bên dưới lưu tình, đầu lâu to lớn lắc lư, càng nhiều băng trụ như mưa rơi hướng phía nữ hồ ly tinh vào tới. Chiến trường thảm thiết nhất đương nhiên là Lâm Phong bên này, xích hỏa bị hắc hồ ly cuốn lấy, xích hỏa nha bị phái tới trợ giúp Lâm Phong cùng thần nữ bọn hắn. Trên mặt đất hồ ly tinh cùng tà tu đại bộ đội bắt đầu tế ra phi kiếm phủ lục. Chương 581 thảm liệt, chương 581 thảm liệt. Lâm Phong thấy thế, trực tiếp bắt đầu dùng kìm cương bất hoại hộ thể, cầm trong tay đả thần tiên vọt tới bốn cái nước sắc cự giải phía trước, thay bọn hắn ngăn lại đại bộ phận phi kiếm cùng phụ lục công kích. Đả thần tiên trên không trung bung vẩy ra từng đạo lôi ảnh, đem đến gần phi kiếm nhao nhao quét bay, những phụ lục kia chỗ phóng thích ra pháp thuật đụng vào Lâm Phong tản ra làn da màu vàng nóng phía trên, bộc phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, nhưng lại không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Xích hỏa nha phản kích cũng theo sát phía sau, bọn chúng cùng kêu lên hót vang, thanh âm bén nhọn chói tai, phản phất là đối với địch nhân tuyên chiến. Ngay sau đó, mảng lớn ngọn lửa nóng bỏng cùng hỏa cầu từ xích hỏa nha trong đám phun ra, hướng về trên mặt đất hồ ly tinh cùng tà tu quét sạch mà đi. Hỏa diễm trôi đến, không khí bị đốt đến bặm mẹo, trên mặt đất cỏ dại trong nháy mắt bốc cháy lên, hình thành một vùng biển lửa. Hồ ly tinh cùng đám tà tu bị bất thình lình hỏa diễm thế công đánh cho trở tay không kịp, không ít người trên thân giấy lên đại hỏa, thất kinh chạy trốn từ phía. Nhưng mà bọn hắn cũng không có như vậy lùi bước, ngược lại có thứ tự phân tán ra đến, phát động càng thêm điên cuồng phát động công kích. Một chút tà tu trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra các loại quỷ dị cương thi, hoán linh các loại ma vật, những ma vật này dương nhanh múa vuốt hướng phía xích hỏa nha đánh tới. Hồ ly tinh cùng đám tà tu phát hiện xích hỏa nha bảy nguy hiểm cao hơn Lâm Phong, bọn hắn cũng liền đem phụ lục cùng phi kiếm nhau nhau chuyển hướng xích hỏa nha. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tràn đầy gào thét mà đến công kích, hướng phía mảnh kia hỏa hồng đàn quạ bắn trụ mà đi. Xích hỏa nha bọn họ mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng đối mặt như vậy dày đặc thế công, thương vong bắt đầu không ngừng gia tăng. Từng cái xích hỏa nha bị phi kiếm xuyên qua, có thể là bị phụ lục thả ra cường đại pháp thuật đánh trúng, từ không trung rơi xuống, tựa như từng viên lưu tinh đang thiêu đốt xẹt qua bầu trời đêm, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Na cha ngươi đi đem rơi trên mặt đất xích hỏa nha có thể cứu tới liền đem bọn hắn cứu được. Lâm Phong nhìn thấy một màn này lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem chính mình bồi dưỡng nhiều năm xích hỏa nha không ngừng chết đi. Ngay tại Lâm Phong phân phó Na cha đi cứu xích hỏa nha thời điểm, đột nhiên không biết từ đâu mà đến một thanh cự hình phi luân từ mặt bên hướng phía Lâm Phong cấp tốc bay tới. Phi luân biên giới lóe ra sắc bén hàn quang, xoay tròn lúc mang theo một trận bén nhọn tiếng rít, vạch phá không khí, mục tiêu trực chỉ Lâm Phong cái cổ. Một cái nước sắc cự giải phát hiện sau lập tức ngăn tại Lâm Phong trước người, thế nhưng là cự hình phi luân giống như là cắt đậu phụ đem nó từ đó chỉnh tề cắt ra, cự giải hai nửa thân thể ẩm vàng ngã xuống, màu xanh lá chất nhảy tung tóe vậy một chỗ. Phi luân dư thế không giảm trực tiếp hướng về Lâm Phong tiếp tục bay đi, lúc này quan chiến đã lâu thần nữ sư đại hạ động. Nàng mày liêu dựng thẳng, tay trắng khẽ lắc, trong nháy mắt tế ra phi kiếm của mình. Phi kiếm kia quanh thân tản ra nhu hòa lang quang, thân kiếm lưu chuyển lên phủ văn thần bí, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra ngũ thải quang mang, tựa như một đầu linh động quang long đằng không mà lên. Chỉ gặp phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cự hình phi luân nên đón. Cả hai trên không trung mãnh liệt va chạm, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Mãnh liệt năng lượng ba động khuyết tán ra đến, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, đem không khí chung quanh quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Cự hình phi luân nhận bất thình lình trùng kích, xoay tròn tình thế rõ ràng yếu bớt, phi hành quy tích cũng xuất hiện chết đi. Nhưng nó dù sao ẩn chứa cường đại ma lực, dù vậy vẫn như cũ mang theo một cấu ngang ngược chi lực hướng phía Lâm Phong vào tới. Sư đại hà thấy thế, bối sỉ cắn chặt môi dưới, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phi kiếm quang mang đại thịnh, lang quang giống như thủy triều phun trào, phù văn lấp lóe nhảy vọt, phản phất đã có được sinh mạng bình thường. Nó vây quanh cự hình phi luân phi tốc xoay quanh, không ngừng phóng xuất ra từng đạo kiếm khí, như ngân xà loạn vũ, cắt phi luân. Kiếm khí giăng khắp nơi, cùng phi luân cứng rắn biên giới va chạm, tia lửa tung tóe, phát ra liên tiếp đinh đinh đang giòn vang. Đang phi kiếm tiếp tục công kích đến, cự hình phi luân rốt cục chống đỡ không nổi, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Theo một tiếng trầm muộn bạo hưởng, phi luân triệt để phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Những mảnh vỡ kia sau khi hạ xuống, lại hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán không thấy, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Hóa giải một kích này sau, thần nữ sư đại hà nhìn về phía cách đó không xa, vừa mới đánh lén Lâm Phong bạch hồ. Lâm đạo hữu, nơi này đám tạp ngư liền giao cho ngươi, ta đi chiếu cố cái kia lông trắng hồ ly. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lớn tiếng đáp lại nói. Thần nữ coi chừng. Sư đại hà khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin đạo. Lâm đạo hữu, yên tâm chính là. Nói đi, nàng thân hình lóe lên, giống như một đạo màu lam biến ảnh hướng phía bạch hồ mau chóng bay đi. Bạch hồ gặp sư đại hà hướng chính mình đánh tới, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, cười lạnh nói: người không biết tự lượng sức mình, dám chủ động đưa tới cửa. Nó hai tay nhanh chóng lật qua lật lại, từng đạo màu trắng hồ hỏa từ đầu ngón tay thoát ra, hướng phía sư đại hà vào tới. Hồ hỏa vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị đường vòng cung, nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua không khí đều bị nhen lửa, phát ra hô hô tiếng vang. Sư đại hà thần sắc bình tĩnh, phi kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một tầng màu thủy lam quang mạc trong nháy mắt hiện hiện, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Hồ hỏa đụng vào quang mạc bên trên, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, lại không cách nào đột phá quang mạc phòng ngự, vẹn vẹn để quang mạc nổi lên từng vòng gợn sóng. Trong chớp mắt, sư đại hà liền tới đến Bạch Hồ trước người, phi kiếm lóe ra hàn quang, đâm thẳng Bạch Hồ cổ họng. Bạch Hồ vội vàng mở ra miệng rộng lần nữa phun ra một viên phi luân. Cái này phi luân so với trước đó cái kia cự hình phi luân muốn nhỏ hơn mấy phần, nhưng quanh thân bao quanh nồng đậm ma khí màu đen, ma khí quần quật ở giữa ẩn ẩn có thể lương tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, hiển nhiên uy lực không thể khinh thường. Phi luân tựa như tia chớp hướng phía sư đại hà phi kiếm đánh tới, bang một tiếng vang thật lớn, hai kiện pháp bảo đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lực trùng kích cường đại khiến cho không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, sau đó lại lấy bạo tạc giống như trạng thái hướng bốn phía quyết tán, hình thành từng đạo mạnh mẽ khí lãng, đem phụ cận cắt đá đều cuốn lên giữa không trung. Sư đại hà chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng có chút run lên. Nhưng nàng mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, phi kiếm linh xảo lách qua phi luân, lần nữa hướng phía Bạch Hồ công tới. Lúc này Lâm Phong đã mang theo còn lại ba cái nước sắc cự giải cùng xông tới, tà tu còn có hồ ly tinh chiến ở cùng nhau, số người đối diện đông đảo. Lâm Phong đành phải bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhưng là trong tay nó đã thần tiên mang theo lôi đỉnh chi lực mỗi một lần huy động đều có thể tinh chuẩn quất hướng địch nhân, nương theo lấy từng đạo lôi quang chói mắt, những cái kia xông lên phía trước nhất tà tu cùng hồ ly tinh bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Có bị đánh thần tiên trực tiếp quất trúng thân thể, trong nháy mắt bay rất ra ngoài ra chóc thịt bong, toàn thân cháy đen bốc khói. Có thì bị tiên sao mang ra lôi mang đánh trúng, tứ chi run rẩy, té ngã trên đất. Chương 582 tổn thất nặng nghề, chương 582 tổn thất nặng nghề, hầu nhất hầu nhị thì chỉ huy bốn cái toàn qua man ở phía xa phun ra thủy tiễn, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, bọn này hồ ly tinh cùng tà tu bên trong có không ít trúc cơ kỳ cao thủ, mà lại toàn qua man không quá thích hợp ở trên lục địa đấu pháp. Ba cái nước sắc cự giải cũng nổi lên sức lực, bọn chúng xê dịch thân thể cao lớn, cơ cự kìm, cùng Lâm Phong chặt chẽ phối hợp. Cự giải cự kìm mỗi lần rơi xuống, đều có thể tinh chuẩn kẹp lấy địch nhân đến gần, đem nó hung hăng bãi ra, đập ngã một mảnh. Nhưng mà, địch nhân thực sự quá nhiều, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp xông tới. Cứ việc nước sắc cự giải ra sức chống cự, nhưng vẫn là dần dần có chút lực bất tòng tâm. Ba cái nước sắc cự giải trên thân rất nhanh liền hiện đầy vết rách, thỉnh thoảng còn chảy ra màu xanh lá chất nhầy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng chúng nó vẫn không có lùi bước, dù là mỗi một lần huy động cự kìm đều lộ ra không gì sánh được cố hết sức, lại như cũ thủ vững tại Lâm Phong bên người, ngoan cường mà chống cự lấy địch nhân một đợt lại một đợt công kích. Lâm Phong nhìn xem vết thương chồng chất nước sắc cự giải, trong lòng đã cảm động lại đau lòng, thế là đem bọn hắn ba cái trực tiếp thu vào ngự thú đại. Sau đó đem ngự thú đại ném cho Na Cha, cũng phân phó nói: "Na Cha, ngươi mang theo bọn hắn trốn, ta bên này thủ không được, không nên quay lại, chúng ta bên này giải quyết liền đi tìm ngươi. Còn có hầu nhất hầu nhị, các ngươi mang theo toàn qua man bảo hộ một chút Na Cha." Na Cha tiếp nhận Lâm Phong ném qua tới ngự thú đại, đem bên chân không kịp trị liệu xích hỏa nha cùng nhau thu vào đến ngự thú đại. Nhìn xem tựa như chiến thần Lâm Phong nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng hướng về hầu nhất hầu nhị bọn hắn chạy tới. Rất nhanh Na Cha tiện tiện cưỡi lên toàn qua man, tại hầu nhất hầu nhị bảo vệ dưới nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Na Cha bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Phong tại không có lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội còn sót lại pháp lực điên cuồng vận chuyển đứng lên, nguyên bản ảm đạm kim cương bất hoại chi thể lại lần nữa tách ra yêu ớt kim quang. "Đều tới đi." Lâm Phong quát lên một tiếng lớn, chủ động hướng phía địch nhân vọt tới. Đả thần tiên trên không trung xẹt qua từng đạo lăng lệ đường vòng cùng, mỗi một kích đều mang thanh âm xé gió, tiên sao bên trên nhảy vọt lôi quang tựa như cũng bị quyết định của hắn lây, càng lập lòe. Một tên tà tu ỷ vào chính mình tu vi hơi cao, dẫn theo một thanh trường kiếm hướng phía Lâm Phong đâm tới. Lâm Phong ánh mắt như điện, nghiêng người lướt lên, nhẹ nhõm tránh đi một kích này, đồng thời đả thần tiên thuận thế cuốn lấy đối phương trường kiếm, dùng sức kéo một cái. Tà tu kia chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trường kiếm trong tay trong nháy mắt tua tay. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Phong một cước đá vào ngực nó, tà tu như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng ngã một mảnh đồng bạn. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều, bốn phương tám hướng công kích không ngừng đánh tới. Lâm Phong đỡ trái hở phải, trên thân dần dần xuất hiện một ít vết thương, máu tươi thẩm thấu quần áo. Nhưng hắn không hề hay biết, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết. Đột nhiên xích hỏa một tiếng huýt dài, xích hỏa nha tựa như nhận được cái gì chỉ lệnh, toàn bộ tập trung hỏa lực công kích Lâm Phong bên này. Màng lớn hỏa cầu còn có lửa cực nóng diễm phô thiên cái địa hướng phía Lâm Phong phong tới. Kịch liệt bạo tạc còn có lửa cực nóng biển tạm thời đem vây công Lâm Phong địch nhân bất lui. Lâm Phong thừa cơ đem đại lượng khôi phục tính linh thuốc cùng linh thực, bó lớn lấy ra, cũng không đoái hoài tới cẩn thận phân biệt, toàn bộ nhét vào trong miệng. Dược lực ở trong cơ thể hắn cấp tốc tản ra, ôn nhuận lực lượng tu bổ hắn kinh mạch bị tổn thương cùng thân thể thương tích, nguyên bản ảm đạm kim cương bất hoại chi thể quang mang dần dần ổn định một chút. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn khôi phục, bị bức lui hồ ly tinh cùng đám tà tu lại xuống tới. Cùng xích hỏa đấu pháp trồn đen thấy cảnh này, phát hiện phía bên mình người thật giống như rất khó cầm xuống Lâm Phong. Tại dành thời gian nhìn thoáng qua còn có hàng ngàn con xích hỏa nha, thế là hắn thật to âm thanh phân phó nói: "Chúng tiểu nhân trước giải quyết xích hỏa nha, cái kia nhân tộc tu sĩ không có xích hỏa nha bọn họ trợ giúp không thành tài được." Trồn đen giống to, thanh âm bén nhọn lại mang theo một tia âm tàn. Những cái kia hồ ly tinh cùng đám tà tu nghe mệnh lệnh, lập tức phân ra một bộ phận nhân thủ, hướng phía xích hỏa nha quần công đi. Nguyên bản một mực công kích Lâm Phong tà tu cùng hồ ly tinh cũng bắt đầu đem nó vây vào giữa, không ngừng sử dụng pháp thuật cùng pháp khí công kích, sẽ không tiếp tục cùng nó cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời Lâm Phong bên này lâm vào thế bí, bị bọn hắn dây dưa kéo lại không cách nào trợ giúp xích hỏa nha bên kia. Xích hỏa nha bởi vì bị phân đi ra người không ngừng công kích, dần dần có chút ngăn cản không nổi. Bọn chúng mặc dù trời sinh tính hung mãnh, nhưng đối mặt đông đảo nghiêm chỉnh huấn luyện hồ ly tinh cùng tà tu, thương vong bắt đầu không ngừng gia tăng. Từng cái xích hỏa nha từ không trung rơi xuống, lông vũ thiêu đốt lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, lại bị trước mắt bọn này kẻ địch giảo hoạt kéo chặt lấy. Những này hồ ly tinh cùng tà tu không ngừng mà phóng xuất ra các loại quỷ dị pháp thuật, có hóa thành xương mù quấy nhiễu tầm mắt của hắn, có hình thành bình chướng vô hình ngăn cản hắn tiến lên, còn có dùng ám khí đánh lén, để hắn khó lòng phòng bị. Đáng giận. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, trong tay đả thần tiên múa đến hô hô rung động, hết sức ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Có thể địch nhân thế công như thủy triều nước giống như liên miên bất tuyệt, hắn vừa hóa giải một chỗ nguy cơ, một chỗ khác công kích lại theo nhau mà tới. Lúc này, Trốn Đen đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem chiến cuộc, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Nó cảm thấy mình kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, chỉ cần trước tiêu diệt Xích Hỏa Nha, lại tập trung lực lượng đối phó Lâm Phong, trận chiến đấu này liền nắm chắc phần thắng. "Hừ, nhân tộc tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Trốn Đen thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra tham lam cùng hung ác và mang. Mà tại Xích Hỏa Nha bên kia, tình huống càng nguy cấp. Nguyên bản đội ngũ chỉnh tề đã trở nên thất linh bất lạc, không ít Xích Hỏa Nha trên thân mang theo trọng thương, còn tại liều chết phản kháng. Bọn chúng hỏa diễm uy lực cũng bởi vì thể lực tiêu hao mà yếu bớt, cũng không còn cách nào giống ngay từ đầu như thế hình thành cường đại thế công. Nhưng vào lúc này, hồ ly tinh quần nhau tại cùng Huyền Băng Quy đấu pháp sa sút vào hạ phong. Huyền Băng Quy nhìn xem chính mình trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị sau, bốn phía khắp nơi đều là chính mình chuẩn bị xong khối băng băng, nhìn trước mắt mệt mỏi ứng đối chính mình hồ ly tinh quần nhau, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Ngay tại quần nhau đón lấy Huyền Băng Quy một cái lớn băng chùy sau, bốn phía vụn băng khối băng cấp tốc hướng về Huyền Băng Quy cùng quần nhau tụ tập tới, trong nháy mắt, quần nhau bị tầng tầng lớp lớp khối băng vụn băng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng con mắt. Huyền Băng Quy một chiêu này xúc thế đã lâu, mượn nhờ cảnh vật chúng quanh bố trí băng hệ bẫy dập, thành công đem quần nhau vây khốn. Bị vây ở trong khối băng quần nhau điên cuồng dãy rủa, pháp lực không ngừng đánh thẳng vào tầng băng, nhưng Huyền Băng Quy bố trí tỉ mỉ tầng băng kiên cố dị thường, nàng dãy rủa bất quá là phí công. Theo thời gian trôi qua, chu toàn ma lực tiêu hao hầu như không còn, dãy rủa động tác cũng càng ngày càng nhỏ. Huyền Băng Quy thấy thế vọt thẳng đi lên một ngụm đem quần nhau nuốt vào trong bụng. Giải quyết quần nhau đằng sau, Huyền Băng Quy không có chút dừng lại, vọt thẳng lấy Xích Hỏa Nha chỗ chiến trường phi tốc bỏ đi. Nó bỏ sát lúc mang theo trận trận bụi băng, những nơi đi qua mặt đất đều kết lên một tầng thật dày sương lạnh. Chương 583 chuyển cơ xuất hiện những cái kia ngay tại công kích Xích Hỏa Nha hồ ly tinh cùng ta tu, nhìn thấy Huyền Băng Quy khí thế hung hăng xông lại, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì phân ra một bộ phận người đến ngăn cản Huyền Băng Quy. Huyền Băng Quy không sợ hãi chút nào, nó ngẩng cao lên đầu, dựa vào chính mình như ngọn núi lớn nhỏ thân thể ngạnh sinh sinh tại trong bầy địch gạt ra một con đường đến. Những cái kia ý đồ ngăn trở hồ ly tinh cùng ta tu, bị Huyền Băng Quy đâm đến ngã trái ngã phải, phấn thân phải cốt, thỉnh thoảng phát ra liên tục kêu thảm. Một cái hình thể khá lớn trúc cơ hậu kỳ tà tu cầm trong tay lang nha động, hét lớn một tiếng hướng phía Huyền Băng Quy đập tới. Huyền Băng Quy không tránh không né, trên mai rùa quang mang lóe lên, lang nha động nện ở trên mai rùa, lại phát ra kim loại va chạm tiếng vang, kia lửa tung tóe. Tà tu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bắn ngược trở về, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, kém chút cầm không được vũ khí. Không đợi tà tu này kịp phản ứng, Huyền Băng Quy đột nhiên giỗi ra chân trước, một phát bắt được mắt cá chân hắn, dùng sức hất lên, tà tu cả người liền như là sao chổi bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở xa xa trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất, nửa ngày đều không thể đứng lên. Cùng lúc đó, mặt khác ngăn cản Huyền Băng Quy địch nhân cũng nhao nhao lọt vào phản kích. Huyền Băng Quy khi thì dùng cái đuôi quét ngang, đem địch nhân quét ngã một mảnh. Khi thì há mồm phun ra băng hàn chi khí, đem địch nhân đến gần trong nháy mắt đông thành tựa băng. Tại Huyền Băng Quy cường thế trùng kích vào, ngăn trở địch nhân rất nhanh liền quân lính tan rã. Huyền Băng Quy thuận lợi vọt tới Xích Hỏa Nha bên cạnh. Có Huyền Băng Quy bảo hộ, còn lại Xích Hỏa Nha rất nhanh liền ổn định trận cước. Bọn chúng bay chung quanh tại Huyền Băng Quy bên người, một lần nữa tỏa ra đấu trí, hỏa diễm lại lần nữa cháy hừng hực đứng lên, đem chúng quanh chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Lúc này, một mực tại cùng Xích Hỏa rằng co Trốn Đen, nhìn thấy chính mình phái đi ngăn cản Huyền Băng Quy thủ hạ không chịu được một kích như vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Nó hung tợn trừng mắt Huyền Băng Quy cùng Lâm Phong, trong lòng tính toán như thế nào vãn hồi cục diện. "Hừ, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng." Trốn Đen thấp giọng mắng, đột nhiên quay người xông về Xích Hỏa. Nó biết, Xích Hỏa Nha bầy sở dĩ ngoan cường như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì có Xích Hỏa đang chỉ huy, chỉ cần giải quyết hết Xích Hỏa Nha bầy tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn. Xích Hỏa phát giác được Trốn Đen ý đồ, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Song phương trên không trung triển khai một trận kịch liệt không chiến. Trốn Đen thân hình linh hoạt, ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui, không ngừng phóng xuất ra các loại quỷ dị màu đen hồ hỏa hướng Xích Hỏa vào tới. Xích Hỏa thì nương tựa theo cường đại hỏa diễm lực lượng, lần lượt đem Trốn Đen hắc hỏa công kích hóa giải. Phía dưới trên chiến trường, bởi vì Huyền Băng Quy giải phóng bắt đầu xuất hiện thiên về một bên tình huống. Hồ Ly Tinh cùng đám tà tu cũng đã không thể nhẹ nhõm vây quanh Lâm Phong đem nó làm trò khỉ. Tại Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa Nha bảy liên hợp công kích đến, Hồ Ly Tinh cùng đám tà tu liên tục bại lui. Lâm Phong bắt lấy thời cơ tốt đẹp này, trong tay đả thần tiên vung vẩy đến hồ hồ sinh phong, mỗi một lần quật đều nương theo lấy vang dội tiếng xé gió cùng lôi quang chói mắt. Những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân, bị đánh thần tiên rút đến sau, không phải là bị dòng điện tê liệt toàn thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chính là trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo. Lúc này, điều quốc hoàn thành. Ba xà một mình cùng Lưu Trường Lão, đặng tiền bối còn có biến thành hoàng hậu hồ ly tinh giao thủ. Chỉ gặp hoàng hậu đỉnh lấy ba xà đại bộ phận công kích, Kim Đan hậu kỳ Lưu Trưởng lão cùng đặng tiền bối thì tại một bên đánh lấy phụ trợ ba xà, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt ba người vây công cũng không dám có chút chủ quan. Nó thân thể khổng lồ tại trong hoàng thành uốn lượn du động, mỗi một lần đong đưa đều mang theo một trận kinh phong. trong miệng thỉnh thoảng phun ra màu đen nọc độc rơi xuống đất chỗ, phiến đá trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hố to, tản ra mùi gây mũi. Nàng còn thỉnh thoảng từ trong hai con ngươi bắn ra màu đỏ như máu tia sáng những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị bóp méo, mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Hoàng hậu linh hoạt nhảy vọt né tránh, tia sáng kia sắt góc áo của nàng bay qua, đem sau lưng thành cùng trong nháy mắt đốt ra một đạo cháy đen vết tích. Lưu trưởng lão hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết, từng đạo thổ hệ pháp thuật từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Kiên cố tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ ngăn cản ba xà hành động, có thể ba xà thân thể khổng lồ chỉ là nhẹ nhàng va chạm, tường đất liền ầm vang sụp đổ. Bất quá cái này cũng thoáng chỉ hoán ba xà thế công, cho hoàng hậu tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Đặng Tiên Bối là bởi vì pháp khí tử kim truy bị ba xà nuốt lấy, đành phải dùng đến một thanh dự bị phi kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang nhỏ yếu, cùng hắn ngày xưa sử dụng tử kim truy lúc uy phong so sánh, hơi có vẻ kém. Nhưng giờ phút này tình thế gấp gáp, không cho phép hắn có chút do dự. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, điều khiển phi kiếm hướng phía ba xà bay đi. Phi kiếm bay ra trên không trung một đường vòng cung, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến ba xà trước người. Ba xà lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là hơi hơi nghiêng thân, liền nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên vung vẩy cái đuôi, hướng phía Đặng Tiên Bối rút đi. Đặng Tiên Bối không tránh kịp, bị cái đuôi quét trúng bả vai, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới. Hoàng hậu gặp họ Đặng dạng này không còn dùng được, trong lòng vừa đội vừa tức, nhưng lúc này căn bản hoàn mỹ phân thần đi chỉ trích. Nàng biết rõ thế cục nguy cấp, nếu là không có khả năng mau chóng nghĩ ra cách đối phó, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lưu đạo hữu, chúng ta phải nghĩ cách, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hoàng hậu một bên tránh né lấy ba xà một vòng mới công kích, một bên hướng phía Lưu trưởng lão hô. Lưu trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn khẽ cắn môi nói ra: ta mặc dù một mực nếm thử dùng thổ hệ pháp thuật hạn chế nó hành động, nhưng hiệu quả không tốt. Cái này ba xà quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải tìm tới nó chân chính nhược điểm mới được. Đang khi nói chuyện, ba xà lại là một trận tấn công mạnh, nọc độc màu đen như suối phun giống như tuôn ra, màu đỏ như máu tia sáng răng khắp nơi. Hoàng hậu cùng Lưu trưởng lão tranh trái tránh phải, trên thân đã nhiều chỗ bị thương. Hồ ly tinh hoàng hậu nghe chút ba xà nhược điểm không khỏi lần nữa nghĩ đến, cái này điều quốc quân vương có chút âm độc thầm nghĩ. Lần trước ngươi không dám động thủ giết hắn, để cho ta tìm tới cơ hội, như vậy thì một lần nữa thử một chút. Nếu là không được ta cũng không có cái gì tổn thất. Nghĩ đến đây, hoàng hậu thừa dịp ba xà công kích khoảng cách, lặng lẽ sẽ được chính mình dùng bí pháp khống chế điều quốc quân vương hướng bên này chạy tới. Một mực ngủ say điều quốc quân vương đột nhiên chết lặng mở hai mắt ra, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất bị rút đi linh hồn bình thường. Tại hoàng hậu bí pháp điều khiển bên dưới, hắn cơ giới hướng phía ba xà đi đến, bước chân cứng ngắc mà chậm chạp. Theo đi lại điều quốc quân vương ánh mắt khôi phục nhanh chóng thanh minh, bộ pháp cũng biến thành vững vàng hữu lực. Quanh người hắn lại ẩn ẩn tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Chương 584 trói buộc cùng giải thoát chỉ chốc lát điều quốc quân vương ngay tại hồ ly tinh hoàng hậu khống chế lại đến ba xà cách đó không xa. Hồ ly tinh trực tiếp bắt đầu hướng điều quốc quân vương sau lưng tránh đi. Ba xà nhìn thấy điều quốc quân vương hay là mềm lòng, nó cái kia nguyên bản tràn ngập hung quang trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, thân thể khổng lồ cũng không tự giác dừng lại một chút. Hoàng hậu thấy thế, lập tức truyền âm cho Đặng đạo hữu đạo. Đặng đạo hữu, cái này ba xà hay là như thế mềm lòng, chúng ta có cơ hội, đợi lát nữa ta liền dùng nớ ngẩn này quân vương làm tấm thuẫn, hấp dẫn ba xà lực chú ý, ngươi chờ đúng thời cơ, dùng ngươi mạnh nhất pháp thuật công kích chỗ yếu hại của nó. Chỉ cần có thể trọng thương ba xà, chúng ta hôm nay chẳng nguy cơ này liền xem như giải trừ. Nói không chừng còn có thể thuận thế giải quyết hết cái này ba xà, đến lúc đó yêu đan là của ta, nhục thể của nàng liền cho ngươi, họ Lưu vẫn còn giả bộ chết không có phần của hắn. Đặng Tiên Bối khẽ gật đầu, âm thầm xúc tích lực lượng. Hắn biết rõ đây là một trận sinh tử đánh cờ, không cho phép nửa điểm sai lầm. Lúc này, điều quốc quân vương tại hồ ly tinh hoàng hậu điều khiển bên dưới, lại chậm rãi hướng về phía trước phóng ra mấy bước, khoảng cách ba xà càng gần. Ba xà nhìn xem dần dần đến gần điệu quốc quân vương, trong mắt vẻ phức tạp càng nồng đậm, có quyến luyến, có thống khổ, còn có một tia dãy rủa. Ba xà nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, đời trước điệu quốc quân vương vui vẻ đem hắn thời điểm, đời trước điệu quốc quân vương vui vẻ đem hắn ôm vào trong ngực. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái u mê vô tri đứa bé một đôi đen nhánh con mắt tò mò đánh giá thế giới này, mà chính mình làm thủ hộ điệu quốc thần thú, được cho phép tiếp xúc gần gũi vị này tương lai quân vương. Theo hồi ức giống như thủy triều vào tới, ba xà nhớ tới những cái kia làm bạn hắn trưởng thành tuế nguyệt. Ánh nắng vẩy vào điệu quốc cung điện đình viện, nó thường thường nằm ngoài một bên, nhìn xem nho nhỏ hắn ở trên đồng cỏ tập tên học theo, thỉnh thoảng phát ra mại thanh mại khí tiếng cười. Mỗi khi hắn gặp được nguy hiểm, dù là chỉ là không cẩn thận ngã sấp xuống chảy ra một chút, ba xà đều sẽ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đem tổn thương hắn hết thể đều tiêu diệt. Về sau, hắn bắt đầu học tập các loại bản lĩnh, vô luận là kỵ xạ hay là đạo trị quốc, ba xà luôn luôn yên lặng chú ý, cho hắn mỗi một lần tiến bộ mà mừng rỡ. Nó từng trong bóng tối nhiều lần trợ giúp hắn hóa giải nguy cơ đang tiềm ẩn, những cái kia không muốn người biết thủ hộ đều là ba xà đối với hắn thâm hậu tình cảm thể hiện. Thế nhưng là ngay tại gặp được cái này hồ ly tinh sau, mọi chuyện cần thiết cũng thay đổi. Cái này hồ ly tinh trở thành hoàng hậu còn không có một năm, âm thầm vẫn tại bố trí thủ đoạn muốn giết ta. Lần trước còn thiếu một chút liền đạo của hắn, kém một chút liền chết. Ngay tại ba xà thời điểm do dự, điều quốc quốc vương tại hồ ly tinh không chế bên trong có chút bi phẫn nói ra: ba xà đại nhân, ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì? Hiện tại toàn bộ hoàng thành bị ngươi làm cho như vậy rách nát không chịu nổi, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Ba xà nghe được điều quốc quốc vương lời này, trong lòng một trận nhói nhói, nó không nghĩ tới từ chính mình liều chết người thủ hộ trong miệng nghe được dạng này chỉ trích. Ba xà liền suy nghĩ muốn giải thích thời điểm, đột nhiên nhớ tới thần nữ sư Đại Hà sáng sớm tự nhủ qua nói. Trong lúc đó ba xà hai mắt khôi phục thanh minh, không còn mê mang cùng do dự. Trực tiếp một ngụm đem điệu quốc quân vương nuốt xuống, lập tức một đôi to lớn mắt rắn lạnh lùng nhìn về phía nút ở phía sau hồ ly tinh hoàng hậu cùng đặng tiền bối, trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát ý. Hồ ly tinh hoàng hậu thấy thế, cả kinh hoa rung thất sắc, thét to: Ngươi dám nuốt quốc vương? Ngươi quên cùng bọn hắn tổ tiên ước định sao? Ngươi đã quên ngươi cùng chủ nhân ngươi ước định sao? Ngươi làm như vậy, chắc chắn gặp thiên khiển. Hồ ly tinh hoàng hậu khàn cả giọng hô, ý đồ dùng cái này đến uy hiếp ba xà. Ba xà lại bất vi sở động, lạnh lùng đáp lại: Y miệng, ngươi yêu phụ này, nói năng bậy bạ. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lần trước ngươi chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn đều không có cầm xuống ta, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Ba xà lời nói lạnh lẽo, thân thể cao lớn như một tòa di động núi nhỏ, hướng phía hồ ly tinh hoàng hậu nghiền ép lên đi. Hồ ly tinh hoàng hậu mắt thấy ba xà không thối lui chút nào, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng cầu sinh dục vọng để nàng bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Nàng trực tiếp huyện hóa ra chính mình bản thể một cái hình thể to lớn tam vị yêu hồ, thế nhưng là hình thể của nó cùng ba xà so ra, vẫn như cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cái này tam vị yêu hồ quanh thân bao quanh quỷ dị sương mù màu tím đen, ba cái đuôi tùy ý đong đưa, mỗi một đầu đều ẩn chứa cường đại ma lực. Ba xà, đừng tưởng rằng ngươi nắm vững thắng lợi. Cửu vị yêu hồ âm thanh kêu lên, trong thanh âm mặc dù mang theo sợ hãi, nhưng cũng có một tia quyết tuyệt. Nói đi, nó ba cái đuôi đồng thời hướng phía ba xà bung đi, mỗi đầu chóp đuôi đều bắn ra từng đạo màu tím đen tia sáng, những tia sáng này đan vào một chỗ, hình thành một tấm to lớn ma võng, hướng phía ba xà chúng tới. Ba xà hừ lạnh một tiếng, đầu lâu to lớn có chút dựng lên, trong miệng phun ra một câu ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm như một đầu lao nhanh hỏa long, thẳng tắp phóng tới cái kia ma võng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng ma võng đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Ma võng bị ngọn lửa thiêu đốt đến từ từ rung động, bộ phận địa phương bắt đầu xuất hiện tổn hại, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà hướng phía ba xà đè xuống. Ba xà thấy thế, trên thân yêu khí lần nữa bộc phát, vây quanh thân thể của nó hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Ma võng đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Thừa dịp tam vị yêu hồ công kích khoảng cách, ba xà đột nhiên phát lực, thân thể khổng lồ như mũi tên rời cùng vào tới, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía cửu vị yêu hồ tát tới. Tam vị yêu hồ không nghĩ tới ba xà tại ngăn cản công kích đồng thời còn có thể phản kích, trong lúc bối rối, nó đội vàng lưỡi lẹo thân thể tránh né. Ba xà cắn một cái không, nhưng nó cũng không như vậy bỏ qua, đầu lâu to lớn đống nhiên quét ra, hướng tam vị yêu hồ hùng hăng đánh tới. Tam vị yêu hồ không tránh kịp, bị ba xà trang bay rất ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hừ, liền chút bản lĩnh này. Ba xà rêu cợt nói, lần nữa phát động công kích. Tam vị yêu hồ lúc này đã thụ thương, thực lực giảm đi nhiều, nhưng nó vẫn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nó tập trung toàn bộ ma lực, đem tất cả lực lượng hội tụ đến trên cái đuôi, ba cái đuôi quang mang đại thịnh, sau đó đông nhiên hướng phía ba xà quét tới, đây là nó sau cùng phản kích. Ba xà cảm nhận được một kích này cường đại uy lực, không dám đón đỡ. Nó linh hoạt vặn bẹo thân thể, tránh đi đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là có mấy đầu cái đuôi quét đến thân thể của nó, lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Ba xà, coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tam vị yêu hồ điên cuồng hô, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực nằm trên mặt đất giả chết lưu mỗ người cùng đặng mỗ nhân đột nhiên xuất thủ. Hai người một trái một phải, phân biệt thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật, hướng phía ba xà công tới. Lưu mỗ thân người hình như điện, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, kiếm thẳng bức ba xà cổ họng. Đặng tiên bối thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo tráng kiện quang trụ màu đen từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, mang theo hủy diệt hết thể khí thế đánh phía ba xà phân bụng.